Cái gì? Người tạo ra hệ thống? Thông báo nói gì? Không được phép trả lời hắn, để hắn tự tìm hiểu, và nói với hắn rằng nhân vật chính cũng có thể chết đấy, cứ nói vậy là hắn sẽ hiểu. Nguyên văn đó, nhân vật chính là sao? Ngài giải thích cho ta được không? Choáng váng, Tử Phong đứng đơ ra tại chỗ, một thông báo từ người tạo ra hệ thống, rồi lại còn nhắc tới cụm từ nhân vật chính. Con mẹ nó cái gì đây? Hắn luôn nghĩ rằng bản thân mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết, không ngờ nó lại là sự thật. À không, lắc lắc đầu, Tử Phong ngay lập tức bác bỏ điều đó, một tác giả không đời nào để lộ sự hiện diện của bản thân cho một nhân vật trong tiểu thuyết cả, kết hợp với việc hệ thống đã từng nhắc tới thần cấp, tức là thế giới này thực sự có thần, có lẽ là một vị đại năng nào đó đã tạo ra hệ thống tiến hóa này, sau đó trợ giúp hắn xuyên Việt tới đây làm chủ cái hệ thống này, và vị thần đó lúc nào cũng đang quan sát hắn. Bằng chứng là cái thông báo được gửi đến ngay sau khi hắn vừa đặt ra câu hỏi. Ý của tên đó khi nhắc tới nhân vật chính hẳn là để nhắc nhở Tử Phong rằng, ai cũng có thể chết, kể cả là nhân vật chính, nôm na là khuyên hắn cẩn thận hơn. Nói thế nào thì nói, hắn cũng nhận được một cơ hội sống thứ hai từ kẻ sáng tạo, có lẽ hắn nên cảm ơn mới đúng, nhưng mà... Nhìn lên bầu trời, Tử Phong giơ ngón giữa lên, con mẹ nó được lắm, cứ quan sát đi, đợi đến một ngày ta đủ mạnh, để xem ta cho ngươi ăn hành ngập mặt ra sao. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một tiếng nói vang vọng giống như chuyển tới từ một chiều không gian khác, tràn ngập sự thần thánh vô hạn, thiếu chút nữa khiến tinh thần hắn sụp đổ vang lên, ta sẽ chờ. Dung minh một cái, Tử Phong hoàn hồn, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, thật đấy à, ta chỉ nói chơi mà thôi, không ngờ hắn ta thật sự chấp nhận lời khiêu chiến từ ta mới chết chứ, thôi xong rồi, từ giờ hệ thống đảm bảo sẽ cho ra càng nhiều nhiệm vụ quái đản nữa cho mà xem, Tử Phong nghĩ tới tương lai u ám mà không khỏi cười khổ. Thôi thì đến đâu hay tới đó vậy, ít nhất hắn cũng biết được vài điều. Thứ nhất là mọi hành động của hắn đều được quan sát, thứ hai là chắc hẳn sẽ không có một sự can thiệp trực tiếp nào của kẻ sáng tạo kia tới hoàn cảnh xung quanh hắn, nếu có thể can thiệp trực tiếp thì kẻ đó đã không phải gián tiếp điều khiển hắn thông qua nhiệm vụ hệ thống rồi. Nhún vai một cái, Tử Phong ngay lập tức ném ngay mấy thứ phiền não này ra khỏi đầu, nếu đã không đủ thực lực nghịch thiên vậy thì cứ thuận thiên đi, ai nói cứ phải nghịch thiên thì mới tốt nào. Tử Phong... Trang định khỏa thân đứng đó tới bao giờ, tiếng của Hồ Phi Nguyệt vang lên đánh thức hắn trở lại thực tại. Nhận ra mình đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân trước mặt một nữ nhân, Tử Phong có hơi bối rối một chút nhưng ngay lập tức bình thường trở lại. Ta khỏa thân thì sao, cũng không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Cười hì hì, Hồ Phi Nguyệt bước tới bên cạnh hắn, kiếm chân lên, đưa miệng ghé sát thai hắn mà nói nhỏ, đúng à, những gì không nên thấy ta cũng đã thấy hết rồi. Hơi thở thơm tho của nàng tỏa ra. Giọng nói mị hoặc khiến mọi khớp xương trên người phải mềm ra làm Tử Phong không kìm được mà có phản ứng. Hồ Phi Nguyệt đưa mắt liếc xuống dưới, sau đó cười khúc khích, vũ mị mà nhìn Tử Phong không nói gì. Cắn răng, hắn quay sang nói với giọng đe dọa, nàng có thể dừng việc khiêu khích ta được rồi đó, có tin là ta xử đẹp nàng ngay tại chỗ hay không? Hồ Phi Nguyệt ngồi lên giường, đôi chân thon dài trắng non vắt lên nhau, bày ra một tư thế cực kỳ khêu gợi, cười nói, nếu chẳng dám. Nhìn đôi chân thon dài trước mắt. Tử Phong nuốt nước bọt đánh ngực một cái, vô cùng bực tức quay mặt đi, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một bộ quần áo sau đó mau chóng thay vào. Đợi Tử Phong trang phục chỉnh tề, Hồ Phi Nguyệt mới lên tiếng. Giờ thì chàng định làm gì? Tử Phong ngẩn người ra, ờ nhỉ, giờ làm gì đây? Mục tiêu ban đầu của hắn là hội đấu giá của Vạn Bảo Lâu, cụ thể thì là tinh huyết của Kim Lân Mãng, trước kia hắn cần cái đó để đạt lệ vào 10, nhưng giờ thì có vẻ không cần nữa, mặc dù thứ đó vẫn có thể cho hắn rất nhiều kinh nghiệm để lên cấp. Nhưng nếu không phải bắt buộc, hắn cũng không muốn mạo hiểm đi cướp lấy nó, ai mà biết được sẽ có những loại cao thủ nào xuất hiện sau khi hội đấu giá kết thúc cơ chứ. Trầm ngâm một lát, Tử Phong quyết định hỏi qua ý kiến của Hồ Phi Nguyệt, dù gì nàng cũng sống tới vài trăm năm rồi, mặc dù chưa thật sự tin tưởng nàng, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng hiện tại nàng không hề có ý định gì xấu đối với hắn, có chăng mục đích duy nhất hiện tại là dụ hắn cưỡng gian nàng mà thôi, nghĩ đến những hành động của nàng, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi thầm mắng hồ ly tinh dụ người. Nghe Tử Phong trình bày về hội đấu giá, Hồ Phi Nguyệt gần như chẳng cần suy nghĩ mà đưa ra ý kiến ngay lập tức, ta nghĩ chẳng nên đi, không nên bỏ lỡ cơ hội này như thế được, tinh huyết Kim Lân Mãng tuyệt đối không thể so sánh với tinh huyết của chàng nhưng dùng để tăng lên thực lực cũng khá tốt. Còn về việc chàng sợ gặp cao thủ, ta nghĩ mình có thể giải quyết vấn đề này dễ dàng giúp chàng. Làm thế nào? Nàng hiện tại làm gì có chút chiến lược nào? Mỉm cười, Hồ Phi Nguyệt híp mắt lại nói, thật không? Vừa dứt lời. Tử Phong chợt cảm thấy một áp lực giống như cả bầu trời đổ sập xuống đầu khiến hắn không đỡ được mà thổ ra một búng máu ngã xuống đất. Áp lực đó chỉ lóe lên một chút sau đó biến mất ngay, đợi Tử Phong lồm cồm bỏ dậy, Hồ Phi Nguyệt mới thản nhiên nói, ta không có chiến lược, nhưng đừng quên tinh thần lực của ta vẫn là thuộc về thánh cấp nhé. Ta nghĩ chỉ cần dùng uy áp của bản thân thôi cũng đủ để dọa vỡ mật đám cao thủ mà chàng sợ rồi. Hơn nữa, ta cũng có thể dùng tinh thần lực của bản thân để cảm ứng nguy hiểm mà. Chật vật bò dậy, Tử Phong vẫn cảm thấy cực kỳ khó thở, há miệng thở dốc, hắn oán hận nói, thế nhưng mà cũng đừng đem ta ra làm thí nghiệm ngay lập tức chứ. Xì, đừng có keo kiệt đến thế, với năng lực của chàng thì một ngụm máu như thế cũng chả thấm vào đâu đâu. Và lại ta cũng không làm việc này miễn phí đâu, chàng phải trả giá đó. Đúng như nàng nói, chút thương thế còn con này không đáng để Tử Phong phải bận tâm, có thứ khiến hắn phải bận tâm hơn vào lúc này, trả giá. Đúng, chàng không nghĩ rằng ta sẽ làm việc một cách miễn phí cho chàng chứ. Được rồi, nàng muốn gì? Muốn chàng làm một việc khá là quan trọng với ta. Nói thẳng ra đi, đừng dài dòng. Được rồi, cái giá để ta giúp chàng đó là 12, ta muốn chàng ôm lúc nào là chàng phải làm theo, không được có chút dị nghị, được chứ? Hồ Phi Nguyệt nháy mắt với hắn, miệng cười cười có chút trêu chọc. Tử Phong, 6. Chương 64, Mạc Thương Lan. Tàng Hình ngang nhiên đi lại trên đường, Tử Phong không khỏi thắc mắc, Hồ Phi Nguyệt cứu hắn khỏi phủ thành chủ là vào đêm hôm qua, hiện tại đã là giữa trưa ngày hôm sau rồi, việc Mạc thiếu thành chủ bị tiễn lên bàn thờ nằm hẳn cũng đã bị phát giác ra rồi chứ, sao mọi thứ vẫn bình thường như thế này? Thắc mắc thì thắc mắc, hắn cũng không quá lo sợ, chừng nào hắn còn trong trạng thủy ngụy trang, trừ khi trời sợ. Bằng không cái lao già Mạc Thương Lan gì gì đó kia có lật tung cả thành lên cũng không tìm được hắn. Nghĩ đến bản thân mình tối qua nhuộm đỏ cả phủ thành chủ, hắn không khỏi cảm thấy sướng khoái, tuy 9 phần 10 số người hắn giết không có liên quan tới tội ác của Mạc thiếu gia, nhưng ai bảo lúc đó Tử Phong đang nổi điên cơ chứ, có trách thì trách thiếu gì. A của bọn họ đã làm những việc thương thiên hại lý đi. Nói đến thương thiên hại lý, Tử Phong chợt liếc mắt nhìn lên trời, không biết cái tên kẻ sáng tạo kia mạnh tới mức nào. Nếu hắn chỉ quan sát bản thân mình thông qua hệ thống thì cũng thôi đi, đằng này hắn lại có khả năng quan sát được những thứ khác một cách trực tiếp nữa, bằng chứng là cái nhiệm vụ cưỡng chế mà bắt hắn giết Mạc thiếu gia. Nếu kẻ sáng tạo không thể quan sát được những thực thể khác thì gần như không có lý do gì để đưa ra nhiệm vụ đó cho hắn cả. Đương nhiên không thể loại trừ trường hợp nhiệm vụ đó chỉ nhằm để tạo rắc rối cho Tử Phong hắn, nhưng khi nghĩ đến việc kẻ sáng tạo có thể tạo ra một hệ thống trâu bò như thế này, đồng thời cứng rắn lôi hắn từ một vị diện khác tới đây, đoán chừng tên đó sẽ không phế vật tới vậy. Đang nghĩ lung tung, mũi hắn chợt cảm thấy ngứa ngứa, kìm hãm ham muốn hắt xì, hắn túi đầu xuống nhìn cục đông trắng muốt mà hắn đang bế, không gì khác, đó chính là dạng tiểu hồ ly của Hồ Phi Nguyệt, lúc này nàng đang dùng bàn chân bé nhỏ của mình cào cào lên mũi hắn, một giọng nói vang lên bên tai, chàng đang nghĩ gì thế? 2 tiếng trước. Được rồi, cái giá để ta giúp chàng đó là, ta muốn chàng ôm lúc nào là chàng phải làm theo, không được có chút dị nghị, được chứ? 3. Cái gì? Đừng có giả vờ không nghe rõ, chàng chỉ có 2 lựa chọn, 1 là đồng ý, 2 là 3 đồng ý mà thôi. Lấy tay vỗ mạnh lên trán, Tử Phong không khỏi ngán ngẩm, lựa chọn cái rắm, nói ngay từ đầu là bắt hắn phải làm như thế có phải nhanh hơn không? Thở dài một tiếng, hắn nhìn Hồ Phi Nguyệt nói, ta bây giờ định đi ra ngoài, nàng có muốn đi theo không? Và hiện tại thì Tử Phong đang tàng hình đi giữa phố, trong ngực là Hồ Phi Nguyệt đã trở lại dạng tiểu hồ ly. Thực ra thì hắn cũng không có ý định thực sự nào khi đi ra ngoài, chỉ là hắn cảm thấy quá áp lực khi phải ở trong phòng, ở cùng với một nữ tử đẹp tới nghiêng nước nghiêng thành lúc nào cũng chui giúp trong ngực hắn, là một nam nhân tiêu chuẩn, đó thật sự là một cực hình đối với Tử Phong khi chỉ nhìn mà không thể ăn. Đấu giá hội của Vạn Bảo Lâu diễn ra vào tối nay, đã có một bảo tiêu gần như vô địch đang nằm trong ngực hắn, không có lý do gì mà hắn không tham gia cả, đương nhiên, hắn chỉ có thể lẻn vào nhìn, chứ bảo hắn hiện thân tham gia đấu giá thì thôi khỏi. Không phải là hắn không có tiền, mà bởi vì hắn đang bị truy nã. Phủ thành chủ, thư phòng riêng của thành chủ, Mạc Thương Lan đang ngồi xem xét mấy thứ sổ sách hàng ngày, nhìn mặt trời chói chang qua khung cửa sổ, hắn không khỏi thở dài, hắn ngày hôm qua không ở trong thành, mới có một ngày thôi mà công việc đã ngập đầu rồi, nhìn đống chữ trước mặt, hắn không khỏi hoa mắt, sổ với trả sách, cái tên Y Mộng Lăng đang làm cái trò gì vậy, giờ này rồi mà vẫn còn chưa thấy đâu. Vừa mới nghĩ đến đây, chợt có tiếng gõ cửa phòng. Tiếng của Im Mộng Lăng vang lên, đại nhân, Mộng Lăng cầu kiến. Chậc, nhắc tới cái có mặt ngay, tên này linh thật, chép miệng một cái, Mạc Thương Lan ừ một tiếng cho phép Im Mộng Lăng vào. Hôm nay có bận gì mà tới một thế, hay là đổi tính đổi nết rồi, đêm qua hú hí với em nào hả 5 cái quỷ gì đây, ngươi làm sao thế ba, ngẩng đầu lên khỏi đống sổ sách, Mạc Thương Lan không khỏi sửng sốt trước hiện trạng của Im Mộng Lăng. Chỉ thấy hắn vẫn mặc một bộ y phục màu trắng như thường ngày. Nhưng khắp người là vô số vết cháy nám đen trên da thịt, lúc này đang được phủ một lớp thuốc mỡ, có lẽ là một loại thuốc trị bỏng, khuôn mặt anh tuấn thường ngày phồng rộp lên vì những vết bỏng, trông vô cùng chật vật. Tuy vậy nhưng đối với một vương cấp võ giả như hắn, thế này cũng chỉ là thương ngoài da mà thôi, ngoại trừ trông có chút xấu xí nhưng qua vài ngày là sẽ khỏi. Bị Mạc Thương Lan hét vào mặt, Y Mộng Lăng không khỏi có chút bối rối, nhưng ngay sau đó liền trấn tĩnh lại. Ngày hôm qua khi ngài rời khỏi thành, khu vực nội phủ đã bị tấn công. Mạc Thương Lan trừng mắt lên nói, hả, là ai to gan thế, có điều tra được gì không, thảo nào từ sáng tới giờ ta cứ thấy không khí trong phủ cứ là lạ, thì ra là thế. Y Mộng Lăng đằng háng một tiếng, đưa mắt nhìn xung quanh theo bản năng, sau khi xác nhận là xung quanh không có động tĩnh của một ai, lúc này mới tới gần bàn làm việc của Mạc Thương Lan. Ngài còn nhớ cái tên quái vật bất tử hôm trước ngài thấy trên phố không, ngày hôm qua là chính hắn đã đột nhập vào nội phủ, tàn sát rất nhiều lính canh, một đội trưởng dưới trướng thuộc hạ cũng đã bỏ mạng. Hai mắt Mạc Thương Lan không khỏi sáng lên, như thế nào, mau nói rõ ra. Mất một lúc lâu mới nghe Y Mộng Lăng trình bày xong, Mạc Thương Lan không khỏi trầm ngâm, miệng nói, ngươi nói tên này có năng lực ẩn thân siêu cấp, khả năng che giấu khí tức hoàn hảo, tốc độ buộc phát cực phẩm, và một cơ thể có vẻ như là bất tử phải chứ, còn gì nữa không? Còn, một tên đội trưởng làm việc cho thuộc hạ là Đỗ Bất Quy có tu vi tướng cấp bát phẩm đã giao thủ với tên quái vật đó, trong lúc chiến đấu thì có vẻ như là tên kia càng bị thương thì sức mạnh của hắn càng tăng lên, bằng chứng là việc hắn từ bị đánh chuyển ngược lại thành người đuổi giết Đỗ Bất Quy, sau đó thì tên đó đột phá ngay giữa trận chiến, cuối cùng giết chết Đỗ Bất Quy. Điều đáng chú ý là lúc hắn đột phá tu vi, khí tức của hắn bị lộ ra, và đó là sư cấp nhất phẩm. Ý ngươi là hắn dùng tu vi sĩ cấp cửu phẩm đè một tên tướng cấp bát phẩm ra đánh cho như con hả? Đúng vậy, hơn nữa hắn có vẻ như là trời sinh thần lực, Đỗ Bất Quy là người có lực lượng mạnh nhất trong số thuộc hạ của thần, nhưng tên đó dùng một tay cầm lấy thanh đại kiếm của Đỗ Bất Quy còn có phần dễ dàng hơn cả chủ nhân của nó. Kha kha, thú vị đây, sao tự nhiên lại lòi ra một tên quái thai thế này nhỉ? Mà cuối cùng thì sao, ngươi có bắt được hắn không? Nói đến đây, Y Mộng Lăng có chút xấu hổ nói, thứ lỗi cho thuộc hạ, ngay khi ta hạ đo vắn hắn, thì một thân ảnh nữ nhân có tu vi vụ ổng cấp cửu phẩm xuất hiện và mang hắn đi, thương thế trên người thuộc hạ cũng là do nàng ta gây ra. Ngừng lại một chút, Y Mộng Lăng cắn răng, ngập ngừng, còn một điều nữa ba. Thử, nói ra xem nào. Tên quái vật kia đột nhập vào nội phủ không phải không có mục đích, và hắn đã thành công, Mặc thiếu gia bị ám sát rồi. Sáng nay xác của thiếu chủ bị phát hiện ở bên dưới ngự nữ phòng, toàn bộ người ở bên trong đó đều bị giết chết hết, kể cả đám đàn bà thiếu chủ giam giữ, thủ phạm nếu thuộc hạ đoán không nhầm thì không ai khác chính là tên quái thai đó. Cái gì bốn, gầm lên một tiếng long trời lở đất, bàn tay lớn của Mạc Thương Lan vỗ mạnh xuống cái bàn khiến cả cái bàn lẫn mặt đất dưới chân nổ tung, căn phòng vốn đang gọn gàng ngăn nắp chợt mịt mù trong khói bụi. Y Liễu Mộng Lăng toát mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống, thuộc hạ vô năng, không thể bảo vệ thiếu chủ. Xin đại nhân giáng tội. Đợi mãi mà không thấy Mạc Thương Lan có phản ứng, hắn ngước đầu lên, chỉ để nhìn thấy một khuôn mặt không hề có chút tức giận của thành chủ đại nhân, ngược lại trên mặt hắn là vẻ suy ngẫm cùng một chút tiêu ý nhàn nhạt. Mạc Thương Lan nhìn Y Mộng Lăng đang quỳ trước mặt không nói gì, hồi lâu sau hắn mới mở miệng ra, đứng dậy đi, cũng không phải lỗi của ngươi, tên sát thủ kia có khả năng tàng hình, đừng nói là ngươi, kể cả ta cũng chưa chắc có thể làm tốt nhiệm vụ được. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết. Ta nói không phải lỗi của ngươi thì không phải, và lại, chết cũng tốt, đỡ bôi nhỏ cái mặt già này của ta, hừ, mặc ra ta tuy nhỏ nhưng không cần loại phế vật như nó. Đại nhân, ngài có ổn không đó? Nói linh tinh, đương nhiên là ta ổn, đứa con trai phế vật đó, ta nhìn đã thấy chướng mắt từ lâu rồi, nếu không phải nó là con ruột của ta chắc ta cũng đã bóp chết nó từ lâu rồi, không hiểu sao ta lại có thể sinh ra một đứa bại hoại như vậy. Nếu nói ta không có chút đau buồn thì là giả. Nhưng mà ta năm nay mới có 50 tuổi, một tôn cấp như ta có thể sống tới 400 năm, ta còn tận 3 phần tư cuộc đời nữa, chẳng lẽ không kiếm được thêm đứa con trai nữa để nối dõi tông đường. Cùng lắm ta kiếm tầm 30 lão bà, tối ngày chỉ quần nhau trên giường, ta không tin sau 10 năm lại không có được một thằng nhóc. Mạc Thương Lan trợn mắt lên nói. Nghe Mạc Thương Lan nói một tràng dài, Y Mộng Lăng không khỏi há hốc mồm, biết là đại nhân luôn là con người lanh huyết vô tình, đặt nặng giá trị lên trên tình cảm. Nhưng mà thế này cũng quá là khó có thể tin nổi. Lắc lắc đầu, hắn tự nhủ, đại nhân đã nói vậy thì tức là không sao rồi, hắn là phận làm bề tôi không nên thắc mắc nhiều. Vậy có nên báo cáo việc này lại cho đại tiểu thư không? Có chứ, tiện thể thông báo luôn ra toàn thành đi, cho dân chúng một chút công đạo, bấy lâu này thằng con ta đã làm hại bách tính quá nhiều rồi. Từ từ khoan đi đã, thông báo xong nhớ gọi con bé tới đây à, không tới phòng riêng gặp ta, ta có chuyện muốn nói với nó. Đợi cho Im Ngộng Lăng đi khỏi. Mạc Thương Lan trầm ngâm một lúc, sau đó mơi thở dài một cái, hy vọng giá trị của ngươi sẽ đủ để bù đắp cho cái chết của con trai ta, nếu đúng như những gì ta nghĩ, hẳn chủ thượng sẽ rất có hứng thú với mi đây, khà khà. Nói đoạn hắn túi người xuống nhặt một mảnh giấy vương vãi trên mặt đất lên, với tay lấy chiếc bút ở bên cạnh viết vội vài dòng lên tờ giấy, sau đó gấp lại một cách sơ sài. Làm xong mọi thứ, hắn nhìn xung quanh, sau đó khẽ hô, ảnh tử. Một thân ảnh hắc y đột ngột xuất hiện bên cạnh Mạc Thương Lan, trong sự im lặng tuyệt đối cầm lấy mảnh giấy hắn đưa ra, sau đó lại biến mất tại chỗ. Chắp tay ra sau lưng, hai mắt Mạc Thương Lan bắn ra tinh quang, hãy cầu mong chủ tờ hờ ư họ NG đồng ý với kiến nghị của ta đi, bằng không thì, ngươi nghĩ giết con trai của ta dễ dàng như vậy hả? Chương 65, hội đấu giá bắt đầu. Lang thang cả ngày ở ngoài đường, cuối cùng Tử Phong cũng đợi được đến tối, cũng chính là lúc hội đấu giá của Vạn Bảo Lâu diễn ra. Dũ nguyên trạng thủy thân, hắn rảo bước về phía tòa nhà của Vạn Bảo Lâu. Hội đấu giá của Vạn Bảo Lâu không diễn ra ở tòa nhà này, mà là diễn ra ở tầng ngầm bên dưới của nó, không biết là tầng ngầm đó rộng bao nhiêu, nhưng nhìn vào dòng người nườm nượp đứng chờ ở cửa vào Vạn Bảo Lâu thì Tử Phong cũng có thể đoán được chỗ đó hẳn sẽ rộng lớn vô cùng. Cửa vào Vạn Bảo Lâu vẫn được canh gác bởi hai tên vương cấp mà hắn nhìn thấy mấy hôm trước, nhưng có thêm một tên vương cấp nữa, người này làm nhiệm vụ kiểm tra vé mời cùng vé ra vào, đảm bảo không có ngoại nhân lẻn vào trong đấu giá hội. Nói về vé mời, đó là những tấm vé được Vạn Bảo Lâu đặc biệt phân phát ra ngoài, hầu hết là để mời người của các thế lực lớn lân cận tới đấu giá hội, bọn họ chính là đối tượng nhắm đến chủ yếu của Vạn Bảo Lâu, bởi chỉ có những thế lực lớn mới có đủ tài lực để lấy được những món đồ chân quý mà Vạn Bảo Lâu đưa ra thôi. Loại vé thứ hai là loại vé người ta mua để có quyền tham gia đấu giá, cơ bản thì rất ít khi Vạn Bảo Lâu kiếm được con cá lớn từ những người này, bởi hầu hết đều là võ giả không thể hát. Lực, với giá vé lên đến 1 vạn kim tệ một chiếc, họ có thể đảm bảo một nguồn thu kha khá từ bán vé và chỉ cho phép những võ giả thực sự giàu có tham gia. Nghĩ đến đây, Tử Phong không khỏi cảm thán, đúng là tổ chức buôn bán hàng đầu đại lục, đến cái vé vào cửa cũng tìm được cách để kiếm thêm tiền đồng thời phân loại khách hàng. Nghĩ thì nghĩ thế, chứ Tử Phong hắn cũng chẳng mất một đồng xu nào để đi vào cả, dù gì thì kỹ năng ngụy trang xỏa hắn còn đó, hắn cũng không có ý định sẽ tham gia đấu giá mua hàng như bình thường, ngu gì mất tiền oan. Tuy dòng người chờ ở cửa ra vào Vạn Bảo Lâu rất đông, nhưng mọi người xếp hàng vô cùng có trật tự, Tử Phong không gặp khó khăn lắm trong việc gần thân chen vào bên trong, hắn đi theo dòng người, xuống dưới tầng ngầm nơi diễn ra đấu giá. Tầng ngầm của Vạn Bảo Lâu mặc dù ở dưới lòng đất, nhưng trên thực tế thì vô cùng lớn, chia làm 3 tầng cao thấp. Tầng chót là cho những người phải mua vé để vào, có thể gọi là tầng bình dân, tầng 2 thì cao sang hơn một chút, hầu hết là dành cho khách mời và một số võ giả tự do có danh tiếng, hoặc cũng có thể dành cho chủ nhân của những món đồ đấu giá, phải biết không phải món đồ nào cũng thuộc sở hữu của Vạn Bảo Lâu, có không ít món đồ được người bên ngoài đưa tới để đấu giá, và đương nhiên, Vạn Bảo Lâu sẽ thu một L. Tầng phí sau khi đấu giá thành công. Và tầng 3, đương nhiên là dành cho khách mời. Tất cả đều là khách quý từ những thế lực lớn lân cận, từ gia tộc địa phương, thế gia võ học đến những tông môn có thực lực nhất định, tất cả đều được mời. Ví dụ như gian phòng lớn nhất được xếp ở giữa kia, đó chính là phòng dành cho thành chủ Thiên Lương Thành, hoặc ít nhất là cho đại diện của phủ thành chủ. Tử Phong nhìn quanh một hồi, sau khi không tìm thấy một chỗ trống khả quan nào, hắn trực tiếp trèo lên tầng 3, ngồi vắt vẻo ở trên thành lan can nhìn xuống dưới, vị trí này của hắn có thể quan sát bao quát cả phòng đấu giá một cách dễ dàng. Và lại hắn có kỹ năng ngụy trang, nếu hắn không di chuyển thì kể cả thánh cấp cũng chưa chắc đã phát hiện ra hắn. Đang lúc hắn đang quan sát dòng người ra vào, tiếng của Hồ Phi Nguyệt vang lên bên tai hắn, đừng có nhìn chằm chằm vào lối ra vào như thế, nãy giờ có rất nhiều người cảm nhận được ánh mắt của chàng mà nhìn tới đây rồi đó, đừng có nghĩ rằng khả năng tàng hình của mình là vô địch chứ, nếu ta tập trung tinh thần thì cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của chàng đó, mặc dù hơi mờ nhạt. Tử Phong nghe vậy liền vội vàng di chuyển ánh mắt ra khỏi cửa ra vào. Hắn không biết mục đích của Hồ Phi Nguyệt là gì khi bám dính lấy hắn không rời, nhưng hẳn nàng sẽ không hại hắn, một thánh cấp ra lời khuyên, hắn không thể không nghe theo. Như để chứng minh cho lời nói của Hồ Phi Nguyệt, ngay lúc hắn vừa rời mắt đi, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tử Phong, hắn cảm giác như có 2 con mắt đang ở sau lưng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu sau mới biến mất. Chậc, một hội đấu giá nho nhỏ mà có tận 3 tên thánh cấp xuất hiện, Vạn Bảo Lâu này cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ. Hồ Phi Nguyệt chép miệng nói. Tử Phong choáng váng, cái gì, nàng nói là 3 tên thánh cấp. Có nhầm không đấy? Hồ Phi Nguyệt đột nhiên giơ chân lên cào một phát đau điếng lên mặt hắn, để lại 3 vết móng rớm máu khiến Tử Phong nổi nóng, nàng làm cái gì thế? Đó là vì không tin tưởng ta, thế thôi. Mặc dù ở dạng tiểu hồ ly, Tử Phong có thể tưởng tượng được Hồ Phi Nguyệt nhún vai khi nói mấy câu đó. Vết thương trên mặt hắn lành lại chỉ trong nháy mắt, hắn không quan tâm lắm, bởi vì mọi người hầu hết đã ổn định chỗ ngồi, hội đấu giá chuẩn bị bắt đầu. Vạn Bảo Lâu hiển nhiên là rất coi trọng hội đấu giá lần này, dĩ nhiên là do đại trưởng quỹ đích thân đến chủ trì đấu giá. Lão phu Mã Văn Lập là đại trưởng quỹ của Vạn Bảo Lâu phân bộ Thiên Lương Thành, đêm nay sẽ do lão phu đến chủ trì thịnh hội đấu giá này. Cất lời là một lão giả trạc thất tuần, cả người lùn tịt chỉ cao khoảng 1.5m, một chiếc bụng béo tròn lẳn khiến vẻ ngoài của lão trông có vẻ tức cười, nhưng đừng để bị lừa bởi vẻ bề ngoài của hắn, là đại trưởng quỹ của Vạn Bảo Lâu, thực lực của hắn sâu không lường được, nghe nói là còn cao hơn cả thành chủ, thực hư ra sao thì chỉ có một vài người biết. Không cần phải để ý, hắn là một trong ba tên thánh cấp mà ta nói lúc nãy, thánh giả đỉnh phong, hai người còn lại đều là thánh giả sơ giai. Hồ Phi Nguyệt lên tiếng nhắc nhở đúng lúc Tử Phong định dùng phân tích nhờ ản lên người Mã Văn Lập, khiến hắn ngay lập tức quay mặt đi ngay tức khắc. Đùa à, hắn không muốn có kết cục như ngày hôm đó giải cứu Hồ Phi Nguyệt đâu, bị phát hiện ở đây thì chết chắc, nên nhớ nàng ta có chịu cứu hắn hay không vẫn còn là ẩn số. Hơn nữa Hồ Phi Nguyệt bây giờ cũng không có khả năng cứu hắn khỏi tay một tên thánh giả đỉnh phong đâu, mà chờ đã, thánh giả. Ý nàng là thánh cấp đỉnh phong. Không. Nếu hắn là thánh cấp đỉnh phong thì hắn đã không ở đây làm đại trưởng quỹ rồi, cơ mà cái này chàng hiện tại không cần biết, chàng chỉ cần biết nếu ta khôi phục toàn bộ thực lực thì việc đập chết tên Mã Văn Lập này không khó khăn, nhưng hiện tại thì không được, cho nên là mặc dù rất thích chàng nhưng nếu bị phát hiện thì ta sẽ chạy trước đó. Không ngoài dự đoán nên Tử Phong cũng không bất ngờ cho lắm với việc Hồ Phi Nguyệt sẽ bỏ rơi hắn nếu có biến, hắn cũng không có tiếp tục hỏi về thánh giả và thánh cấp nữa, là một tên nghiện tiểu thuyết. Hắn thừa biết cái thể loại những tầng thứ tu vi siêu cấp bị che giấu đối với những người ở dưới thấp như hắn, có biết bây giờ cũng vô dụng. Nàng có vẻ rất là thông thạo đối với thế giới nhân loại nhỉ, nàng đã từng đi du lịch nhiều nơi à? Tử Phong lơ đãng hỏi. Phốc một tiếng, Hồ Phi Nguyệt từ dạng hồ ly chợt biến thành dạng nhân loại một cách vô cùng bất ngờ khiến Tử Phong thiếu chút nữa ngã từ trên lan can xuống dưới, nếu không phải kỹ năng ngụy trang đảng có tác dụng lên cả hai thì chắc hẳn bọn hắn đã bị phát hiện rồi. Ngồi trong lòng Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt hai tay ôm lấy cổ hắn, mấy chiếc đuôi mềm mại quấn xung quanh người hắn, cả người nàng dính vào hắn không rời, nhìn thẳng vào mắt Tử Phong, nàng kiểu mị cười. Chàng nghĩ ta bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi? Ngụy Trang đánh lừa ánh mắt của người khác, chứ Tử Phong vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy khuôn mặt chim sa cá lặn của Hồ Phi Nguyệt dí sát vào mặt mình, hơi thở thơm tho của nàng phả vào mũi hắn khiến hắn có chút thất thần, khoảng chừng hơn 200 tuổi đi. Búng một cái vào trán Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt nhuẩn miệng cười, sai. Ta bây giờ đã hơn 500 tuổi rồi, chàng nghĩ với số năm ta đã sống, liệu ta có thể tìm hiểu kỹ thế giới của con người chưa? Yêu thú các nàng có tuổi thọ quá lớn, vậy ta có nên gọi nàng là Phi Nguyệt bà không nhỉ? Chàng dám. Hừ, cấm được gọi như thế, chàng có thể gọi Nguyệt Nhi cho nó tình cảm, he he, không biết chàng mà gọi ta như thế thì sẽ có cảm giác gì nhỉ? Hồ Phi Nguyệt trừng mắt lên nhìn hắn, sau đó thì mơ màng nói. Đúng như hắn nghĩ, dù là yêu thú hay con người. Đã là nữ tính thì ai cũng luôn quan tâm tới vấn đề tuổi tác cùng nhan sắc của bản thân, khẽ lắc đầu chịu thua, Tử Phong cũng chả biết phải làm gì với một mỹ nhân đang ôm chặt lấy hắn nữa, đành phải vòng tay ôm lấy eo của nàng sau đó chú ý tới sàn đấu giá bên dưới, cũng phải nói thật là hắn cũng rất hưởng thụ à, là một nam nhân thực dụng, bảo hắn không có chút động lòng nào với nàng là nói láo, còn về vấn đề nhân loại thú cách biệt thì ba. Hắn biết quan tâm, làm như hiện tại hắn giống với con người làm ấy. Tin tưởng rất nhiều người đều vô cùng quan tâm tới chú Nhan Đan cùng Tú Nghiên Đan phải chứ, lão phu cũng không để các vị chờ lâu, vật phẩm tiếp theo chính là hai loại đan dược này. Đấu giá đã bắt đầu được một lát, nhưng theo thông lệ thì lúc đầu luôn là mấy thứ vớ vẩn hoặc là hàng phổ thông, hiển nhiên không hợp pháp nhãn của đám khách quý, Tử Phong thì không có nhu cầu nên cũng không để ý, và lại, hắn cũng bị Hồ Phi Nguyệt làm sao lắng nữa. Hai loại đan dược này Tử Phong biết, chú Nhan Đan thì đúng như tên gọi của nó. Người dùng sẽ giữ được hình dáng khuôn mặt vĩnh viễn không thay đổi bởi tuổi tác qua năm tháng, trong khi Tú Nghiên Đan thì khiến dung nhan trở nên tươi đẹp hơn, hiển nhiên đối tượng nhắm vào chính là nữ nhân. Quy củ của đấu giá hội là trả bằng tiền mặt hoặc hiện vật có giá trị tương đương, nếu vật phẩm không thuộc sở hữu của Vạn Bảo Lâu thì chủ sở hữu món hàng đấu giá có thể ưu tiên hiện vật mà người đó muốn để trao đổi, nhưng nhất thiết phải là tiền trao cháo múc, không có tiền hay hiện vật thì không được hô loạn, nếu không sẽ bị trục xuất ra ngoài. Quy củ cũng không có gì lạ lắm đối với một hội đấu giá. Lần này, Vạn Bảo Lâu tổng cộng chiếm được 5 viên chú Nhan Đan cùng 5 viên Tú Nghiên Đan. Tin tưởng công dụng của hai loại đan dược này tất cả mọi người đều đã biết, lão phu dùng danh dự của Vạn Bảo Lâu cam đoan những đan dược này đều là hàng thật. Bởi vì hai loại đan dược này cùng một chỗ dùng hiệu quả tốt nhất, chú Nhan Đan cùng Tú Nghiên Đan hợp cùng một chỗ là một phần, tổng cộng 5 phần. bên cạnh chỗ Mã Văn Lập đứng là một chiếc bàn thấp dài phủ khăn lụa trắng, tất cả vật phẩm đấu giá khi được đưa ra ngoài đều được đặt lên trên đó. Ngay khi hắn dứt lời, có hai thị nữ từ trong đi ra, mỗi người bưng theo một chiếc khay ngọc, mỗi bên là 5 bình thuốc, đặt tất cả xuống chiếc bàn thấp rồi lui ra. Mã Văn Lập từ hai bên lấy ra một bình thuốc, cất giọng nói: "Hiện tại bắt đầu đấu giá tổ một đan dược, giá quy định là 1 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000, bắt đầu 3 vạn. Gần như ngay lập tức, đã có người ra giá, hơn nữa lại còn là gấp 3 lần giá, khiến Tử Phong không khỏi trợn mắt. Hai viên đan dược không có chút tác dụng gì cho chiến đấu có giá bằng với một kiện huyền khí hoàng giai à, cái mẹo gì đây? Thực ra đây cũng là rất bình thường, đối với nữ tính mà nói, thanh xuân cùng dung nhan chính là trọng yếu hơn tánh mạng của các nàng. Càng là mỹ nữ lại càng coi trọng dung nhan của mình, tự nhiên sẽ không tiếc một cái giá lớn để có được nó, mà nói thì Tử Phong mới để ý, số lượng nữ tính trong đây cũng không ít, chiếm khoảng 1/5 cấu người, hầu hết đều ngồi ở trong các căn phòng cho khách quý, mà kể cũng phải. Chỉ có họ mới thừa tiền mà vung lên mua mấy viên đan dược vô dụng này thôi. Tử Phong thấy Hồ Phi Nguyệt hai mắt nhìn chăm chăm vào hai chiếc bình thuốc liền lặng lẽ thở dài, nàng là yêu thú đó, hai thứ này có tác dụng gì với nàng hay không, chưa kể nàng đã hơn 500 tuổi rồi mà vẫn còn đẹp tới mức khiến người khác nghẹt thở thế này, nàng còn lo nhan sắc ư. Chương 66, Địa giai huyền khí. Rời mắt khỏi Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong cảm thấy có chút may mắn, nếu không phải nàng ta lúc nào cũng quấn quýt cạnh hắn thì lấy mị lực của nàng. Một khi hắn mà nhìn thì chỉ có tiếp tục nhìn mà thôi, chứ không có khả năng kiềm chế như hiện tại. Mặc dù Tử Phong biết rõ công dụng của hai loại đan dược, nhưng giá cả thế nào thì hắn lại mù tịt, dù gì thì tất cả những gì hắn biết đều thông qua sách vở, không thể cái gì cũng biết được, nhưng nếu đã được Vạn Bảo Lâu đem ra đấu giá, hiển nhiên giá sẽ không dừng lại ở chỉ 3 vạn kim tệ như vậy. Quả nhiên, không lâu sau liền có người tăng giá. 4 vạn kim tệ, 5 vạn, 7 vạn. Mãi cho đến thời điểm giá tăng lên đến 15 vạn kim tệ, người gọi giá liền thưa thớt, dù sao đây chỉ là 1 phần chú nhan đan cùng tú nghiên đan, còn có 4 phần khác. Vạn nhất sau đó chỉ cần chẳng hạn 10 vạn kim tệ là có thể mua được 1 phần, chẳng phải là ăn lô lớn ư. Dù sao thì kim tệ cũng không phải là lá khô, tuy tiện chảo một cái là ra một đồng lớn. Cuối cùng, phần đan dược thứ nhất được bán với giá 17 vạn kim tệ, do chính căn phòng đại diện của phủ thành chủ mua lại, khiến Tử Phong không khỏi ngạc nhiên. Một thành chủ của một đại thành thôi vậy mà đã giàu có đến như vậy, không biết Diệp gia năm xưa giàu đến mức nào nữa, cơ mà có giàu thì cũng chẳng phải đã bị hủy đi sao, tóm lại thì thực lực vẫn là nhất. Có chút nhàm chán nhìn từng phần đan dược được bán đi, Tử Phong bắt đầu tính toán, vừa nay hắn đã hỏi Hồ Phi Nguyệt vị trí của hai tên thánh cấp còn lại, giờ thì việc của hắn đó là quan sát, nếu có món đồ hắn muốn trộm lấy rơi vào tay mấy người đó thì hắn sẽ trực tiếp bỏ qua, nàng ta cũng nói rồi, nàng không đủ khả năng cứu hắn khỏi thánh cấp hiện tại. Ngu gì hắn lại đi mạo hiểm, còn về những người khác thì khắc khắc, kỹ năng ngụy trẻng đúng là kỹ năng để làm đạo tặc mà. Giá tiền của phần đan dược thứ hai đã được gáp chế xuống một chút, chỉ còn 15 vạn. Sau đó thì đều là giá tầm tầm như vậy bán đi, duy chỉ có phần cuối cùng được đẩy giá lên tới 19 vạn kim tệ mà thôi. Đối với Tử Phong mà nói thì đám đan dược này có bán được 1 tỷ kim tệ hắn cũng không quan tâm lắm, cơ mà vì Hồ Phi Nguyệt đặc biệt chú ý, hắn quyết định nếu có cơ hội sẽ tìm cách trộm về 1 phần cho nàng. Nói đùa sao, một bảo tiêu miễn phí có thực lực vương cấp cửu phẩm cùng tinh thần lực thánh cấp, không lo nịnh nọt thì còn đợi đến bao giờ nữa. Sau đám đan dược, hầu hết đều là vật phẩm chân quý khác như là tranh vẽ, châu đáo trang sức các thứ, người mua cũng nhiều không kém nhưng không khơi dậy một chút hứng thú gì với hắn cả. Trải qua hơn 1 tiếng nhàm chán, cơ mà thực ra cũng không nhàm chán lắm nếu xét về việc hắn đang hưởng thụ thân hình mềm mại của Hồ Phi Nguyệt trong lòng, Mã Văn Lập lấy ra một thứ khiến hắn chú ý. Đây là một bản huyền giai thượng phẩm công pháp kim tinh luyện thể quyết, giống như tên của nó, là công pháp kim thuộc tính, ngoài hiệu dụng tu luyện như một công pháp huyền giai thượng phẩm khác, công pháp này còn cường hóa cơ thể của võ giả, luyện đến đại thành, cơ thể sẽ cứng rắn như tinh thiết, hoàn toàn có thể chịu được một kích của võ giả cùng giai. Đối với lời giới thiệu của Mã Văn Lập, không một ai lên tiếng hoài nghi, ngẫm lại cũng đúng, Vạn Bảo Lâu có thể trở thành tổ chức buôn bán hàng đầu đại lục thì uy tín phải được đặt lên đầu, nếu đại trưởng quy đã lên tiếng. Chất lượng của bản công pháp này hẳn là không có vấn đề gì. Khiến Tử Phong ngạc nhiên đó là cấp bậc của công pháp, huyền giai thượng phẩm đó, là tên điên nào đã đem nó ra đấu giá vậy, phải biết đến cả siêu cấp gia tộc như Diệp gia cũng chỉ có một bộ địa cấp công pháp làm bảo bối chấn tộc, chỉ dành cho tộc trưởng cùng những trưởng lão hạch tâm tu luyện, một bộ công pháp huyền giai thượng phẩm cũng là quá đủ để đào tạo nên một gia tộc hạng nhất, chỉ sau siêu cấp gia tộc. Chưa kể đến bản công pháp này có vẻ như là loại đặc biệt, công pháp kết hợp với võ kỹ. Luyện đến đại thành có thể coi như là đã tu luyện được thêm một võ kỹ phòng ngự khá mạnh, một mũi tên trúng hai con nhạn. Đúng như Tử Phong đoán, Kim Tinh luyện thể quyết này dấy lên một hồi tranh đoạt điên cuồng, cuối cùng được bán đi với cái giá trên trời 60 vị ệ nạ kim tệ, và người mua là một nhóm người ngồi trong phòng khách quý trên lầu 3, cũng chính là nơi có một tên thánh cấp tòa chấn. Tử Phong hắn vốn có hơn 3 vạn điểm tích lũy, sau khi tiễn Mạc Thiếu Thành chủ về địa ngục thì nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành, được thêm 8 vạn nữa là tổng cộng hắn có 11 vạn, nếu đổi hết qua kim tệ thì hắn cũng sở hữu một lượng kim tệ khổng lồ lên đến hơn 1.100 vạn kim tệ. Nếu hắn có thể tham gia đấu giá một cách quang minh chính đại thì hắn đoán chừng thừa sức mua đến quá nửa cái hội đấu giá này, nhưng vì cái nhiệm vụ chết tiệt kia mà hắn chỉ có thể ngậm ngùi ngồi xem như hiện, khiến hắn không khỏi chửi bới cái tên kẻ sáng tạo chết tiệt kia một chập. Ehem, tiếp theo sẽ là đấu giá một kiện địa giai hạ phẩm huyền khí. Ẩm. Không đợi Mã Văn Lập dứt lời, toàn trường liền trở nên oanh động. Cái gì, địa giai huyền khí? Tại sao không nói từ sớm để bọn ta còn chuẩn bị tiền chứ? Kha kha, may mắn lần này tham gia bọn ta mang theo rất nhiều tiền, kiện huyền khí này vào tay bọn ta là cái chắc rồi. Lão giả trưởng quỹ này bị lên cơn à, có địa giai huyền khí mà không báo trước, bán được giá tốt mới là đó. Đối mặt với một kiện địa giai huyền khí, đến cả những khách quý ở lầu 3 cũng không ngồi yên được, thiếu chút nữa là muốn thò đầu ra khỏi cửa để nhìn nó, duy chỉ có phòng của thành chủ vẫn im lặng, đoán chừng là tin này đã được họ biết đến bằng cách nào đó. Các vị khách quý bình tĩnh nào. Để lão phu nói hết đã, đây là một kiện địa giai hạ phẩm huyền khí, nhưng rất tiếc đã bị tổn hại. Nói đoạn liền có người mang theo một chiếc giá đỡ lớn đặt lên trên chiếc bàn thấp, trên đó là một thanh đại kiếm dài hơn 2 mét, mặt kiếm rộng đến 30 cm, đích thị là một thanh kiếm khổng lồ, thân kiếm được chạm trổ hoa văn vằn vện màu đỏ vô cùng tinh xảo, ở giữa chuôi kiếm là một cái hố lõm nhỏ, dường như là thiếu đi một thứ gì đó, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thành địa giai huyền khí được nói tới. Đây là một thanh đại kiếm địa giai hạ phẩm huyền khí, tên của nó vẫn là một tần số, người đem nó tới đây để đấu giá cũng không biết giá trị của nó, nhưng giám định sư của Vạn Bảo Lâu bọn ta sau khi giám định đã kết luận đây là một kiện địa giai hạ phẩm huyền khí, nhưng mà đã bị tổn hại. Mã Văn Lập chỉ tay về phía cái hố lõm trên chuôi kiếm rồi tiếp tục nói. Nếu có thể bỏ yêu đan của yêu thú từ ngũ giai trở lên vào đây thì sẽ hoàn toàn chữa trị được thanh đại kiếm này, uy lực của nó cũng sẽ tăng lên theo cấp bậc của yêu đan sử dụng. Đồng thời nó cũng sẽ sở hữu năng lực tùy theo loại yêu đan, theo như giám định sư nói thì thanh kiếm này có khả năng tối đa tăng uy lực lên thành địa giai thượng phẩm huyền khí nếu sử dụng yêu đan của yêu thú lục giai hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Tuy bị hư hại nhưng chất liệu của nó vẫn thuộc về một kiện địa giai huyền khí, nên uy lực có lẽ kém hơn so với địa giai khác nhưng so với huyền giai thì mạnh hơn rất nhiều. Nghe vậy thì toàn trường có hơi thất vọng, nhưng chỉ là hơi mà thôi, chữa trị thanh kiếm này cũng không phải là không có khả năng. Tuyệt đối là một thứ đáng giá để mua. Giá khởi đầu là 10 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 2 vạn, đấu giá bắt đầu. 12 vạn. 15 vạn kim tệ. Cũng ngay, lão tử ra 20 vạn. Nghe thanh âm hô giá huyên áo, mắt Tử Phong cũng sáng lên, người khác tranh đoạt bởi vì nghĩ đến địa giai huyền khí, nhưng hắn vừa phởn tích nhờ ạn tại lại khác. Bách yêu kiếm, địa giai hạ phẩm huyền khí, địa giai thượng phẩm huyền khí cấp bậc thay đổi theo chất lượng yêu đan sử dụng, có thể sở hữu hiệu ứng đặc biệt tùy vào loại yêu đan. Ghi chú, chứa bên trong một lượng bí ngân cực phẩm có giá trị cao, có thể dùng để trực tiếp đổi lấy trang bị từ trong cửa hàng của hệ thống. Hắn mặc sắc cái trò nhét yêu đan vào để sử dụng, đùa à, yêu đan ngũ phẩm, hắn đi đâu để tìm đây, cũng không thể chui vào Lam Linh Sơn mạch sau đó nhờ Hồ Phi Nguyệt đánh giết yêu thú à, dù gì thì nàng cũng là yêu thú, thứ khiến hắn hứng thú đó là dòng ghi chú nho nhỏ ở bên dưới kia. Có thể đổi trực tiếp trang bị từ hệ thống là chuyện tốt cỡ nào ha? Phải biết trong cửa hàng hối đoái của hệ thống có rất nhiều trang bị cấp cao có chất lượng tốt hơn nhiều so với hàng bên ngoài nhưng giá cả thì khiến Tử Phong chỉ muốn cắn lưỡi tự sát bởi quá cao. Vì một lý do nào đó, sau trận chiến với Đỗ Bất Quy, hắn cảm giác sử dụng hai thanh đoản kiếm ưa thích của mình có chút không còn hiệu quả nữa, hắn thuận cả hai tay, với thần lực của cánh tay trái mà sử dụng đoản kiếm thì quy. Ứa hưởng, bằng chứng là khi hắn sử dụng thanh đại kiếm của Đỗ Bất Quy thì chiến lực hắn đã tăng lên một bậc. Hắn cần một món vũ khí mới thay thế cho Hắc Bạch Song Kiếm. Bách yêu kiếm có thể đổi lấy 5.000 điểm trị giá nguyên liệu, hẳn đó chính là giá trị của số bí ngân coi trong nó. Mặc dù Tử Phong chả biết bí ngân là cái thứ củ cải gì cả, nhưng đổi được tận 5.000 điểm nguyên liệu, nó chắc chắn là thứ tốt. 5.000 điểm nguyên liệu, hắn có thể nhắm tới một thứ trong cửa hàng hối đoái mà hắn đang thực sự muốn. Quỷ kiếm gỗ rủn, địa giai thượng phẩm huyền khí được tạo ra bởi đấng toàn năng, trao cho gỗ rủn như một phần thưởng. Sau đó trở thành vật phẩm trong hệ thống sau khi gỗ rùn bị giết. Đấng toàn năng hẳn là cái tên đã tạo ra hệ thống này, chính là kẻ sáng tạo, gỗ rùn có lẽ là chủ nhân trước của cái hệ thống này, Tử Phong đoán như vậy, hắn cũng không cho rằng mình là chủ nhân duy nhất của hệ thống. Gỗ Dùn, một cái tên kỳ lạ, nhưng đó không phải là thứ khiến hắn chú ý tới nó, mà là kỹ năng của thanh kiếm này. Kỹ năng 1. Xuyên giáp, bị động năng lực xuyên thấu phòng ngự cực mạnh, vô hiệu đối với trang bị phòng ngự thiên giai trung phẩm huyền khí trở lên. 2. Quỷ kiếm, chủ động cắn nuốt máu tươi của chủ nhân hoặc nạn nhân của nó, tạm thời tăng cường uy lực của thanh kiếm, tối đa đạt tới thiên giai hạ phẩm huyền khí. 3. Phá không chạm, chủ động, kỹ năng quần công tích tụ linh lực sau đó giải phóng ra dưới dạng một đường kiếm quang lớn, sức công phá cực mạnh trong tầm ảnh hưởng, uy lực tỷ lệ thuận với linh lực bỏ ra. Hồi chiêu, 0 giây, linh lực yêu cầu, ít nhất 1000, không có giới hạn cao nhất. Đúng là nó, mặc dù uy lực được đánh giá là địa giai huyền khí, nhưng với việc nó là sản phẩm từ một thực thể quyền năng như hắn, Tử Phong có thể hiểu được cho việc thanh kiếm này lại sở hữu kỹ năng riêng biệt, thứ mà chỉ có bảo khí mới có thể có được. Đến thanh bách yêu kiếm kia cũng chỉ có thể có thêm hiệu ứng từ sử dụng yêu đan, ví dụ như dùng yêu đan hỏa hệ thì sẽ có hiệu ứng thiêu đốt hay lửa cháy đại loại vậy mà thôi, chứ không thể so sánh với kỹ năng của thanh quỷ kiếm này được. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì, Tử Phong có cảm giác dở khóc dở cười, hắn giống như đang chơi game hơn là đang tu luyện à, cái gì mà kỹ năng quần công chứ, khác gì mấy game hắn chơi kiếp trước đâu. Mấy kỹ năng không cần nói cũng biết là nó mạnh, và thực tế khá là phù hợp với một tên điên giết người như ngoại giống hắn, và giá của nó là 4.999 điểm nguyên liệu, vừa đủ. Nói tóm lại, ăn cướp, ăn trộm, lừa đảo, cái gì cũng được, thanh bách yêu kiếm này hắn phải lấy được. Chương 67, Phương án B. Trong lúc Tử Phong còn đang nghĩ ngợi thì thanh bách yêu kiếm bên dưới đã được nâng giá lên tới 42 vạn, mặc dù bị hư hại nhưng sửa chữa cũng không quá khó khăn, chỉ cần bỏ ra thêm một chút công sức là có thể sở hữu một thanh địa giai hạ phẩm huyền khí có tiềm năng trở thành địa giai thượng phẩm huyền khí. Đối với các thế lực lớn hay đại gia tộc giàu có thì kiếm vài ba viên yêu đan đẳng cấp cao là trong tầm tay. Nói là thế nhưng khi đạt tới 45 vạn kim tệ, số người gọi giá chỉ còn lại có 2-3 người cạnh tranh với nhau, không phải vì những người khác không có tiền, mà là một thanh huyền khí, kể cả là một thanh địa giai huyền khí thì cũng không đáng để đầu tư quá nhiều tiền vào đó, bởi vì huyền khí chỉ thực sự có giá trị cao khi đặt vào tay võ giả dưới tôn cấp mà thôi. Võ giả từ tôn cấp trở lên rất ít khi sử dụng huyền khí, bởi vì riêng khả năng tấn công cùng phòng thủ của bọn họ đã vượt trội hơn so với huyền khí thông thường rồi. Giả dụ một tôn cấp dùng hộ thể cương khí bao quanh người, dù có dùng thiên giai huyền khí cũng chưa chắc đã phá được lớp phòng thủ đó, trừ khi người sử dụng cũng là một tôn cấp tương đương. Thế nhưng phải biết lần này tham dự đấu giá không chỉ có các thế lực lân cận mà còn có đại diện của những gia tộc và tông môn ẩn thế, những thế lực này mạnh hơn rất nhiều so với gia tộc thế tục thông thường. Nói không quá chứ chỉ cần một thế lực thôi cũng có khả năng san phẳng Càn Nguyên Đế quốc vài ba lần, gây dựng lại rồi sau đó san phẳng thêm lần nữa. Cao thủ tôn cấp, thánh cấp của những thế lực này hầu hết đều có thể trang bị cho mình một kiện bảo khí, không có khả năng vẫn còn sử dụng huyền khí. Nhắc đến bảo khí, nếu coi sức mạnh của một thiên giai thượng phẩm huyền khí là 100, thì sức mạnh của một thanh hoàng giai hạ phẩm bảo khí chính là 1 vạn. Không chỉ được tạo thành từ những nguyên liệu cao cấp hơn rất nhiều, mà bên trong mỗi kiện bảo khí còn được khắc một pháp trận. Là một dạng khác của phù văn nhưng không phức tạp như phù văn. Chính vì thế mỗi kiện bảo khí đều có những năng lực đặc biệt cùng kỹ năng riêng biệt vô cùng mạnh mẽ. Sở hữu một kiện bảo khí, thậm chí là bảo khí hạng bét thì cũng giống như trên tay cầm 10 kiện thiên giai thượng phẩm huyền khí cùng với một tá phù lục vậy, bên nào mạnh hơn thì chắc không cần phải bàn. Đối với những thế lực đó thì kiện địa giai huyền khí này chỉ dừng ở mức hàng cao cấp, chứ không phải là thứ họ thực sự cần. Mục đích chủ yếu để dùng nó với họ có lẽ chỉ là để cho hậu bối sử dụng hoặc dùng để thưởng cho hậu bối. 47 vạn. Sau khi một phòng khách quý trên lầu 3 ra giá 47 vạn, không còn ai lên tiếng nữa, mặc dù Tử Phong không quá thông thạo giá cả trên thị trường, nhưng có vẻ như cái giá này là hợp lý đối với một kiện địa giai huyền khí bị tổn hại. Đúng lúc tưởng như người ra giá 47 vạn kia đã có được kiện huyền khí, một âm thanh cản rỡ vang lên, 47 vạn và một kim tệ. Đúng lúc này, lại xuất hiện một gia hỏa gây sự, không chỉ phá hủy quy định mỗi lần tăng giá trên 2.000 kim tệ, mà còn tăng đúng chỉ 1 kim tệ, không phải phá đám gây sự thì là gì. Điều đáng kinh ngạc đó là mặc dù ngang nhiên phá hư quy củ, nhưng Mã Văn Lập cũng không có phản ứng gì kịch liệt, mà chỉ híp mắt lại nhìn, miệng vẫn nở một nụ cười mỉm như thường lệ. Một tiếng mở cửa nhỏ vang lên, từ trong gian phòng khách quý trên lầu 3 vừa mới ra giá phá đám, rất vừa vặn lại ở phía đối diện với phòng đã ra giá 47 vạn. Một thanh niên hoa phục nhẹ nhàng tiêu sái đi ra, tựa người vào thành lan can, khuôn mặt có chút khiêu khích nhìn về phía đối diện. Không ngoài dự liệu, từ căn phòng đối diện cũng có một thanh niên đi ra, chỉ khác ở chỗ là người này mặc một thân bạch y, bước đi bồng bềnh như gió thổi, khuôn mặt anh tuấn có chút nghiêm nghị, vừa bước ra đã cất tiếng, ta tưởng là ai, hóa ra là tên Hoa Hoa công tử Triệu Đông Dương nhà ngươi, sao thế, từ mỹ nữ ngươi chuyển hứng thú qua bảo vật rồi hả? Thanh niên hoa phục tên Triệu Đông Dương không nói gì mà chỉ cười ha hả, ai nói ta không thích mỹ nữ nữa, chẳng qua ta không muốn ngươi có được kiện huyền khí này thôi, có ngon thì ra giá cao hơn đi, ta biết Mộ Dung Bạch nhà ngươi nhiều tiền mà ha hả. Thấy hai thanh niên đấu khẩu, xung quanh mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, Tử Phong nghe ngóng một chút mới biết được lý do tại sao Mã Văn Lập không hề phản ứng. Hai thanh niên đó tới từ hai thế gia võ học lần lượt là Mộ Dung gia và Triệu gia, và ngạc nhiên đó là hai thế gia võ học này có thực lực kinh người, so sánh với Lăng Hư Cung tông môn đứng sau cả Càn Nguyên Đế quốc, thì chỉ có hơn chứ không có kém, bảo sao Mã Văn Lập chỉ đứng yên xem kỳ biến. Hai gia tộc này trước đến nay đều có mâu thuẫn sâu sắc, còn về mâu thuẫn ra sao thì có trời mới biết, Tử Phong hắn không quan tâm. Đối với việc Huyền Linh Đại Lục có rất nhiều gia tộc cùng tông môn có thực lực cực mạnh nhưng không nổi tiếng ở thế tục thì Tử Phong cũng không quá lạ lắm, nhưng mắt thấy đến một thánh cấp cường giả như Mã Văn Lập, hơn nữa lại được cả Vạn Bảo Lâu chống lưng cũng không dám tùy tiện đắc tội với Triệu Đông Dương, mặc dù hắn là người đã phá hư quy củ trước, càng khiến Tử Phong khắc ghi thêm về tầm quan trọng của thực lực trong thế giới này. Mộ Dung Bạch nghe Triệu Đông Dương khiêu khích trắng trợn thế cũng không có vẻ gì phiền lòng, hắn cười lạnh một tiếng nói. 60 vạn 3. Bản thiếu gia thiếu gì thì thiếu chứ tiền thì luôn luôn thừa. Ăn chơi chắc táng A, đây là cầm tiền ra tranh đấu mặt mũi chứ còn gì nữa. Một lần tăng giá 13 vạn kim tệ, từ lúc nào kim tệ giống như một đống sắt vụ vậy, nói tới là tới. Mọi người xì xào bàn tán, 60 vạn lượng ở một đấu giá hội thì không lạ gì, nhưng mà vì một thanh huyền khí bị hao tổn như vậy thì tuyệt đối là không đáng. Ha ha, 60 vạn một kim tệ. 70 vạn. 70 vạn một kim tệ. Giá cả một đường tăng cao. Mọi người bắt đầu cảm thấy hứng thú, đây giống như biến thành hai nhà Mộ Dung Triệu gia tranh đấu khí lượng với nhau, không hứng thú mới lạ. Tử Phong nhàm chán ngồi nhìn hai tên điên đấu võ mồm, không ngừng tăng giá, trong lòng không khỏi mắng thầm, hắn rất muốn thanh bách yêu kiếm này, nhưng nó rơi vào tay ai trong hai người này không quan trọng, quan trọng là hắn có khả năng lấy được nó hay không mà thôi, thứ đấu giá đằng sau thanh huyền khí này mới là mục đích chính của hắn đêm nay. Gia chương nhanh nhất tại trùng truyện. Con... Cuối cùng thì Mộ Dung Bạch chiến thắng với cái giá trên trời 120 vạn kim tệ, đủ để khiến một vài thế lực trung bình ở đây phá sản. Thua cuộc nhưng Triệu Đông Dương cũng không có vẻ gì là phiền lòng, có vẻ mục đích của hắn chỉ là khiến Mộ Dung Bạch bỏ ra số tiền gấp 3 mua về một thanh đồng nát sắt vụn mà thôi. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt của Mộ Dung Bạch thì không có vẻ gì là tiếc tiền cả, đoán chừng hắn coi trọng chiến thắng trên tinh thần này hơn là đám kim tệ đó. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là tinh huyết kim lân mãng. Thiết Lân Mãng là tam giai yêu thú sống sâu trong rừng rậm, khi trưởng thành toàn thân sẽ có màu vàng óng ánh nên được gọi là Kim Lân Mãng, là yêu thú có thực lực ngũ giai sơ cấp, một số con có thể đạt tới ngũ giai cao cấp nếu ăn được thiên tài địa bảo nào đó, tinh huyết của nó là một thứ chân quý có thể dùng để luyện đan, hoặc sử dụng trực tiếp giúp tăng lên tu vi. Những điều này không lạ lắm đối với mọi người, lão hủ không dài dòng nữa, giá khởi điểm 15 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000, bắt đầu. Trái với dự tính của Tử Phong, sau khi Mã Văn Lập ra giá, cả phòng đấu giá trở nên im phăng phắc, thậm chí đến một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, lấy làn lạ, hắn bèn hỏi Hồ Phi Nguyệt, đây là thứ tốt, sao không ai có vẻ như là có hứng thú với nó nhỉ? Thứ tốt? Chàng nghĩ đi đâu thế, cái thứ này mặc dù là tinh huyết của ngũ gia yêu thú nhưng mà là gân gà không hơn không kém. Hồ Phi Nguyệt liếc xéo hắn nói. Tại sao? Đúng là nó có thể đem đi luyện đan, nhưng theo ta được biết, tinh huyết của Kim Lân Mãng có dược lực quá mạnh mẽ. Dùng để luyện chế đan dược rất dễ khiến đan lô bị nổ tung, ít nhất phải là thất giai thánh đan sư thì mới có thể kiểm soát dược lực của nó, hơn nữa cái thứ này chỉ có thể dùng để luyện chế ngũ phẩm đan dược, chẳng nghĩ thánh đan sư sẽ bỏ công đi luyện chế ngũ phẩm đan dược hả? Còn về việc trực tiếp sử dụng để tăng tu vi, nằm mơ đi, chỉ có cơ thể yêu thú như bọn ta mới đủ khả năng chịu được dược lực bộc phát hung mãnh của nó thôi, người bình thường sử dụng thì kinh mạch không bị phá nát mới là lạ đó. Nghe Hồ Phi Nguyệt giải thích, Tử Phong không khỏi cười khổ. Thảo nào không thấy ai hứng thú với nó, thì ra là gân gà, bỏ đi thì tiếc mà giữ lại thì vô dụng, nhưng mà đối với hắn thì khác, hắn không thể luyện đan, nhưng trực tiếp phục dụng thì được à, còn về thương tổn đối với kinh mạch, nó là cái gì vậy, chưa từng nghe nói tới. Có năng lực hồi phục biến thái cũng là một lợi thế. Mã Văn Lập liên tục hô giá nhưng không có ai mua, mắt thấy Kim Lân Mãng tinh huyết sắp bị bảo lưu, với sự bảo vệ của Vạn Bảo Lâu, Tử Phong không thể nào có thể lấy được nó, cực chẳng đã, hắn liền dùng tới kế hoạch B. Một kế hoạch mạo hiểm. 15 vạn. Tất cả mọi người trong phòng đấu giá không hẹn mà cùng quay lại nhìn xem là tên ngu ngốc nào thừa tiền mua cái thứ gân gà này thế, chỉ thấy ở trong một góc tối xa tít mù gần cuối lầu một, một thanh niên tóc trắng che nửa mặt, trên vai là một tiểu hồ ly trắng mướt, chính là người vừa lên tiếng.
11.
PS, xô gì anh em, mấy nay bận quá không có thời gian viết, mong mọi người thứ lỗi năm.
Chương 68, tinh huyết tới tay.
Cái thứ vô dụng này mà cũng có người muốn mua hả, ngại tiền trong người nhiều quá à?
Ai mà biết được, nhỡ đâu người ta cần thì sao?
Xì, vớ vẩn, nhìn cái mặt non trẹn kia của hắn thì cần cái gì, có mà thừa tiền quá thì có.
Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt, Tử Phong hắn mặc dù đã lường trước rồi nhưng cũng không khỏi cười khổ, bọn mi làm như ta muốn ra mặt mua nó lắm ấy.
Quả thực, đây là kế hoạch mạo hiểm của hắn, hắn đã vài lần để lộ khuôn mặt thật của mình. Có thánh mới biết được liệu có ai nhận ra hắn ở đây hay không, trên mặt hắn thì lạnh lùng không một chút cảm xúc, nhưng nào có ai biết được hắn giống như đang ngồi trên chảo lửa vậy.
Mã Văn Lập dùng một ánh mắt có chút cảm kích hướng tới hắn mà nhìn, không vì lý do gì khác, chỉ vì Tử Phong đã ra giá để mua tinh huyết của Kim Lân Mãng, 15 vạn kim tệ không quá lớn, nhưng để một vật phẩm không thể đấu giá được mà bảo lưu lại sẽ khiến danh tiếng của hội đấu giá bị ảnh hưởng lớn, tuy đối với tổ chức lớn như Vạn Bảo Lâu thì chút danh tiếng đó không đáng vào đâu. Nhưng làm ăn là làm ăn, không ai muốn danh tiếng của mình bị thuyên giảm cả.
Đợi một lúc lâu không thấy có ai ra giá, Tử Phong gần như chắc chắn có thể lấy được tinh huyết Kim Lân Mãng, thì một giọng nói đáng ghét đến mức Tử Phong chỉ muốn lao lên lầu ba bẻ gãy cổ cái tên vừa lên tiếng.
Hôm nay toàn người nhiều tiền nhỉ, đến một tên vô danh tiểu tốt ngồi trong xó nhà cũng lôi ra được một đống tiền, thú vị đó, bổn thiếu gia ra 20 vạn lượng.
Chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là Triệu Đông Dương, người lúc nãy phá đám Thanh Bách Yêu Kiếm. Mặc dù hận tới ngứa răng cái tên nhị thế tổ ăn chơi chắc táng này, nhưng Tử Phong đành phải nhẫn, nói thế thôi chứ nếu hắn không nhận thì cũng chả làm được gì phân tích nhờ ạ nọa hắn không phải để chơi. Dòng chữ vương cấp nhất phẩm to đùng bên cạnh Triệu Đông Dương đủ khiến Tử Phong hắn cách xa 1.8 vạn dặm cho lành.
30 vạn.
Tử Phong cố ý tăng giá nhằm khiến tên kia thấy không đáng mà lui, ai ngờ lại phản tác dụng.
Thích tăng giá hả?
50 vạn.
Con bà nó một tên dân đen cũng dám chống đối lao tử hả? Ngon thì tăng giá đi.
Tử Phong có chút chần chờ, một mặt hắn thật sự muốn nâng giá lên vỗ vào mặt cái tên chết tiệt đang nhảy múa trên lầu bạc kia, một mặt khác hắn lại tự nhắc mình không nên mạo hiểm, đúng lúc hắn đang suy nghĩ con nên trả giá không, một giọng nói vang lên, nghe ba.
Giống hệt giọng hắn, 103.
Hạt the phục Tử Phong thiếu chút nữa phun ra câu chửi thề quen thuộc kiếp trước của hắn, hắn không chút khó khăn gì trong việc xác định người vừa lên tiếng. Khiến hắn có chút câm nín đó là người lên tiếng đang nằm trên vai hắn, chính là Hồ Phi Nguyệt. Hắn không rõ làm sao nàng có thể giả giọng hắn nhưng mà thế này chẳng phải là chơi hơi lớn rồi sao.
Cố gắng giữ cho khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể, hắn hơi nghiêng đầu nói khẽ, nàng làm cái gì vậy, bị tên nhị thế tổ kia thù hẳn thì không ổn chút nào đâu, hiện tại ta cũng không có trong trạng thái an toàn.
Yên tâm đi, có ta ở đây chẳng còn sợ gì nữa, chỉ cần rời khỏi đây thì chàng dùng cái bí pháp tàng hình kia là được mà.
Nghĩ đi nghĩ lại, nếu Hồ Phi Nguyệt muốn hại hắn thì đã làm từ lâu rồi, hắn có chút yên lòng trở lại.
Quả bom 100 vạn kim tệ của hắn quăng ra khiến cả phòng đấu giá dường như nổ tung.
Ta cứ nghĩ mấy vị khách quý ở trên lầu 3 mới là đại gia, không ngờ ở dưới này cũng ngọa hổ tàng long ghê gớm a.
100 vạn kim tệ cho một thứ gân gà, được, tên nhóc này, lao tử thích hắn rồi đó, ha ha ha.
10.
Mã Văn Lập thật sự choáng rồi, với mấy chục năm trong nghề, hắn thừa biết độ khó khi cố gắng bán một thứ như tinh huyết của Kim Lân Mãng. Nhưng lần này hắn không thể từ chối người bán nên mới miễn cưỡng đưa thứ này lên sàn đấu giá, hắn đã cố tình giảm giá xuống để có thể bán được, nhưng cuối cùng không ngờ lại có thể bán được tới tận 100 vạn kim tệ, cái này nào phải giá của một vật phẩm bậc trung, đây là giá của vật phẩm áp trục rồi đó.
Ta không tin một tên vô danh như ngươi lại có được 100 vạn kim tệ, đừng mong hô giá giá bừa bãi ở đây mà có thể yên ổn được.
Nghe Triệu Đông Dương tức giận hét lên, mọi người mới sực bừng tỉnh, phải rồi, hô giá là một chuyện. Có trả được hay không là chuyện khác, nhìn thanh niên trẻ tuổi này thì không thấy có chút gì là có 100 vạn kim tệ cả.
Khẽ nhíu mày, Tử Phong quyết định tin tưởng Hồ Phi Nguyệt, dù gì nàng đã cứu hắn một mạng, hắn là người không thích mắc nợ ai, cùng lắm là chết thôi chứ gì, hắn không phải là chưa từng chết qua.
Giả vờ thò tay vào trong áo choàng, hắn lấy ra một chiếc túi ném xuống đất, rất nhanh liền có một tên nhân viên đi ra cầm lấy chiếc túi rồi bắt đầu xem xét bên trong.
Vài phút trôi qua, người nhân viên đó mới ngẩng đầu lên. Hơi run run nói, bên trong có tổng cộng 1.000 bạch tinh tệ không thiếu một xu, tương đương với 100 vạn kim tệ.
Bạch tinh tệ là đơn vị tiền siêu cấp, thường chỉ sử dụng trong giao dịch cực lớn bởi giá trị của nó. Một bạch tinh tệ tương đương 1.000 kim tệ, vì cái gì không sử dụng kim tệ khi giao dịch lớn là bởi vì không phải ai cũng có nhẫn chữ vật để vận chuyển cũng như cất giữ một lượng lớn kim tệ lên đến hàng chục hàng trăm vạn,
mà kể cả có thì cũng là một việc phiền hà khi phải giữ một số kim tệ lớn như vậy, từ đó bạch tinh tệ ra đời. Ban đầu Tử Phong cũng không biết đến cái thứ được gọi là bạch tinh tệ này, nhưng Tiểu Linh ngay lúc vừa rồi đã nhắc nhở hắn khi hắn quy đổi điểm tích lũy lấy kim tệ, tổng cộng mất tông của hắn 10000 điểm tích lũy, tuy nhiên nghĩ tới số kinh nghiệm nhận được từ tinh huyết kim lân mãng, hắn thầm cầu mong nó đáng để hắn bỏ một ống tiền ra như vậy. 1000 bạch tinh tệ. Mọi người xung quanh không khỏi có chút đỏ mắt mà nhìn vào cái túi tiền tên nhân viên đang cầm trên tay, nếu không phải ngại quy củ của Vạn Bảo Lâu thì dám chắc đã có người lao lên tranh đoạt rồi. Hầu hết người vào được trong này không hẳn là người thiếu tiền, nhưng 10000 kim tệ vẫn là con số rất lớn khiến nhiều người nổi lên tham nghiệm. Triệu Đông Dương tức giận tới tím mặt, nhưng hiển nhiên hắn không lên cơn tới nỗi bỏ ra hơn 10000 kim tệ mua rác, hừ lạnh một tiếng, hắn quay người trở về trong phòng, không quên đóng cửa cái rầm, thiếu chút nữa phá hủy luôn chiếc cửa. Tử Phong có thể thấy thanh niên tên Mộ Dung Bạch trên mặt lộ ra tiêu ý mà giơ ngón cái lên với hắn, nhưng hắn không quan tâm, cái hắn muốn bây giờ đó là nhận lấy tinh huyết kim lân mãng rồi nhanh chóng biến mất khỏi nơi này mà thôi, phải biết là hắn đột nhập vào đây bất hợp pháp à. 10000 kim tệ được phóng ra, rất nhanh tinh huyết kim lân mãng đã tới tay Tử Phong, hắn ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài phòng đấu giá, chỉ thiếu chút nữa là dùng tủ ẩn bối lão ra ngoài. Sau khi khởi đồ ngụy trang, được Hồ Phi Nguyệt khẳng định là hắn đã an toàn, Tử Phong không nhịn được mà lấy tay đánh mạnh vào kiều đồn no đủ của Hồ Phi Nguyệt lúc này đã trở lại thành dạng người. Hồ Phi Nguyệt rên lên một tiếng tiêu hồn thực cốt khiến xương cốt trong người hắn vơi đi 1/3, thầm đủ sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, sức sát thương của nàng ta là quá lớn. Tử Phong cố gắng không nhìn vào đôi mắt long lanh ngập nước đang nhìn hắn ra vẻ đáng thương mà nói, lần sau đừng làm vậy, khi không tự nhiên đắc tội người khác, hơn nữa lại tiêu tốn của ta một đống tiền, chưa kể, nhỡ đâu ta không đủ tiền trả thì sao? Đến lúc đó thì rắc rối to. Thôi không giả bộ đáng thương nữa, Hồ Phi Nguyệt cười hì hì ôm lấy cổ hắn, không sao đâu mà, ta chắc chắn chàng đủ tiền để mua nó, hơn nữa chàng nhất định là rất cần nó, không thì đã không mạo hiểm hiện thân như vậy rồi, với cả, nếu chàng không đủ tiền, ta miễn cưỡng nhỏ ra vài giọt tinh huyết là quá thừa để trả giá rồi, đó là tinh huyết của thất gia yêu thú đó nha. Tại sao? Hả? Tại sao nàng lại đi xa đến như vậy? Bởi vì ta đã nói ngay từ đầu rồi. Ta cứu nàng chỉ là ngẫu nhiên, nếu nàng muốn trả ơn thì việc nàng cứu mạng ta hôm trước đã là quá đủ rồi. Ta cũng đã nói ngay lúc đó rồi, đơn giản bởi vì ta thích chàng, không được ư? Không đợi Tử Phong nói hết câu, Hồ Phi Nguyệt liền ngắt lời. Con ngươi Tử Phong hơi co rút lại, mặt hắn không cảm xúc mà nói, tùy nàng, nhưng trong lòng thì nổi sóng. Hắn biết Hồ Phi Nguyệt đang bị thương, nguyên khí bị hao tổn nặng nề, thậm chí tu vi còn rơi xuống vương cấp cửu phẩm, mỗi giọt tinh huyết của nàng vô cùng chân quý. Không nói đến việc đó là tinh huyết của thất gia yêu thú, mà là tầm quan trọng của nó tới việc khôi phục thương thế của nàng ta. Nay Hồ Phi Nguyệt lại còn có ý định hiến cho hắn vài giọt tinh huyết, bảo hắn không cảm động là nói láo, chỉ là hắn không quen biểu lộ cảm xúc ra ngoài mà thôi, nhưng ân tình này hắn sẽ nhớ kỹ. Mặc dù ở chung với nhau mới được một thời gian ngắn, nhưng Tử Phong luôn có cảm giác Hồ Phi Nguyệt thật sự thích hắn, nhưng mà nghĩ vỡ đầu hắn cũng không thể tìm được lý do để nàng ta làm như vậy, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Rời khỏi phòng đấu giá, Tử Phong vẫn không bỏ đi ngay lập tức, hắn đang chờ, bởi đấu giá hội sẽ kết thúc không lâu nữa, tinh huyết kim lân mãng của hắn đã vô cùng gần với vật phẩm áp trục rồi, đến lúc đó người bên trong sẽ tuôn ra bên ngoài, và theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm của hắn, một tràng tranh cướp tanh mùi máu sẽ diễn ra ngay sau đó, với khả năng ẩn thân của hắn, không đục nước béo cọt thì còn đợi lúc nào nữa. Hơn một canh giờ sau, đúng như hắn dự liệu, người tham gia đấu giá bắt đầu rời khỏi Vạn Bảo Lâu, Tử Phong vẫn án binh bất động. Bởi những người rời đi cuối cùng mới là những con cá lớn, có Hồ Phi Nguyệt đảm bảo, hắn không ngại đi thử thời vận của mình. Đây rồi. Hồ Phi Nguyệt nhỏ giọng khe nói. Tử Phong liền ngay lập tức chú ý tới đám người vừa mới đi ra này, có Mộ Dung gia, Triệu gia, người của Phủ Thành Chủ, và 3-4 nhóm người khác có vẻ như cũng thuộc về một thế lực lớn, ngay khi ra ngoài liền tản ra tứ phía mà bỏ đi. Mục tiêu của Tử Phong đó là Mộ Dung gia, không chỉ vì thanh bách yêu kiếm trong tay Mộ Dung Bạch, mà còn bởi vì với mâu thuẫn của họ và Triệu gia, một hồi long tranh hổ đấu là khó có thể tránh khỏi. Dưới sự chỉ điểm của Hồ Phi Nguyệt, hắn chậm rãi di chuyển theo sau bọn họ. Chương 69, Thánh Hoàng. Thực sự mà nói thì hắn không cần phải nhờ đến Hồ Phi Nguyệt để truy tung, hắn có thể sử dụng tiền ma nhờ ản và vẫn nhận được kết quả tương tự, nhưng để nàng ta chỉ điểm thì vẫn an toàn hơn, bởi mặc dù đám người Mộ Dung gia không có thánh cấp trong đội ngũ, nhưng vẫn có một tên tôn cấp cửu phẩm và trên hết đó là có một bán thánh. Uy lực của bán thánh thì hắn đã tự thử nghiệm với tên Ngô Anh của Âm Ma Tông rồi, phát hiện ra hành tung của hắn chỉ là chuyện nhỏ. tuy vậy với tốc độ của hắn thì có hết sức đuổi theo mà không dung tủ ẩn bực thải cũng chỉ khoảng tương đương với một tướng cấp lục phẩm. Nếu xét theo tu vi hiện tại của hắn mới chỉ có sư cấp nhất phẩm thì tốc độ này đã có thể được coi là siêu cấp biến thái trong số những tên biến thái nhất rồi, nhưng đối với đám người Mộ Dung gia người có tu vi thấp nhất cũng là vương cấp nhất phẩm thì chẳng khác nào rùa bò. Quả đúng như những gì Tử Phong dự đoán, khi hắn đuổi kịp đến ra ngoài khu vực thành trì, đám người Mộ Dung gia đang chiến đấu với một đám người khác, thật ngạc nhiên đó là không hề có sự xuất hiện của Triệu gia, mặc dù là hai nhà có mâu thuẫn với nhau. Mộ Dung Thiên biết điều thì ngoan ngoãn giao ra Tịch Tà kiếm phổ, đừng để bọn ta phải thực sự ra tay. Thẩm Đông Lưu, ngươi nói hay nhỉ, hai gia tộc chúng ta có thực lực ngang nhau, đến cả đám người bọn ngươi cũng không mạnh hơn bọn ta, vì cái gì mà ta phải đưa nó cho ngươi cơ chứ? Đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, tất cả xông lên, còn ngươi, tiếp chiêu ba. Vừa mới chạy đến nơi, Tử Phong nghe thấy mấy chữ Tịch Tà kiếm phổ mà thiếu chút nữa ngã cắm mặt xuống đất, là một tên cuồng tiểu thuyết. Hắn không thể không nghe nói đến bộ kiếm pháp huyền thoại lợi chưa thấy đâu đã thấy đau chứng như cái này được, nhưng mà hắn liền nhận ra đây là dị giới, không thể đánh đồng được, có lẽ thứ này sẽ khác. Tử Phong dừng lại bắt đầu quan sát, cơ mà chỉ sau tầm 10 giây hắn liền hối hận vì đã sử dụng cả phởn tích nhờ ăn lực thiền ma nhờ ăn một lúc. Ở bên ngoài là những bóng người bay lượn trên không trung, nhảy múa trên mặt đất, âm thanh chém giết vang vọng, vô số chiêu thức vũ kỹ được tung ra ngập trời. Ở trong mắt Tử Phong thì biến thành một cơn bão màu sắc cùng với chỉ số bay loạn lên khiến hắn đau đầu chóng mặt một hồi. Không chịu nổi khi nhìn, Tử Phong buộc phải nhắm mắt lại, hành động kỳ lạ của hắn khiến Hồ Phi Nguyệt không nhịn được mà hỏi, chàng làm sao vậy? Lắc lắc đầu, Tử Phong không nói gì, hắn tìm kiếm trong chiến trường hỗn loạn trước mắt thân ảnh của Mộ Dung Bạch. Lý do để hắn tìm đích danh Mộ Dung Bạch ư? Tử Phong hắn mặc dù không nghĩ bản thân mình thông minh, nhưng ít nhất thì khả năng ứng biến của hắn rất cao. Hắn đã quan sát cẩn thận nhóm người Mộ Dung gia rồi, quá nửa bọn họ đều có tu vi vương cấp, cá biệt có 4 tôn cấp và một bản thánh, nhưng đám vương cấp đó lại giống như là tùy tùng đi theo Mộ Dung Bạch, hiển nhiên địa vị của hắn trong Mộ Dung gia phi thường cao. Bách yêu kiếm là địa giai huyền khí nhưng không phải là bảo khí, hiển nhiên là không hợp pháp nhãn của mấy vị cao thủ tôn cấp bán thánh kia rồi, đám tùy tùng thì lại càng không thể sở hữu nó, cuối cùng mục tiêu còn lại liền rơi lên đầu Mộ Dung Bạch. Lấy địa vị và tu vi của hắn, khả năng rất lớn là thanh bách yêu kiếm mua về là dành cho hắn. Trên thực tế cũng không thể tránh khỏi trường hợp một trong những cao thủ tôn cấp kia đang cầm thanh bách yêu kiếm, nhưng mà nếu điều đó xảy ra thì Tử Phong cũng chịu, căn bản không có khác biệt là bao. Nó nghiêng một lúc, Tử Phong mới tìm thấy bóng dáng Mộ Dung Bạch, lúc này hắn đang chiến với một trung niên gầy gò ốm yếu tưởng chừng như 10 năm không ăn gì, và quả đúng như những gì hắn đoán, Mộ Dung Bạch đích thị đang cầm thanh bách yêu kiếm vung vẩy qua lại. Đừng nhìn khổ người Mộ Dung Bạch không quá to lớn, nhưng sức lực hắn thì có thừa, thanh bách yêu kiếm bét nhất cũng nặng tới mấy vạn cân mà hắn ta cầm nó giống như cầm một thanh trùy thủ vậy, quá sức dễ dàng. Tên, Mộ Dung Bạch. Chủng tộc, nhân loại. Vương cấp nhất phẩm. Nhanh nhẹn, 60.346. Thể lực, 59.444. Lực lượng, 61.875. Tinh thần, 28.764. Linh lực, 41.327. Nhìn thoáng qua chỉ số của Mộ Dung Bạch, Tử Phong rốt cuộc mới hiểu tại sao ngày hôm trước mình có chỉ số vượt xa cả một tướng cấp cựu phẩm nhưng lại không thể chịu được một kích hời hợt của tên vương cấp trong phủ thành chủ. Thì ra vương cấp là một đạo khảm cực lớn đối với tướng cấp, tăng vọt về chất khi đột phá là vô cùng khổng lồ. Những chỉ số cơ bản chỉ có tác dụng đối với võ giả cấp thấp, càng lên cao thì chỉ số linh lực càng quan trọng, bởi nhiều linh lực đồng nghĩa với lực gia trì lên cơ thể cũng mạnh hơn, sử dụng vũ khí mạnh hơn đồng thời nhiều lần hơn. Thậm chí dùng bí pháp cũng phải sử dụng linh lực, có thể nói chỉ số cơ bản chỉ là phụ, linh lực mới là thứ quan trọng nhất. Tử Phong hắn hiểu đạo lý này, nhưng nhìn chỉ số cơ bản của M.T. vương cấp nhất phẩm gấp đến 4-5 lần so với một tướng cấp cựu phẩm cũng khiến hắn phải hít một hơi lạnh, đấy là chưa kể đến lượng linh lực khổng lồ kia nữa. Không phải là hắn chưa từng nhìn thấy vương cấp cao giai, chẳng hạn như Hồ Phi Nguyệt bên cạnh hắn cũng là một vương cấp cựu phẩm kia kìa. Nhưng nhìn thấy chênh lệch giữa một vương cấp nhất phẩm và tướng cấp cựu phẩm giúp hắn có một cái nhìn rõ ràng hơn về chênh lệch thực lực. Xung quanh chém giết long trời lở đất, trong mắt Tử Phong không khác gì một đám hề nhảy nhót cả, bán thánh giao đấu, Tịch Ta kiếm phổ, Mộ Dung gia và Thẩm gia. Hắn không hề quan tâm, lực chú ý của hắn tất cả dồn về thanh bách yêu kiếm trên tay Mộ Dung Bạch. Nàng có thể cướp được thanh bách yêu kiếm trên tay tên kia không? Tử Phong nhẹ giọng hỏi Hồ Phi Nguyệt. Chàng muốn ta cướp lấy nó làm gì? Theo những gì ta biết thì chàng sử dụng đoạn kiếm chứ có phải đại kiếm đâu. Hồ Phi Nguyệt nghi hoặc nói. Không liên quan, thanh kiếm đó có chỗ hữu dụng đối với ta. Hừ, nhớ những gì chàng đã hứa với ta đó, với cả ta không đi săn yêu thú lấy yêu đan cho chàng đâu. Hồ Phi Nguyệt hừ một tiếng, không quên ném cho hắn một cái mị nhãn. Nghĩ đến lời hứa phải ôm Hồ Phi Nguyệt đi ngủ của mình, Tử Phong không khỏi cảm thấy sầu não, chỉ nhìn chứ không được ăn, có nam nhân nào khổ như hắn không cơ chứ. Gật đầu bừa một cái, theo lệnh của Hồ Phi Nguyệt, hắn giữ nguyên trạng thủy ngụy chèn bắt đầu nhẹ nhàng tiến đến gần nơi Mộ Dung Bạch đang giao đấu. Mộ Dung Bạch lúc này đang so chiêu với một trung niên gầy còn hơn cả quét tuổi, nhưng đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa, một thân tu vi vương cấp nhị phẩm không phải đùa, nếu không phải e sợ uy lực của địa giai huyền khí thì làm gì có chuyện hắn đánh ngang tay với Mộ Dung Bạch nãy giờ. Ha ha, lão giả Thẩm Minh Dương kia, ngươi quá yếu, một thân tu vi vương cấp nhị phẩm đúng là vứt cho chó gà mà, bổn thiếu còn chưa dùng tới tám thành thực lực đã có thể đánh cho ngươi thành đầu heo rồi. Càng là thiếu gia danh môn vọng tộc càng là những con người cuồng ngạo. Mộ Dung Bạch cũng không khác gì, nhưng hắn có tiền vốn để kiêu ngạo, ở cái tuổi 21 đã đạt tới vương cấp, tuyệt đối là siêu cấp thiên tài tiền đồ vô lượng. So sánh với trung niên nhân gầy gò trước mặt ít nhất cũng 50-60 tuổi mới đạt đến vương cấp nhị phẩm thì hắn ta có kiêu ngạo cũng là phải. Trung niên nhân mặc kệ Mộ Dung Bạch buông lời khiêu khích, hắn vẫn trầm mặc tung chiêu không ngừng nghỉ, giống như linh lực của hắn mãi mãi không cạn vậy, mặc dù không gây nguy hiểm thực sự tới cho Mộ Dung Bạch nhưng cũng thừa đủ để giằng co. Từng chiêu vũ kỹ hoa mỹ được tung ra, quyền pháp, cước kỹ, kiếm chiêu bốn. Cái gì cũng có, chỉ là Tử Phong không hề nhận ra bất kỳ một thứ gì trong đống vũ kỹ đó, cơ mà cũng hợp lý thôi, hắn nào có nghiên cứu nhiều về vũ kỹ đâu, hắn chỉ biết giết người mà thôi. Chiến đấu nãy giờ mà không thể xử lý được trung niên gầy gò khiến Mộ Dung Bạch gần như phát điên lên, hắn không dám sử dụng toàn lực bởi cách biệt cảnh giới vẫn còn đó, đối thủ của hắn lại giống như là chưa tung ra hết thực lực, hắn không thể mạo hiểm được. Sau đó chỉ một lát, lý do mà trung niên gầy gò đó câu kéo thời gian đã được hé lộ. Chỉ nghe một tiếng nổ long trời lở đất ở trên cao nơi hai siêu cấp cường giả bán thánh giao đấu, sau đó là một tiếng hét thảm vang lên, thân ảnh một người như lưu tinh bắn xuống mặt đất, xinh xinh đập nổ tung mặt đất tạo thành một cái hố long lớn. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng mắt về phía đó mà nhìn, Mộ Dung Bạch cũng không ngoại lệ, khi nhìn rõ thấy thân ảnh vừa rơi xuống là ai, hai mắt giống như nứt ra, hắn há miệng hét lớn, ra ra ba. Thì ra người vừa rơi xuống chính là gia gia của hắn Mộ Dung Thiên, là cường giả bán thánh dẫn đội của Mộ Dung gia. Sơ hở. Hai mắt trung niên nhân gầy gò sáng lên, đúng lúc Mộ Dung Bạch thất thần, hắn chấp lấy cơ hội liền ra tay. Bạo hỏa. Một quả cầu lửa lớn bao bọc lấy toàn bộ bàn tay xương sẩu, hắn vung tay lên đấm một quyền xé gió vào ngực Mộ Dung Bạch. Mộ Dung Bạch sau một giây thất thần liền cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến hắn phản ứng cực mau lẹ. Đưa ngay thanh bách yêu kiếm lên chắn trước người hỏng chặn lại thế công của trung niên nhân. Nhưng tất cả đã chậm, chỉ thấy quyền đầu rực lửa của trung niên nhân đập thật mạnh vào ngực Mộ Dung Bạch, quả cầu lửa nổ tung trước ngực khiến hắn há miệng phun ra một vòi máu, cả người trên không trung lộn nhào về phía sau. Tuy bị thương nhưng không phải quá nặng, Mộ Dung Bạch xoay người trên không trung, biến cả người trở thành tư thế bay lơ lửng lướt dần về phía mặt đất, triệt tiêu lực phản chấn vừa nhận phải. Bất thình lình, một mũi kiếm đen tuyền từ hư không chợt hiện ra ngay sau lưng hắn. Mộ Dung Bạch đang trên đà lao ngược về sau, thần thức của hắn không hề cảm nhận được bất kỳ thứ gì ở sau lưng mình cả, nay tự nhiên lại có một thanh kiếm hiện ra từ hư không, bảo hắn phải phản ứng ra sao. Chỉ thấy một đường kiếm lóe lên, cánh tay cầm bách yêu kiếm của hắn vô cùng gọn gàng bị chặt đứt đến tận vai, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn còn không kịp cảm thấy đau đớn, chỉ đến khi nhìn thấy cánh tay mình đứt lìa đang trên đà rơi xuống đất hắn mới há miệng hét thảm một tiếng. Một bóng trắng như thiểm điện xuất hiện từ trong không khí chụp lấy thanh bách yêu kiếm. Sau đó tung mình lên không trung bay thẳng về phía Lam Linh Sơn Mạch. Trong lúc tất cả mọi người sững sờ trước biến cố bất ngờ vừa xảy ra, một giọng nói đầy uy lực vang vọng khắp không gian được cất lên. Lớn mật, dám ở trước mặt bổn tọa lén lén lút lút muốn cướp đồ hả, cút trở về đây cho ta. Giọng nói này đích thị là của Thẩm Đông Lưu, người vừa mới không hiểu đã sử dụng cách gì đánh bại Mộ Dung Thiên. Nói đoạn, một luồng uy áp phô thiên cái địa giống như bao phủ lấy cả thiên địa chợt xuất hiện, mục tiêu rõ ràng là bóng trắng đang bỏ chạy kia. Ngay khi luồng uy áp này bao phủ lấy toàn thân bóng trắng, nó dừng lại một chút, hiện rõ thân hình một nữ tử hiểu điệu, sau đó thì bốn. Vành ba. Nếu nói luồng uy áp của Thẩm Đông Lưu giống như là ngọn núi cao vạn trượng ép xuống thì luồng uy áp của bạch y nữ nhân này có thể so sánh với trời sập. Chỉ thấy một đám vương cấp sơ giai của cả hai nhà Mộ Dung Thẩm gia thất khiếu đều đổ máu ngã nhào xuống đất không rõ sống chết, đến cả mấy tên tôn cấp đang lơ lửng trên không trung cũng bị luồng uy áp này xinh xinh đánh thẳng xuống mặt đất. Là mục tiêu chính của luồng uy áp này, Thẩm Đông Lưu tuyệt đối không khá khẩm hơn tí nào, chỉ thấy hắn phun ra một ngụm máu lớn, cả người như diều đứt dây rơi xuống mặt đất không thể chống cự được. Uy áp kinh thiên động địa chỉ nhoáng lên một cái rồi biến mất ngay, thời gian còn chưa đến nửa giây trôi qua nhưng đã đủ để vô hiệu hóa tất cả những người ở đây, đủ thấy tu vi bạch y nữ tử này đáng sợ ra sao. Trơ mắt nhìn bạch y nữ tử tung người bay về phương xa, Thẩm Đông Lưu khỏe miệng trào máu, trong con ngươi không giấu nổi vẻ sợ hãi. Thánh Hoàng Mã Văn Lập đang tính toán một chút sổ sách sau hội đấu giá, chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Linh Sơn Mạch, hai mắt bắn ra tinh quang giống như muốn xuyên thủng màn đêm. Hắn lẩm bẩm, Thánh Hoàng, làm sao có thể chứ? Chương 70, mục tiêu lớn. Bạch y nữ tử ngoài Hồ Phi Nguyệt ra thì còn ai nữa? Lợi dụng khả năng tàng hình của Tử Phong, nàng xuất kỳ bất ý ra tay, lấy thực lực vượt xa Mộ Dung Bạch đến cả ngàn dặm, nàng không chút khó khăn nào tổng việc chặt đứt cánh tay của hắn, cướp lấy Bách Yêu Kiếm. Mặc dù gặp chút khó khăn khi Thẩm Đông Lưu xuất hiện, nhưng hiển nhiên là một tên bán thánh vẫn chưa đủ để cho nàng phải bận tâm, chỉ một luồng uy áp như muốn hủy thiên diệt địa quét qua là xong hết. Từ lúc Hồ Phi Nguyệt rời đi đã qua hơn 10 phút, Thẩm Đông Lưu là người đầu tiên có chút động tĩnh, ban đầu là một ngón tay, sau đó là cả bàn tay rồi cánh tay hắn có thể hoạt động trở lại, hắn gian nan chống tay bỏ lồm cồm dậy. Đứng dậy mà hai chân vẫn còn run rẩy, hắn há miệng phun ra thêm một ngụm máu nữa mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đưa mắt nhìn xung quanh một chút, hắn chậm rãi bước đến chỗ mà Mộ Dung Thiên rơi xuống ban nãy. Mộ Dung Thiên lúc này chỉ còn là một cái xác không hồn, hai mắt hắn trợn trừng nhìn thẳng lên trời, thất khiếu máu chảy ràn rụa, bán thánh ở trạng thái gần như hoàn hảo như Thẩm Đông Lưu còn chật vật như thế. Hắn lại bị trọng thương sau khi đánh với Thẩm Đông Lưu, hiển nhiên là bị uy áp của Hồ Phi Nguyệt sinh sinh ép chết. Không hề quan tâm tới cái xác trước mắt, Thẩm Đông Lưu cúi người xuống, lần mò một chút rồi sau đó tháo chiếc nhẫn trên tay Mộ Dung Thiên xuống, một cuộn da chợt xuất hiện trên tay hắn, thì ra chiếc nhẫn đó là không gian giới chỉ. Mở cuộn da ra nhìn, Thẩm Đông Lưu cả người chợt buông lỏng, cất tiếng cười ha hả, lấy được rồi, với thứ này thì sức mạnh của gia tộc sẽ tăng lên một khoảng lớn, cái gì mà Mộ Dung gia hay Triệu gia chứ? Chẳng mấy chốc sẽ biến mất thôi. Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy một tiếng soạt nho nhỏ vang lên sau lưng mình, bản năng của hắn báo động có nguy hiểm, hắn vội vàng bao phủ cơ thể bằng một tầng hộ thể cương khí rồi chuyển người nhảy sang bên cạnh. Mặc dù bị thương bởi Hồ Phi Nguyệt, nhưng hắn vẫn là một cường giả bán thánh, tạo ra một hộ thể cương khí chỉ là chuyện nhỏ. Siêu một tiếng, Thẩm Đông Lưu chợt cảm trên ngực đau nhói, sau đó hắn thấy một tia sáng màu đen tuyền không chút khó khăn nào xuyên qua ngực hắn giống như đậu hũ. Căn bản không coi hộ thể cương khí ra cái củ cải gì cả. Nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ hắn cẩn thận, không chỉ khởi động hộ thể cương khí mà còn di chuyển thân hình, tia sáng đó đáng lẽ ra đã xuyên thủng tim hắn thì nay chỉ đâm vào ngực hắn, tạo thành một lỗ máu to bằng miệng chén mà thôi. Thương thế này đối với một bán thánh như hắn không nặng mà cũng chẳng nhẹ, vẫn tổng khả năng chịu đựng được. Chịu đựng cơn đau bứt ở ngực, Thẩm Đông Lưu không có thời gian để quan tâm tới việc tại sao tia sáng kia có thể dễ dàng xuyên thấu hộ thể cương khí của một cường giả bán thánh. Hắn cố gắng gượng dậy tinh thần có chút tán loạn của mình sau khi bị thương bởi uy áp của Hồ Phi Nguyệt, tinh thần lực hắn trong nháy mắt bao phủ xung quanh khu vực mấy trăm mét. Tay ôm ngực, hắn khẽ nhíu mày, xung quanh ngoại trừ người của Mộ Dung gia cùng Thẩm gia lúc này đều đang nằm bất động dưới đất, hắn không thể tìm thấy một khí tức khả nghi nào, đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy một bóng người. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn giúp hắn biết được tia sáng vừa rồi được bắn ra ở một cự ly không quá xa, thế nhưng mà ai là người đã tạo ra nó, là ai có năng lực tiềm hành tới mức như thế hát. Thế này, hắn mặc kệ vết thương ở ngực mà nghi thần nghi quỷ, tinh thần tập trung cao độ, không dám có chút lơi là, điều đó đối với một người mang thương thế như hắn phải nói là không khác gì thử thách sức chịu đựng cực hạn của hắn cả. Cũng may rằng hắn không phải đợi lâu, đám tôn cấp của hai nhà Mộ Dung và Thẩm gia lúc này cũng đã tỉnh lại. Tình trạng cũng không khá hơn hắn lúc nãy là bao. Thẩm Đông Lưu lạnh lùng điểm ra mấy chỉ, không gian xung quanh mấy tên tôn cấp của Mộ Dung gia trợn vặn mèo, mỗi người bọn hắn đều có một lỗ thủng ở ngay mi tâm, chết không nhắm được mắt. Đám tôn cấp của Thẩm gia lúc này đã hoàn hồn, nhìn thấy Thẩm Đông Lưu sắc mặt trắng bệch đứng đó ôm ngực, máu chảy ràn rụa mà không khỏi khẩn trương, vội vàng lao tới vây xung quanh hắn. "Tứ hộ pháp, ngài có sao không?" một tên tôn cấp hỏi. Thẩm Đông Lưu lắc lắc đầu, "Tạm thời không vấn đề gì, chỉ là ngoại thương. Chủ yếu là tinh thần lực của ta bị thương quá nghiêm trọng mà thôi, không tính dưỡng vài ba năm là không được, nhưng nhiệm vụ hoàn thành rồi, kiếm phổ đã lấy được. Mau đi nhìn xem tộc nhân còn ai sống sót không, còn đám người Mộ Dung gia, dọn dẹp hết đi, đừng để có nhân chứng sống. Nhớ cẩn thận, lúc nãy ta bị đánh lén một cách vô cùng quỷ dị, rất có thể vẫn còn cao thủ ẩn nấp quanh đây." Một tên tôn cấp ý lệnh mà làm, sau khi kiểm tra một chút liền trở về lắc đầu nói, toàn bộ vương cấp đều chết hết rồi. Uy áp đó quá mức kinh khủng, bọn họ đều bị ép vỡ tâm mạch mà chết. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Đông Lưu cắn răng ra lệnh, mau chóng dọn dẹp, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, ta phải mau chóng tìm được chỗ dưỡng thương, để lâu ta sợ sẽ có biến cố xảy ra. Cả đám người nhanh chóng thu dọn hiện trường rồi rời khỏi ngay lập tức. Sau khi đám người biến mất một lúc lâu sau, một bóng người từ từ xuất hiện từ trong hư không, một thân hắc y hòa vào bóng tối màn đêm, mái tóc trắng dài rủ xuống bay phất phơ trong gió, đeo một chiếc mặt nạ tu la dữ tợn. Tử Phong ngẩng đầu lên nhìn về hướng đám người Thẩm gia bỏ đi, lẩm bẩm tiếc hận, chỉ chút nữa thôi là thành công rồi. Thì ra vừa rồi chỉ có Hồ Phi Nguyệt xuất hiện, Tử Phong hắn kiên trì tới cùng không rời đi mà ở lại thử vận may, không ngờ dưới uy áp của Hồ Phi Nguyệt mà tất cả mọi người đều không thể hoạt động. Trên thực tế hắn có thể nhân lúc tất cả mọi người mất đi năng lực hành động để ra tay hạ sát, toàn bộ đều là vương cấp tôn cấp cao thủ A, tuyệt đối là một lượng kinh nghiệm kinh thiên dành cho hắn, nhưng hắn cơ bản là lực bất tòng tâm A. Tuy uy áp của Hồ Phi Nguyệt dở xảo diệu né tránh hắn, nhưng dù thế nào thì hắn vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Một vương cấp bát phẩm sinh sinh bị uy áp ép chết, hắn lúc này dưới hiệu quả tăng phúc quả bằng đêm huy hồ ang cũng chỉ mạnh hơn tướng cấp cửu phẩm khoảng 2-3 thành, làm sao có thể chịu được cơ chứ, lúc mọi người mất đi năng lực hành động thì đồng dạng hắn cũng vậy à, chẳng qua là không có mất mạng mà thôi. Khẽ co duỗi hai ngón tay của mình, Tử Phong nhớ lại tia sáng vừa rồi do mình tạo ra, hắn không khỏi cảm khái, bí thuật địa cấp quả nhiên là siêu cấp biến thái, phòng ngự của một bán thanh cứ như vậy mà giống như tờ giấy mỏng, không hề có chút tác dụng nào cả. Hư thiểm, bí thuật chủ động tập trung linh lực tạo thành một khối cầu linh lực nhỏ rồi nén lại nhiều lần, sau khi giải phóng sẽ bắn ra một tia sáng cực mạnh có năng lực phá hủy hộ thể cương khí và có lực xuyên thấu cực mạnh, vết thương tạo ra bởi hư thiểm rất khó để chữa trị. Uy lực phụ thuộc linh lực, khả năng nén linh lực của người thi triển. Khi Tử Phong đạt tới lẹ vèo 10 cũng chính tương đương với sư cấp nhất phẩm, hắn đã được thưởng một bí thuật địa cấp tự chọn, sau khi suy tính nhiều lần, hắn liền chọn lấy loại bí thuật này, thứ nhất đó là một loại viễn trình công kích. Thứ mà Tử Phong đang thiếu lúc bấy giờ, thứ hai hắn là một sát thủ, đánh nhanh giết gọn là tiêu chí của hắn hư thỉm họ hoạt động đúng như vậy khi mà uy lực của nó là vô cùng kinh khủng đối với mục tiêu đơn lẻ, thứ ba đó chính là đặc tính phá hủy hộ thể cương khí của nó. Võ giả đều có khả năng sử dụng linh lực để gia trì lên bản thân, tăng mạnh tốc độ, lực lượng cùng khả năng công thủ, võ giả từ sư cấp trở lên có thể điều động linh lực ra bên ngoài cơ thể, lý giải tại sao vũ khí chỉ thực sự mạnh khi nằm trong tay sư cấp võ giả trở lên. Phong ngự thường thấy, đơn giản và hiệu quả nhất của võ giả từ sư cấp trở lên đó là dùng linh lực tạo thành một tầng hộ thể cương khí xung quanh người. Hư thỉm vợ có khả năng phá hủy hộ thể cương khí, lại có năng lực xuyên thấu mạnh, không khác gì so với một viên đạn phá giáp ở kiếp trước của Tử Phong cả, dưới tác dụng của nó thì đối phương gần như không có phòng thủ, đó là cỡ nào biến thái à, và thực tế đã chứng minh lựa chọn của Tử Phong không hề sai. Hắn lựa chọn lúc Thẩm Đông Lưu tìm thấy bản kiếm phổ kia, cả người buông lỏng để ra tay. Lý thuyết hoàn hảo, chỉ tiếc rằng thực tế tàn khốc, phản ứng của bán thánh quá nhanh nhẹ, mặc dù đã bị thương nhưng vẫn có thể né tránh được một nhở thì mà hắn không đánh trúng tim, khiến hắn không thể không từ bỏ ý định tiếp tục ra tay mà tìm cách tẩn nấp. Ở giữa nơi đồng không ngông quặng như thế này, tìm đâu ra chỗ trốn, hơn nữa kỹ năng ngụy trẻn xỏa hắn không thể sử dụng trong trạng thái chiến đấu, hắn vừa tấn công Thẩm Đông Lưu xong, nào có thể sử dụng được. Khả năng ứng biến là thế mạnh của Tử Phong. Hắn liền thu một cái xác của một người mộ dung ra vào trong không gian giới chỉ, sau đó không một tiếng động nằm xuống, sử dụng liềm tức đi toàn bộ khí tức của hắn, giả dạng thành một xác chết. Quả nhiên Thẩm Đông Lưu dùng thần thức quan sát không phát hiện ra dị thường liền dần dần buông lỏng, vào lúc mấy tên tôn cấp tỉnh dậy, Tử Phong cũng vừa đúng lúc thoát khỏi trạng thái chiến đấu, hắn liền kích hổ ạt ngụy chẻng ngụy tức thì ba. Tử Phong nhìn theo hướng đám người Thẩm ra, bắt đầu suy tính, Thẩm Đông Lưu vốn tinh thần bị thương nặng bởi Hồ Phi Nguyệt. Vừa rồi lại cưỡng ép dùng tinh thần lực để tìm kiếm hắn, vết thương ở ngực khẳng định không thể chữa trị dễ dàng được bởi đặc tính quá hiểm, chắc chắn bọn họ sẽ tìm một chỗ nào đó nhanh chóng giúp Thẩm Đông Lưu ổn định thương thế. Tôn cấp không thể phát hiện ra hành tung của hắn trong trạng thủy ngụy trang liễm tức, điều này đã được Hồ Phi Nguyệt xác nhận, Thẩm Đông Lưu tinh thần kiệt quệ, lúc chữa thương chắc chắn sẽ được đám tôn cấp kia hộ pháp cho, tính cảnh giác sẽ buông lỏng. Sau khi nghĩ thật kỹ, Tử Phong cười lạnh một tiếng, thiên ma nhờ án được triển khai. Cả người hóa thành một cái bóng đen mà lao đi, mục tiêu, ám sát Thẩm Đông Lưu. Chương 71, thất bại. Phương hướng của đám người Thẩm gia cũng là tiến vào Lam Linh Sơn Mạch, nhưng là một ngả đường khác so với Hồ Phi Nguyệt, dù gì thì bọn hắn vẫn cho rằng nàng là một siêu cấp cường giả có thực lực thánh hoàng, người chỉ cần thả uy áp cũng khiến người mạnh nhất trong đám trọng thương, có cho thêm 10 lá gan họ cũng không dám đi theo hướng đó. Tử Phong dung tiền ma nhờ án lệnh theo dấu vết linh lực để lại trong không khí. Mặc dù tốc độ kém xa đám người Thẩm gia nhưng thủy chung giữ đúng lộ tuyến. Nhìn những dải linh lực đầy màu sắc, Tử Phong không khỏi nhớ lại cách đây hơn nửa năm, hắn cũng đã trong tình cảnh tương tự như thế này. Đêm khuya, ánh trăng chiếu rọi, một người đơn thương độc mã dung thiền ma nhờ ạn trùy tung đám người thành xa dòng binh đoàn, sau đó giải cứu Diệp Thủy Lan. Điểm khác biệt duy nhất đó là lúc đó hắn chỉ có thực lực cỡ sĩ cấp ngũ phẩm, còn hiện tại thì hắn chỉ cần một chiêu cũng có thể đưa tướng cấp cửu phẩm đại viên mãn xuống địa ngục du lịch miễn phí một đi không trở lại. Nhắc đến Diệp Thủy Lan, Tử Phong hắn cũng có chút nhớ tới tiểu La Lị khả ái này, tuy nhiên hắn có thể thề rằng đây chỉ là tình cảm nhớ nhung thông thường giữa anh em, tuyệt không có tí tình cảm nam nữ nào trong đó, hắn không phải tên ấu dâm Tử Phong trước kia à. Lắc lắc đầu, Tử Phong tập trung tinh thần lại, hắn tới nơi rồi. Đám người Thẩm gia quả nhiên không đi xa, mà vào sâu trong Lam Linh Sơn mạch một chút, sau đó tìm thấy một động khẩu khá là kín đáo, Tử Phong có thể thấy xác một con yêu thú ở bên ngoài cách cửa hàng không xa, chậc, tam vị huyết lang biến đến dị, ngũ giai cao cấp yêu thú, đã vô hạn tiếp cận lục giai, cơ mà gặp phải một đám tôn cấp cùng một tên bán thánh thì cũng chỉ có thể trách số đen mà thôi. Nhìn xung quanh không có ai, thân hình hắn nhẹ nhàng lướt trên mặt đất, thu xác tam vị huyết lang vào trong không gian giới chỉ, tuy rằng cái xác này có thể bán được kha khá tiền, thậm chí yêu đan vẫn còn nguyên. Nhưng đối với một tên không thiếu tiền như hắn mà nói thì không quan hệ lắm, chẳng qua thịt yêu thú có hương vị thơm ngon nên hắn nhặt lấy mà thôi, đôi khi chính hắn cũng cảm thấy bản thân mình có những suy nghĩ thật quái dị. Giữ nguyên trạng thủy ngụy trang liễm tức, Tử Phong lẻn vào trong hang, bên trong hang tối om không chút ánh sáng, nhưng bóng đêm đối với võ giả không có ý nghĩa lắm, nếu tinh thần lực cao thì việc nhìn thấy trong bóng tối chỉ là chuyện nhỏ, Tử Phong hắn cũng không ngoại lệ, mặc dù chỉ có thể nhìn rõ khung cảnh trong khoảng hơn 4 mét. Nhưng kết hợp với thiền ma nhờ ản và phởn tích nhờ ản cũng đủ để hắn hoạt động như thường. Đi vào bên trong vài chục mét, hắn có thể thấy 4 tên tôn cấp đang khoanh chân ngồi đả tọa chữa thương và hồi phục linh lực, đằng sau lưng là một động khẩu nhỏ hẹp hơn, không cần phải nghĩ cũng biết là bọn hắn đang cảnh giới cho Thẩm Đông Lưu ở bên trong đó chữa thương. Nhưng mà cảnh giới thì cảnh giới, bọn hắn nào có thể ngờ được trên đời lại có những kỹ năng tiềm hành biến thái như của Tử Phong, hắn chỉ cần lắc nhẹ thân hình là đã có thể đi vòng qua bọn hắn rồi tiến vào động khẩu sau lưng. Đến đây thì hắn vô cùng cẩn thận, rón rén mà nhích từng chút một, cố gắng không làm cho không gian dao động quá mạnh mẽ, năng lực kiểm soát không gian của bán thánh hắn đã được nếm qua bởi Ngô Anh rồi, và quả thực cái thứ đó không ngon lành chút nào cả, Thẩm Đông Lưu bị thương nặng nhưng có trời mới biết liệu hắn có thể phát hiện ra chính mình hay không. Mặc dù di chuyển còn chậm hơn cả Úc Sên, nhưng Thủy Trung hắn cũng không phải là đứng yên một chỗ, một lát sau, hắn đã có thể thấy được Thẩm Đông Lưu, lúc này không hề đả tọa chữa thương giống như hắn nghĩ, mà đang cầm cuộn gia tịch tà kiếm phổ mà nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Tử Phong thầm hô hay lắm, ở trong đầu, Thẩm Đông Lưu chưa trị thương tức là tinh thần của hắn vẫn bị trọng thương như cũ, với sự bảo vệ của đám tôn cấp ở bên ngoài, chắc hẳn hắn sẽ không hao phí tinh thần lực ít ỏi của mình để cảnh giới, thảo nào Tử Phong hắn lẻn vào có vẻ quá ư là thuận lợi. Nhân lúc ngươi bệnh lấy mạng ngươi, Tử Phong nở một nụ cười lạnh lẽo, hai ngón tay đưa lên, chuẩn bị sử dụng NGH ư thiểm. Muốn sử dụng NGH ư thì mở không phải là chuyện dễ dàng, thứ nhất phải có một lượng linh lực khá, thứ hai là khả năng khống chế linh lực phải đạt tới mức thượng thừa, bởi chỉ có khả năng khống chế tốt thì mới có thể nén được linh lực lại một cách hoàn hảo. Tu luyện bí thuật không quá phụ thuộc vào tu vi, mà chỉ dựa vào thiên phú cùng khả năng lĩnh ngộ của võ giả. Điều này cũng được áp dụng cho vũ kỹ nói chung và cả thiểm nào hại riêng, nhưng vì một lý do nào đó, có thể là do hệ thống, Tử Phong hắn học bất kỳ vũ kỹ, bí thuật hay công pháp gì cũng đều không một chút khó khăn, nói khó nghe một chút thì hắn cái dám gì cũng không hiểu nhưng mà cứ như vậy tự nhiên có thể sử dụng chúng một cách nhuần nhuyễn, nếu không muốn nói là vô cùng thành thạo. Đối với năng lực gian lận của hệ thống, Tử Phong ngược lại không có ngạc nhiên cho lắm, đã là hệ thống thì phải người tiên, không thì ít nhất cũng phải cỡ siêu châu bò, có làm được điều này cũng không phải chuyện lạ. Đúng lúc hắn vừa mới hội tụ được một chút linh lực, Thẩm Đông Lưu bỗng quay phát người lại, ngón tay điểm ra một chỉ. Tử Phong chỉ thấy không gian xung quanh mình vặn mẹo, sau đó là một tiếng xịu vang lên, vách đá sau lưng hắn bị đục thủng một lỗ to bằng nắm tay, rất may là có vẻ như Thẩm Đông Lưu đã đánh trượt, đòn vừa rồi của hắn chỉ sượt qua sát mặt Tử Phong mà thôi, tuy vậy cũng đủ để khiến hắn có cảm giác như vừa dạo qua quỷ môn quan. Hương có lẽ chỉ là ảo giác, ta bị thương nặng quá rồi. Thẩm Đông Lưu lẩm bẩm, sau đó tiếp tục nghiên cứu cuộn da trong tay. Kế hoạch đánh lén bằng thì mỏa Tử Phong thất bại. Trung quy lại cũng chỉ vì khoảng cách quá gần cùng với không gian chật hẹp, hội tụ linh lực sẽ tạo ra ba động trong không gian, quá dễ để cho một siêu cấp võ giả như Thẩm Đông Lưu nhận ra. Tử Phong hắn cũng chỉ có thể bỏ cuộc hư thảm là cách duy nhất để hắn có thể làm bị thương được Thẩm Đông Lưu, hắn không có cách gì khác có thể khả dĩ để đối phó với phòng ngự của bán thánh cả. Cập nhật chuyện nhanh tại TSUMTSUIEN. Có M. Hơi bực bội một chút, nhưng Tử Phong là một người cầm được thì cũng buông được. Nếu kế hoạch đã thất bại thì hắn cũng không cần quá mạo hiểm gượng ép tiếp tục, hắn vẫn quý cái mạng của mình lắm à. Không dùng được thỉm nhờ hình không có nghĩa là Tử Phong hắn không thể di chuyển à, hắn to gan lớn mật không một tiếng động tiến gần đến bên Thẩm Đông Lưu, bắt đầu nhìn lén quận ra, đầu thầm nhủ chỉ cần nhìn thấy mấy chữ đại loại kiểu như tự cung tự thiến cắt là hắn sẽ ngay lập tức bỏ đi. Rất may cho hắn đó là không có mấy thứ như hắn nghĩ, đây là một bộ vũ kỹ loại kiếm pháp vô cùng tinh tế, từng chiêu thức được mô tả trên quận ra một cách tỉ mỉ. Tịch ta kiếm pháp chỉ có 4 chiêu, nhưng không hề có tên, Tử Phong hắn chỉ nhìn vài lần là đã nhớ kỹ, hắn cũng không cần phải quan tâm đến việc bản thân mình có thể lĩnh ngộ hay không, về sau chỉ việc bật học lên rồi để hệ thống giải quyết là xong. Thẩm Đông Lưu có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng dưới sự cảnh giới của 4 tên tôn cấp, một tên sư cấp nhỏ bé như con kiến có thể lọt qua, đứng ngay sau lưng nhìn lén bản kiếm pháp mà hắn đã phải thiên tận vạn khổ mới lấy được. Sau khi ghi nhớ toàn bộ nội dung vào đầu, Tử Phong nhẹ nhàng lui ra khỏi hang. Thẩm Đông Lưu quá nhập tâm vào nghiên cứu vũ kỹ cầm trên tay, không hề phát hiện ra Tử Phong, nhưng mà cũng bởi vì hắn đã bị thương nặng, đồng thời kỹ năng lỉm tức quả bá đạo, không phát hiện ra cũng là chuyện dễ hiểu. Một đường an toàn rời khỏi hang, Tử Phong có chút tiếc nuối, hắn không biết một siêu cấp cường giả bán thánh có thể cho hắn bao nhiêu điểm kinh nghiệm cùng chỉ số đoạt được, nhưng hắn dám khẳng định là thu hoạch của hắn còn vượt xa như thế, không nói đâu xa, chỉ riêng việc Thẩm Đông Lưu cầm trong tay mấy cái không gian giới chỉ của đám người Mộ Dung gia và một cái của chính hắn nữa là biết bao nhiêu là tài phú rồi. Tử Phong hắn điên nhưng không có ngu, hắn có thể mạo hiểm nhưng biết chắc chắn rằng sẽ thất bại nhưng vẫn lao đầu vào liều mạng rồi cầu mong hào quang của nhân vật chính phát huy thì không phải kiểu của hắn. Hắn có thể mạo hiểm, người ta thường nói là không vào hang cọp sao bắt được cọp con mà, nhưng biết là chết chắc mà còn lao đầu vào thì là ngu chứ không phải dũng cảm. Hắn tự nhận bản thân không quá thông minh nhưng tuyệt đối không ngu tới mức đó. Tử Phong dứt khoát bỏ đi, còn về việc Thẩm gia và Mộ Dung gia không phải là thứ hắn quan tâm, trên thực tế hắn có quan tâm cũng chả làm được gì, tăng thực lực bản thân lên mới là vương đạo. Trở về nơi lúc nãy xảy ra cuộc chiến, Tử Phong chợt nghe thấy tiếng nói, trước mắt hắn là một đám lính tới từ phủ thành chủ, cả đám đang tản ra xung quanh xem xét từng ngọn cây con cỏ, hiển nhiên là bị tràng chiến đấu ban nãy gây kinh động nên tới đây điều tra. Tử Phong hơi nhíu mày. Một cường giả tôn cấp như Mạc Thương Lan không lý gì không biết đến lý do xảy ra cuộc chiến kinh thiên động địa ở đây cả, nếu là một người khôn ngoan thì sẽ tránh xa khỏi phân tranh giữa các gia tộc gần thế này, Tử Phong hắn không tin tên thành chủ này lại ngu ngốc tới mức không nghĩ tới điều đó. Mau chóng tìm kiếm xung quanh xem có manh mối nào không, một thánh hoàng xuất hiện ở thế tục không phải là chuyện nhỏ đâu. Một thanh âm trong trẻo vang lên, Tử Phong đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra thanh âm, chỉ thấy một nữ tử thanh y đang đứng đó, thân hình yểu điệu thức tha. Đôi chân dài trắng non thấp thoáng ẩn hiện giữa những tà áo dài, trên mặt đeo mạng che đi một nửa dung nhan, cặp mắt trong veo như nước hồ thu, lúc nói chuyện còn ánh lên quang mang trí tuệ, dù không nhìn thấy cả khuôn mặt, nhưng Tử Phong có thể khẳng định đây là một vị mỹ nữ, hơn nữa phải là cực phẩm mỹ nữ. Nữ nhân này có vẻ như là người phụ trách đám lính trước mặt, bên cạnh nàng là một đám tướng cấp, Tử Phong đếm sơ qua cũng phải đến 6 tên tướng cấp cửu phẩm, 11 tên bát thất phẩm, và khoảng hơn 20 tên tướng cấp dưới ngũ phẩm. Đội hình hùng hậu chỉ để bảo vệ một nữ nhân, nàng ta chắc chắn phải có địa vị rất cao trong phủ thành chủ. Nghĩ tới nghĩ lui, Tử Phong có thể lờ mờ đoán ra được lai lịch của nàng, một nữ nhân trẻ tuổi có thân phận cao quý trong phủ thành chủ, chắc hẳn không phải là thị thiếp của Mạc Thương Lan, tỷ nữ thì lại càng không phải, vậy chỉ còn một trường hợp duy nhất, đây chính là con gái duy nhất của Mạc Thương Lan, Mạc Chỉ Tình. Chương 72, Mạc Chỉ Tình. Nhìn xung quanh một chút, xác nhận là không có cường giả vương cấp ở gần đây. Tử Phong không nhịn được mà cười lạnh, không giết được bán thánh, vậy thì ta xử lý tạm đám trước mắt vậy, cũng là một lượng kinh nghiệm không nhỏ đâu. Tử Phong hắn không phải là người tốt, lại không phải là dạng người trung lập kiểu người không phạm ta ta không phạm người, hắn hoàn toàn có thể được coi là người xấu từ đầu tới chân, nguyên tắc làm người của hắn không có phân biệt tốt và xấu, mà chỉ là có lợi hay không có lợi với hắn mà thôi. Đám người trước mắt không hề động chạm gì tới hắn, nếu là bình thường thì hắn cũng lười để ý, nhưng hiện tại hắn sở hữu một hệ thống nghịch thiên. Lấy tính cách chỉ cần có lợi là làm, đám người này không khác gì một đống điểm kinh nghiệm trôi nổi trên không khí trong mắt Tử Phong cả. Mặc Chỉ Tình không ngừng quan sát xung quanh, âm thầm nhíu mày, Thánh Hoàng xuất hiện ở thế tục không phải là chuyện ổn chút nào, phải biết theo siêu giai ước chế, Thánh Hoàng cường giả không được phép công khai xuất hiện ở thế tục, vậy mà hiện tại lại có người dám cả gan phá vỡ thiết luật chung của Huyền Linh Đại Lục, chuyện lớn rồi à. Đang lúc nàng trầm tư suy nghĩ, một tên tướng cấp bên cạnh nàng chợt hô to, bảo vệ tiểu thư. Khiến nàng bừng tỉnh, khi nàng định thần trở lại thì cũng đã hiểu lý do tại sao hắn ta lại kêu lên như vậy. Chỉ thấy dưới ánh trăng đêm chiếu rọi, một thân ảnh đen tuyền lẫn vào màn đêm đang di chuyển với một tốc độ không tưởng, nhẹ nhàng lướt qua lại giữa đám binh lính đang tản ra tìm kiếm ở xung quanh. Bóng đen đi đến đâu là từng ánh kim loại lóe lên, đám binh lính gục ngã đến đó, người thì bị cắt thiết hầu, người thì bị chạm thủ cấp, người bị chém ngang lưng, âm thanh duy nhất mà mọi người có thể nghe thấy đó là tiếng gió thổi, tiếng kim loại cắt vào da thịt và tiếng từng cơ thể rơi xuống mặt đất. Tất cả tạo thành một bức tranh tĩnh lặng đầy máu tanh khiến người khác phải dựng cả tóc gáy. Chưa đến 3 giây đồng hồ, mấy chục tên lính Mạc Chỉ Tình mang theo đã biến thành mấy chục khúc thịt nằm la liệt dưới đất, máu tươi chảy ra thấm đẫm cả một mảng cỏ dưới chân. Lúc này nàng ta mới nhìn rõ diện mạo của bóng đen, đó là một người có thân hình cao lớn, từ đầu đến chân mặt một bộ y phục đen tuyền, mái tóc trắng dài bay phất phơ trong gió, đeo một chiếc mặt nạ tu la dữ tợn vẫn còn dính máu tươi chưa khô, hai tay cầm hai thanh đoản kiếm một đen một trắng, trông vô cùng quỷ dị. Con ngươi Mạc Chỉ Tình thoáng co rút lại, nàng nhớ tới lời miêu tả của Y Mộng Lăng Bá Bá, đây chẳng phải chính là tên sát thủ đã giết chết đệ đệ nàng mấy ngày trước sao? Nếu là bình thường, hẳn là nàng sẽ vô cùng thống hận hắn, nhưng không hiểu sao, nàng lại không cảm thấy như vậy, thậm chí nàng còn muốn cảm ơn hắn. Mạc Chỉ Tình là một nữ nhân kiệt xuất, cầm kỳ thi họa tinh thông, xuất thân có cha là một đại tướng quân xuất sắc của Càn Nguyên Đế Quốc, nàng kế thừa luôn cả binh pháp của phụ thân mình, trí tuệ siêu quần, học một hiểu mười. Đa mưu túc chi đến cả quân sư của Mạc Thương Lan là Y Mộng Lăng cũng khen nàng không dứt miệng. Thiên phú tu luyện cũng thuộc loại nhất lưu, 22 tuổi sư cấp ngũ phẩm, tuyệt đối có thể được coi là thiên tài. Tất cả mọi mặt nàng đều hơn phế vật đệ đệ của mình, nhưng mà chỉ hiểm một nỗi, nàng là một nữ nhân, phụ thân của nàng ưu ái nàng, nhưng không thể so sánh được với đệ đệ của nàng được. Một phế vật nhưng lại được phụ thân nàng cưỡng ép dùng đan dược đập lên sư cấp bát phẩm, còn cao hơn nàng đến 3 tiểu cảnh giới, nàng làm gì cũng phải hoàn hảo. Không được mắc lỗi, nhưng đệ đệ của nàng từ nhỏ đến lớn không việc xấu gì không làm, nhưng phụ thân Mạc Thương Lan chỉ cở trách qua loa mà thôi, hơn nữa lại cho hắn có được một số quyền hành nhất định. Đây là một sự phân biệt đối xử trắng trợn, nàng không cam lòng, nàng có gì kém đệ đệ nàng chứ, có chăng chỉ có một thứ đó là nàng là nữ nhân mà thôi. Nay tên sát thủ trước mắt đã giết tên đệ đệ. Phế vật, nàng có thể danh chính ngôn thuận mà tiếp quản một bộ phận quyền lực, không cảm ơn Tử Phong hắn thì cảm ơn ai đây? Tử Phong nào có biết được những gì Mạc Chỉ Tình đang nghĩ trong đầu, hắn còn đang thầm than kinh nghiệm nhận được quá ít, mấy chục võ giả mà chỉ được có vài 3% kinh nghiệm, căn bản chính là gãi ngứa ai nhìn đám tướng cấp đang tỏa ra đứng xung quanh Mạc Chỉ Tình bảo vệ, hắn không khỏi liếm mép, kia là món khai vị, đây mới là món chính. Tử Phong hơi cong người, hai tay nâng hai thanh đoản kiếm lên cao một chút, giống như đọc được suy nghĩ của hắn, một tên tướng cấp cựu phẩm hét lên, nhanh giết hắn. Cùng lúc, Tử Phong bắt đầu hành động thuấn bôi được triển khai. Hắn biến thành một bóng đen mờ ảo lao vào đám tướng cấp trước mặt. Hiện tại là ban đêm, lấy chỉ số của hắn sau khi được tăng phúc bởi bằng đêm huy hoàng, hắn có thể dễ dàng miểu sát bất kỳ tướng cấp nào, kể cả có là tướng cấp cựu phẩm đi chăng nữa, sử dụng thêm cả tủ ẩn bộ thạch chỉ có thể nói là hắn đang dùng dao mổ trâu giết gà. Nhưng đêm dài lắm ngộng, có trời mới biết được liệu nàng ta có được một cao thủ bảo vệ giống như tên Mạc thiếu chủ hay không, tốt hơn hết là cứ tốc chiến tốc thắng. Đám tướng cấp chỉ để lại hai tên tướng cấp cựu phẩm hộ pháp cho Mạc Chỉ Tình lui về sau, còn đâu tất cả đều rút vũ khí, lao lên sáp lá cả với Tử Phong, nhưng mà chỉ sau đó không lâu, bọn họ mới nhận ra đây là một lựa chọn sai lầm đến thế nào. Tử Phong nhìn thanh kiếm trước mặt đang đâm tới, hắn nhẹ nhàng lách qua một bên, cổ tay rung lên, hắc kiếm nhẹ nhàng lướt qua cổ tên tướng cấp ngu ngốc đi tiên phong kia, một vòi máu phun ra, tên kia chỉ kịp ôm cổ lảo đảo rồi sau đó ngã xuống đất tuyệt khí bỏ mình. Thân hình hắn chợt biến mất tại chỗ, hai thanh cự phủ từ sau lưng bổ tới trượt mục tiêu, đập xuống đất tạo thành hai khe nứt dài trên mặt đất. Tử Phong từ trên trời thả người rơi xuống, một đường kiếm quang lóe lên kèm theo đó là hai chiếc đầu bay lên không trung. Tiếng binh khí len ken vang lên không ngừng, chốc chốc lại có một tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa màn đêm. Khoảng mấy phút sau, mọi thứ chợt trở lại vẻ im lặng không tiếng động giống như ban đầu, lúc này Mạc Chỉ Tỉnh cùng với hai tên tướng cấp cựu phẩm bên cạnh nàng. Cả ba không rét mà cả người cứ không tự chủ được mà run lên như cầy sấy. Trước mặt họ là một thân ảnh màu đen đang tỏa ra sát khí kinh thiên, hai tay cầm hai thanh đoản kiếm vẫn còn đang nhỏ máu, đằng sau hắn là một đống la liệt những tay cụt, chân gãy, mảnh cơ thể bị chia lịa, nội tạng vùng vãi khắp nơi, những chiếc đầu người máu chảy đầm địa vẫn còn mang theo vẻ kinh khủng trên mặt lăn trên mặt đất, thẳng cỏ dưới chân bị nhuộm thành một màu đỏ tươi, mùi máu tanh buốc lên đến gáy mũi. Tử Phong chậm chậm bước tới từng bước một. Bàn chân hắn chạm xuống đất không một tiếng động nhưng ba người Mạc Chỉ Tình cảm giác như mỗi bước đi của hắn nặng tựa vạn cân, khiến tâm thần của bọn họ rung động không thôi. Cứ từ từ mà tiến lên, áp lực của Tử Phong tạo ra ngày càng được tích tụ lại, đến khi một trong hai tên tướng cấp không thể chịu nổi nữa, hét lên một tiếng, lao tử liều mạng với ngươi, rồi sau đó xách kiếm lao thẳng tới Tử Phong. Xoát một tiếng, cả người tên tướng cấp đó ngay lập tức bị chia làm hai mảnh bằng nhau từ trên đầu xuống dưới thân, hắc bạch song kiếm quá sắc bén. Cơ thể tên tướng cấp vẫn còn dính với nhau một lúc rồi mới tách ra làm hai nửa ngã xuống đất. tên tướng cấp còn lại lúc này tinh thần dường như đã hỏng mất, gào thét lên một tiếng vô nghĩa, hắn vứt bỏ vũ khí sau đó quay đầu chạy thục mạng, cái gì mà lòng trung thành cơ chứ, trước nguy cơ mất mạng thì cái gì cũng không còn quan trọng nữa ba. Phập, hai mắt hắn trợn tối xâm lại, hình như vừa có thứ gì đó xuyên qua cổ họng hắn, gắng gượng giơ tay lên túm vào dị vật đó, hắn ngã xuống đất, không bao giờ có thể nhìn thấy ngày mai nữa. Tiện tay phóng đi hắc kiếm, Tử Phong chậm rãi đến bên cái xác, rút thanh kiếm ra, hai tay vung lên vẩy đi vết máu dính trên hắc bạch song kiếm, vứt vào trong không gian giới chỉ. Lắc mình một cái, hắn đột ngột xuất hiện trước mặt Mạc Chỉ Tình khiến nàng giật mình ngã ngồi xuống mặt đất. Lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, Mạc Chỉ Tình nhìn thẳng vào mắt Tử Phong, sát khí nồng đậm tỏa ra khiến nàng cảm giác như huyết dịch trong cơ thể dường như ngừng chảy. Cố gắng chấn định lại bản thân, nàng run rẩy nói: Người muốn gì? Tử Phong không nói gì mà chỉ trầm lặng nhìn nàng, sau đó lạnh lạnh nói, lột ra. Hả? Mạc Chỉ Tình ngẩn người ra, lột cái gì cơ, chẳng lẽ nghĩ đến đây, khuôn mặt của nàng đã tái nay lại còn tái hơn. Đừng để ta nhắc lại lần nữa, lột ra. Nghe Tử Phong gằn giọng nói, Mạc Chỉ Tình khuôn mặt vốn trắng bệch không một chút máu chợt đỏ ửng lên, nàng cắn môi dưới, hai mắt nhắm nghiền lại, sau đó trước ánh nhìn chân chối của Tử Phong, nàng bắt đầu trút bỏ quần áo trên người ra. Lúc đầu là chiếc áo dài, sau đó là chiếc quần lụa mỏng, rồi đến chiếc áo lót từng mảnh y phục trên người nàng lần lượt rơi xuống. Trong lúc Tử Phong còn chưa kịp phản ứng, Mạc Chỉ Tình đã không còn một mảnh vải che thân nửa nằm nửa ngồi dưới đất nhìn chằm chằm vào hắn. Tử Phong đưa mắt liếc từ trên xuống dưới mà không kìm được nuốt một ngụm nước bọt, cần cổ trắng muốt, bờ vai thon gọn không chút tí vết, xương quai xanh nổi lên không hề làm cơ thể nàng mất đi vẻ đẹp vốn có, ngược lại tạo ra một sức hấp dẫn lạ kỳ. Đôi gò đồng đảo cao vút được một cánh tay mảnh khảnh che lại một cách sơ sài, vòng eo nhỏ nhắn không một chút mỡ thừa, cặp đùi săn chắc này nở e thẹn đan chéo lên nhau che đi hạ thể của nàng, hắn có thể thấp thoáng thấy được vùng đất bí ẩn của nàng. Giữa cặp đùi đó, Mạc Chỉ Tình hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt từng hồng, một bộ mặc quân tới hái bày ra trước mắt Tử Phong khiến hắn không khỏi thất thần ngắm nhìn trong chốc lát. Tuy nhiên cũng chỉ là một lát mà thôi, đây hoàn toàn thuần túy chỉ là phản ứng tự nhiên của một nam nhân bình thường. Tử Phong rất nhanh liền lấy lại sự tỉnh táo. Hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tay nàng, Mạc Chỉ Tình cả người run rẩy nhưng không kháng cự, để mặc Tử Phong cầm lấy tay mình. Bất chợt nàng thấy ngón tay mình hình như mất đi cái gì đó, mở mắt ra thì thấy Tử Phong đã tháo không gian giới chỉ đeo trên tay nàng từ lúc nào, đang cầm trên tay mân mê, không thèm quan tâm tới nàng đang khỏa thân nằm đây. Một ngọn lửa giận không tên không hiểu sao bùng lên trong lồng ngực nàng. Cái không gian giới chỉ đó có gì hay ho để hắn có thể bỏ qua một tuyệt thế mỹ nữ như nàng không thèm đếm xỉa gì hết như vậy. Tâm tình của nàng lúc này phải nói vô cùng mâu thuẫn, một mặt nàng mừng là bởi vì hắn không có ý định xâm hại nàng, một mặt giận dữ vì cảm thấy bản thân còn không bằng một cái không gian giới chỉ. Tử Phong lục lọi trong không gian giới chỉ của nàng một lúc, sau đó lấy ra hai chiếc bình ngọc nho nhỏ, cùng với một khối kim loại to cỡ nắm tay đang tỏa ra quang mang màu bạc nhàn nhạt. Hắn tiện tay ném trả không gian giới chỉ. Sau đó cầm lấy mấy thứ vừa lấy ra, xoay người biến mất trong màn đêm, để lại Mạc Chỉ Tình ngơ ngác ngồi ở đó bốn. Chương 73, tổn thương. Tử Phong vứt hai chiếc bình ngọc và khối kim loại vào trong không gian giới chỉ, tung người bỏ đi, Mạc Chỉ Tình chỉ là một sư cấp võ giả, lượng kinh nghiệm nhận được khi giết nàng mặc dù cũng khá khá, nhưng một tên quen ăn ngon như Tử Phong thì chừng đó là chưa đủ thỏa mãn, trừ khi nàng là tướng cấp thì hắn cũng mặc kệ nàng có là nữ nhân hay không, giết đã tính sau. Dù gì thì nàng cũng không có quan hệ gì với hắn cả, mạng của một người xa lạ không phải là thứ hắn quan tâm. Trên thực tế thì hắn cũng không cần phải cướp lấy không gian giới chỉ của Mạc Chỉ Tình làm gì, giết nàng còn nhanh gọn hơn, vừa được kinh nghiệm, điểm tích lũy, lại vẫn có thể đạt được không gian giới chỉ của nàng, chỉ là niệm tình nàng là một nữ nhân, với lại chỉ có tu vi sư cấp, hắn cũng lười giết nàng. Con trai của Mạc Thương Lan bị giết. Đến con gái cũng bị hắn xử lý nốt thì đảm bảo hắn sẽ lật tung cả cái Thiên Lương Thành này lên, sau đó thì rất có thể sẽ tra đến tận Hắc Thạch Trấn rồi cả Vĩnh Diệu Thành nữa, Tử Phong hắn vẫn còn muốn sống yên ổn với Diệp Thủy Lan, vậy nên khỏi đi. Hắn vẫn còn nhớ tới mấy viên chú nhan đan cùng Tú Nghiên đan được bán ra tại đấu giá hội, và nhóm đan dược đầu tiên chính là được gian phòng của Phủ Thành chủ mua lại. Nghĩ kỹ thì phu nhân của Mạc Thương Lan đã mất từ lâu, bản thân hắn chắc chắn không cần đến thứ đan dược này, cũng không nghe thấy việc hắn có tiểu thiếp trong nhà. Vậy chỉ còn một lý do để mua hai loại đan dược vô dụng với võ giả này mà thôi, đó là cho Mạc Chỉ Tình. Cũng cùng một lý do đó mà Tử Phong đoán được thân phận của nàng, Hồ Phi Nguyệt từng nhìn chằm chằm vào mấy bình đan dược này một cách thèm thuồng, khẳng định nếu nàng khôi phục hoàn toàn thực lực, chắc chắn hội đấu giá sẽ loạn thành một bầy. Nghĩ đến đây, Tử Phong khẽ nở nụ cười, thử tưởng tượng phản ứng của hồ ly tinh này sẽ ra sao nếu nhìn thấy hai bình chú nhan đan cùng tú nghiên đan trong tay ta nhỉ, khắc khắc. Còn về khối kim loại màu bạc, Tử Phong cũng không ngờ có thể tìm thấy nó ở đây, bởi nó chính là bí ngân, thứ kim loại quý ở trong thành Bách Yêu Kiếm mà hắn cần. Bách Yêu Kiếm có một lượng bí ngân đủ để Tử Phong chuyển hóa thành 5.000 điểm trị giá nguyên liệu, khối bí ngân hắn vừa đoạt được chỉ to cỡ nắm tay, nhưng lượng trị giá nguyên liệu hắn đạt được nếu chuyển hóa nó lên đến 3 vạn, gấp 6 lần thành Bách Yêu Kiếm kia, chứng tỏ thứ kim loại này thật sự vô cùng chân quý. Vật phẩm bị chuyển hóa bởi hệ thống sẽ biến mất hoàn toàn, điều này đã được Tiểu Linh nhắc nhở lúc hắn có ý định chuyển hóa Bách Yêu Kiếm. Một thứ kim loại quý hiếm như thế này, chỉ với một chút có thể tạo ra được địa giai huyền khí, vậy với lượng hắn có trong tay thì không biết sẽ tạo ra được thứ gì nữa, thực sự thì chuyển hóa nó có phần quá phí của. Nhưng Tử Phong lại nghĩ khác, không gì quan trọng hơn thực lực, dù hắn có được chỗ bí ngân này thì sao, thực lực hắn không có tăng lên, chẳng bằng dùng nó để đề cao thực lực bản thân, khi đã mạnh mẽ rồi thì lo gì không kiếm được những thứ quý giá hơn cơ chứ. Khắc khắc, quên quỷ kiếm gỗ dùng đi, cả Bách Yêu Kiếm và khối bí ngân trong tay. Hắn có tổng cộng 3.500.000 trị nguyên liệu, hắn không tội gì phải dùng một thanh địa giai thượng phẩm huyền khí như vậy cả, người giàu tiêu tiền theo cách của người giàu, tầm mắt hắn lúc này đã hướng lên cao hơn rồi. Truy hồn huyết kiếm, thiên giai thượng phẩm huyền khí thanh kiếm huyền thoại của một tên biến thái cùng sát, được hệ thống mô phỏng lại và tăng cường uy lực lên. Kỹ năng 1. Xuất huyết, bị động vết thương tạo ra bởi truy hồn huyết kiếm không thể được chữa lành và dưới mọi hình thức, vô hiệu với đan dược chữa thương thất phẩm trở lên. Kỹ năng của bảo khí, vô hiệu với thần cấp. 2. Khí động sơn hà, bị động đòn tấn công có tỷ lệ gây ra bạo kích, gấp đôi lực lượng. 3. Thiên phạt kiếm, chủ động kỹ năng quần công tích tụ linh lực, giải phóng một đường kiếm quang có sức hủy diệt lớn, có thể kích hoạt xuất huyết và khí động sơn hà, có tỷ lệ bỏ qua hoàn toàn mọi phòng ngự của võ giả dưới thánh cấp và huyền khí bất kể phẩm giai. Xét về mọi mặt, truy hồn huyết kiếm khá là giống với thanh quỷ kiếm gỗ dùn kia, cũng sở hữu 3 kỹ năng siêu cấp châu bò, nhưng vấn đề nằm ở chỗ quỷ kiếm gỗ dùn là địa giai thượng phẩm huyền khí, còn truy hồn huyết kiếm là thiên giai thượng phẩm, cách biệt không phải là nhỏ, mà trên thực tế là cực lớn. Không nói đến việc tài liệu tạo thành của truy hồn huyết kiếm khẳng định là cao cấp hơn, chỉ riêng các kỹ năng của nó đã mạnh hơn nhiều rồi. Quỷ kiếm gỗ dùn có khả năng xuyên giáp, nhưng cũng không phải là bỏ qua hoàn toàn phòng ngự mà chỉ là tăng lực xuyên thấu lên thôi, hơn nữa lại vô hiệu đối với thiên giai trung phẩm huyền khí trở lên, không thể sử dụng lâu dài được. Trong khi đó kỹ năng xuất huyết của truy hồn huyết kiếm hữu dụng hơn nhiều, chỉ cần gây một vết thương nhỏ cũng đủ để khiến đối phương khốn đốn, vết thương không thể chữa lành đồng nghĩa với việc không thể cầm máu, nếu không thể cầm máu thì buộc võ giả phải liên tục sử dụng linh lực để ngăn máu chảy, đối với tiêu hao chiến tuyệt đối là một đòn sát thủ. Khí động sơn hà thì khỏi nói, mặc dù cái thể loại bạo kích nghe giống mấy game Tử Phong từng chơi, nhưng ai quan tâm cơ chứ, gấp đôi lực lượng là quá mạnh rồi, mặc dù chỉ là có tỷ lệ nhất định kích hoạt, nhưng một trận chiến thì hắn tấn công bao nhiêu lần cơ chứ, kiểu gì trả bạo kích. Thiên phạt kiếm khá giống phá không chạm của quỷ kiếm gỗ dùn, nhưng với tỷ lệ xuất hiện bạo kích, phá không chạm của quỷ kiếm gỗ dùn dường như trở nên quá bạc ủi. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Tử Phong cũng không quá vội vàng, trở về căn phòng lúc trước đã rồi tính, giờ này chắc Hồ Phi Nguyệt cũng đã về tới nơi rồi. Về lại căn phòng lúc trước ở cùng Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong từ cửa sổ nhảy vào, nhìn quanh một lượt. Thật ngạc nhiên một điều đó là Hồ Phi Nguyệt tới tận lúc này vẫn chưa trở về, hơi nhíu mày một chút, hắn cũng không nghĩ nhiều, với thực lực của nàng, ở Thiên Lương Thành này không đi khi dễ người khác thì thôi, nào có ai có thể cản được nàng cơ chứ. Tử Phong bắt đầu nghiên cứu của hàng hối đoái, 3.500.000 trị giá nguyên liệu, nếu hắn mua truy hồn huyết kiếm thì vẫn còn dư tới 6.000 điểm, hắn không định để không số điểm trị giá ở đó, hắn đang tìm kiếm một kiện vật phẩm phòng ngự. Trước kia hắn nghĩ rằng với năng lực quá sinh siêu tốc, vật phẩm phòng ngự là không cần thiết vì hắn có thể tái sinh với tốc độ kinh khủng, nhưng hiện tại thì hắn nghĩ lại rồi. Thuấn bộ hư thiểm, hay sử dụng truy hồn huyết kiếm đều phải sử dụng linh lực cả, thay vì lãng phí linh lực để chữa thương, hắn nên sử dụng vật phẩm phòng ngự để tiết kiệm linh lực. Chỉ là khiến Tử Phong khó khăn đó là với 6.000 điểm trị giá nguyên liệu, hắn có thể hối đoái được kha khá vật phẩm phòng ngự, vấn đề ở chỗ, bọn chúng đều ở dưới dạng khôi giáp đồ sộ hoặc là khiên chắn đại loại như vậy. Một sát thủ cần nhất là gì? Là độ cơ động, là khả năng ẩn thân, là năng lực tấn công, mặc khôi giáp để làm gì cơ chứ, không nói đến độ nặng, mặc giáp di chuyển hơi nhanh là các mảnh của áo giáp va đập vào nhau đã tạo ra âm thanh rồi, ẩn thân cái giám, đó là chưa nói đến sự vướng hữu. Còn về khiên chắn thì không cần phải bàn, hắn không dùng khiên và không muốn dùng khiên, quá thiếu cơ động. Đang ngao ngán nhìn đống vật phẩm phòng ngự, Tiểu Linh chợt nói, chủ nhân qua danh mục mặt nạ đi. Mặc dù không biết trong hồ lô của Tiểu Linh có cái gì, nhưng Tử Phong cũng không còn lựa chọn nào khác, nhanh chóng mở ra danh mục mặt nạ trong cửa hàng hối đoái. Kiểm tra cái mặt nạ ở dưới cùng đi. Tiểu Linh tiếp tục ra lệnh. Tử Phong ngay lập tức làm theo, trước mắt hắn là một cái mặt nạ, đúng hơn chỉ là một nửa của một chiếc mặt nạ. Cái này.
Đúng vậy.
Chắc chưa, ta không nghĩ là nó sẽ tốt. Cứ mua đi, chủ nhân có thấy ta hại ngài bao giờ không? Nếu Tiểu Linh ở trước mặt hắn lúc này, Tử Phong chắc chắn sẽ trợn mắt lên nhìn nàng, không hại cái dám, hồi trước còn đòi hắn mua mấy thứ linh tinh chỉ để cho đẹp, tin được mới là lạ. Nhưng mà hiện tại ta chưa có đủ trị giá nguyên liệu, ta muốn giữ đủ 3 vạn trị giá nguyên liệu, nếu Hồ Phi Nguyệt không thể trở về thì ta vẫn có thể mua được thanh truy hồn huyết kiếm. Đúng lúc này, cửa sổ của căn phòng được mở ra, một bóng trắng lao vào bên trong như tên bắn, gần như ngay lập tức phóng tới chỗ Tử Phong, khiến hắn giật mình không nhẹ. Một mùi hương quen thuộc bay vào mũi hắn, ngay lập tức khiến hắn bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy thứ vừa mới phi thẳng vào lồng ngực mình. Hắn nói, nàng làm ta hết hồn, thiếu chút nữa thì tìm ta đã nhảy luôn ra ngoài rồi. Nói đoạn hắn cúi đầu xuống nhìn Hồ Phi Nguyệt, không nhìn thì thôi, khi đã nhìn thì hắn không khỏi sửng sốt, chỉ thấy Hồ Phi Nguyệt không còn vẻ khôn ngoan tươi tỉnh như ngày thường nữa, khỏe miệng nàng rỉ ra một dòng máu vẫn còn chưa khô, khuôn mặt thiên tiểu bá mị tái nhợt không một chút máu, hai mắt nhắm nghiền lại, lồng ngực phập phồng thở dốc, hiển nhiên không phải trong một tình trạng tốt. Phân tích nhờ ạ ngẫy lập tức được kích hoạt, Tử Phong kinh ngạc khi nhìn thấy tu vi của nàng chỉ còn là vương cấp lục phẩm, kém hơn trước tận 3 tiểu cảnh giới, vậy chỉ có một kết luận, nàng đã bị thương. Nàng làm sao vậy? Tử Phong có chút hốt hoảng hỏi. Nghe thấy tiếng của hắn, Hồ Phi Nguyệt chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, nhẹ giọng nói, không có gì, sử dụng sức mạnh một cách quá đà khiến nội thương tái phát thôi, nghỉ ngơi vài ngày là đỡ thôi. Tử Phong có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi rõ ràng hiện lên trong mắt nàng. Hắn chợt nghĩ tới một thứ, vội vàng hỏi, sao lại sử dụng sức mạnh quá đà, nàng gặp phải tập kích ư? Phải chăng lao bất tử Mạc Thương Lan bắt gặp nàng? Chương 74, rung động. Hồ Phi Nguyệt chỉ chậm rãi lắc đầu, sau đó thì lại nhắm mắt lại, giống như con mèo nhỏ cọ cọ đầu vào lòng hắn rồi rúc vào lồng ngực Tử Phong. Nàng ta không gặp tập kích, chỉ là cưỡng ép sử dụng uy áp của thánh cấp khiến tinh thần bị tổn thương nặng mà thôi. Tiếng của Tiểu Linh vang lên. Ý ngươi là sao? Tử Phong nghi hoặc hỏi. Mặc dù trước kia nàng ta có tu vi thánh cấp, nhưng đừng quên lúc trước nàng cũng mới chỉ khôi phục đến vương cấp cựu phẩm, dùng tinh thần lực của vương cấp thôi động uy áp của thánh cấp, chủ nhân ngài nghĩ kết quả sẽ ra sao? Tiểu Linh nhàn nhạt nói. Không cần nghĩ cũng biết, tinh thần lực của Hồ Phi Nguyệt chắc chắn đã phải gánh chịu áp lực khổng lồ do chính mình cưỡng ép sử dụng thánh cấp uy áp gây ra, thảo nào nàng lại trở nên như thế này. Nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống đang áp sát vào lồng ngực mình, Tử Phong không khỏi cảm thấy đau lòng. Nếu không phải hắn yêu cầu nàng cướp lấy thanh bách yêu kiếm thì nàng cũng đâu trở thành như thế này. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, hắn khẽ lẩm bẩm. Vì cái gì nàng lại đối xử với ta quá tốt như vậy, vì sao chứ, cứ như thế này thì bảo ta phải làm sao bây giờ. Hồ Phi Nguyệt khẽ động đậy, thân hình mềm mại của nàng cuộn tròn lại, cứ như vậy ngồi trên đùi Tử Phong, cả người chui vào lòng hắn rồi chìm vào giấc ngủ. 10. Hồ Phi Nguyệt mở mắt ra, nhẹ nhàng ưỡn lưng ra vươn vai một cái. Nàng lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ sâu đến như vậy. Rùi rùi mắt, nàng bất chợt cảm thấy là lạ, hình như mình đang ngồi lên trên một thứ gì đó mềm mại, và thứ rắn chắc nàng đang tựa người vào có cảm giác quen quen. Tỉnh rồi à, cảm thấy đỡ hơn chưa? Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến nàng có chút giật mình, định thần lại, nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tử Phong đang nhìn mình, trong ánh mắt của hắn có chút gì đó nàng không biết miêu tả nó ra sao nữa, chỉ có cảm giác hắn ngày hôm nay bớt đi chút lạnh lẽo thường ngày. Đến lúc này nàng mới nhận ra mình đang ngồi trên đùi hắn, cả người lọt thỏm vào cơ thể cao lớn của Tử Phong, nhớ lại buổi đêm hôm qua, nàng rốt cuộc cũng hiểu tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến vậy. Nở một nụ cười mà nàng cho rằng không thể tươi tắn hơn được nữa, Hồ Phi Nguyệt trở lại với bộ dáng mị hoặc của mình, nói, không vấn đề gì, nghỉ ngơi một đêm là khỏe lại rồi. Người nam nhân trước mặt nàng im lặng, cái vẻ lạnh lùng này vẫn không thay đổi từ trước tới giờ, lúc nàng đang định đứng dậy, hắn bỗng đưa tay lên. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng áp lên má nàng khẽ vuốt ve, lần sau đừng có cố quá, nàng hoàn toàn không cần vì ta mà phải làm những việc nguy hiểm như vậy. Nghe thanh âm nhẹ nhàng lại có chút ôn nhu của Tử Phong, vẻ vũ mị trên mặt nàng bay biến đi đâu hết, Hồ Phi Nguyệt chợt cảm thấy hai má nóng bừng, cả người như mềm nhũn ra, khỏi cần nhìn cũng biết mặt nàng lúc này đang đỏ đến cỡ nào. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong không khỏi ngẩn ngơ, nữ nhân này, đúng thực là hồ ly tinh mà. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng đã bỏ đi vẻ mị hoặc thường thấy, thay vào đó là một vẻ mặt ngạc nhiên, có chút e thẹn xấu hổ, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, thế nhưng lại không hề mất đi nét kiểu diễm mê người vốn có. So với vẻ vũ mị lúc bình thường, vẻ mặt này của Hồ Phi Nguyệt tuyệt đối có lực sát thương lớn hơn gấp bội, ít nhất cũng khiến Tử Phong có xúc động muốn chảy máu mũi. Ngơ ngác mất vài giây đồng hồ, Hồ Phi Nguyệt mới lên một tiếng, vội vàng út mặt vào ngực Tử Phong không dám ngẩng lên, hai vành thai đã đỏ ửng. Nhìn vẻ bối rối của Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong không khỏi bật cười ha hả, lần đầu tiên hắn chiếm thế thượng phong trước nàng, mọi khi toàn là nàng đùa giỡn hắn mà thôi, có vẻ như chế phục nàng cũng không có quá khó khăn lắm. Còn cười hả? Hồ Phi Nguyệt thẹn quá hóa giận, nắm tay nhỏ nhắn nhằm ngay ngực của hắn đập một phát khiến hắn phải méo mặt, lực đạo này không có nhỏ chút nào thiếu chút nữa đã đủ để hắn phun máu ra rồi. Tử Phong nổi cáu, bất chợt trồn người lên, đè sấp nàng xuống giường, bàn tay to giơ lên đánh vào mông Hồ Phi Nguyệt, nàng ta cũng đâu chịu yếu thế, tay của hắn còn chưa kịp chạm vào người thì nàng đã xoay người, đổi công thành thủ đè ngược lại Tử Phong, hai người trong thoáng chốc quấn lấy nhau nháo thành một đoàn. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, lấy kết quả là không có bên thắng lợi, Hồ Phi Nguyệt lúc này đang vô cùng hưởng thụ nằm rúc vào trong lòng hắn, Tử Phong cũng đã quen thuộc với hành động này của nàng, không quá khó xử như lúc ban đầu nữa, nghĩ đến những gì Hồ Phi Nguyệt đã làm. Hắn tặc lưỡi một cái, thôi thì kệ nàng muốn làm gì thì làm vậy. Ta có quà cho nàng đây. Tử Phong vừa nói vừa ngồi dậy. Lại còn có quà cơ à? Từ lúc nào chàng lại quan tâm tới ta như vậy a? Hồ Phi Nguyệt lười biếng nằm ườn ra trên giường, mặc dù sắc mặt đã tốt hơn nhưng có vẻ như thương thế của nàng không phải ngày một ngày hai là có thể khôi phục được. Mỉm cười, hắn lấy từ trong không gian giới chỉ ra hai chiếc bình ngọc đặt xuống giường. Hồ Phi Nguyệt cũng ngồi dậy, nghi hoặc cầm lấy hai bình ngọc, mở nắp ra ngửi thử một chút. Sau đó bật thốt lên. Chú Nhan Đan cùng Tú Nghiên Đan ba. Chàng lại đi cướp ở đâu về thế? Chẳng lẽ ta chỉ có mỗi cái trò cướp bóc này thôi hả? Chứ còn gì nữa, chàng thì ta còn lạ gì nữa, thứ này 100% là do chàng cướp được, không thì cũng là trộm lấy, chỉ là chàng làm như thế nào thì ta không biết thôi. Hồ Phi Nguyệt một bộ dáng đương nhiên nói ra. Sắc mặt Tử Phong tối sầm lại, chẳng lẽ hình tượng của ta lại kém như thế ư, nhưng nghĩ lại thì, hai bình đan dược này đúng là hắn cướp được. Hắn muốn cũng không thể biện hộ được cho bản thân từ chối phản ứng lại với lời nói của Hồ Phi Nguyệt, hắn nói. Hai bình đan dược này tặng nàng đó, ta thấy nàng khá là để ý tới nó lúc ở đấu giá hội nên đoán rằng nàng cần tới nó vừa. Sao vậy, gì mà tự nhiên im lặng thế? Nhìn thấy Hồ Phi Nguyệt cúi gằm mặt xuống không nói gì, Tử Phong không khỏi thắc mắc, nàng ta không vui ư. Hồ Phi Nguyệt đột ngột ném hai chiếc bình ngọc sang bên cạnh, sau đó nhanh như chớp chồm lên người hắn, hai cánh tay mịn màng như ngó sen quấn quanh cổ hắn. Tử Phong có thể thấy khuôn mặt nàng càng lúc càng gần, sau đó thì... Hắn choáng rồi, choáng thật, lão tử bị ba. Cơ hôn đương, vậy là đi tong nụ hôn đầu ở kiếp này rồi cơ mà cũng không lâu lắm. Đôi môi mềm mại của Hồ Phi Nguyệt dính chặt vào môi hắn, Tử Phong rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ngay lập tức liền đảo khách thành chủ, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn không xương của nàng, khẽ dùng lực một cái liền đè nàng xuống giường, hai cặp môi vẫn không hề rời khỏi nhau. Tuy nói Hồ Phi Nguyệt cưỡng hôn hắn, nhưng hiển nhiên là nàng cũng không có tí kinh nghiệm gì cho cam, Tử Phong cười thầm trong đầu, đầu lưỡi hắn len lỏi đột phá qua hàm răng, thò vào bên trong bắt đầu chơi trò đuổi bắt với cái lưỡi thơm tho của nàng, không mất chút công sức liền bắt được mục tiêu, hai chiếc lưỡi không nhịn được mà quấn quýt lấy nhau, Tử Phong chỉ thấy trong miệng toàn là quỳnh tương ngọc dịch ngọt ngào không tả nổi. Hồ Phi Nguyệt chỉ thấy đầu góc nổ hành một cái, sau đó thì không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ biết dùng hai tay ôm chặt lấy cổ Tử Phong không rời. Hai người quấn lấy nhau tới thiên hôn địa ám, khi mà cả hai cảm thấy có chút khó thở mới rời nhau ra. Tử Phong nhìn Hồ Phi Nguyệt lúc này mà không khỏi chấn động, chỉ thấy nàng lúc này đang mềm yếu nằm trước mặt hắn, quần áo trên người có chút xộc xệch, mái tóc dài xóa ra, khuôn mặt ửng hồng kiểu diễm ướt át, đôi mắt long lanh ngập nước đang mê đắm nhìn hắn, cái miệng nàng hơi hé ra thở hào hẹn, mùi hương ngào ngạt tỏa ra khiến Tử Phong thiếu chút nữa muốn xách thương lên ngựa ngay lập tức. Cắn chót lưỡi mình một cái, cơn đau làm đầu óc hắn tỉnh táo lại. Tử Phong hắn là một nam nhân chân chính, hơn nữa hắn tuyệt đối không phải loại người đồ ăn dâng đến tận miệng rồi còn từ chối, hắn không ngại phát sinh quan hệ với nàng, quỷ tha ma bắt cái gì mà yêu thú với nhân loại cách biệt đi, ít nhất thì sau khi hắn sử dụng nốt một điểm tiến hóa huyết mạch, tới lúc đó hắn đã là thiên ma rồi, so với Hồ Phi Nguyệt là một yêu thú thì phải nói là vô cùng tương xứng á và lại, có được một siêu cấp. Đại Mỹ nữ như Hồ Phi Nguyệt ở bên cạnh, còn bình tĩnh tới tận bây giờ phải nói là đến hắn cũng bội phục chính bản thân mình. Nói là thế nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy mà hồ đồ nảy sinh quan hệ với nàng, hai người mới ở cùng nhau bao lâu đâu, như thế này cũng không khỏi quá nhanh đi, Tử Phong hắn cũng không phải loại đàn ông dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, ít nhất thì hắn muốn xây dựng tình cảm vững chắc đã rồi làm cho gì thì làm, chứ còn chưa ra đâu vào đâu đã sở sụt thì hắn đi tìm kỵ nữ cho lành. Tử Phong hắn có thể là một tên khốn nạn giết người như ngoé hoàn toàn không quan tâm tới đạo đức thông thường, nhưng ít nhất thì trong chuyện tình cảm, hắn không muốn có một chút nuối tiếc gì. có thể nói hắn là một người có tính cách vô cùng kỳ quặc. Giơ tay lên búng một cái vào trán Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong sáng giọng, nàng tự nhiên làm cái trò gì thế? Cười cười, Hồ Phi Nguyệt giống như con rắn trườn vào lòng hắn, miệng nói, ta vui quá ấy mà, không thể tin được ta lại thành công trong việc khiến chàng quan tâm tới ta nhanh như vậy. Tử Phong trắng mắt liếc nhìn Hồ Phi Nguyệt, nhưng cuối cùng thì cũng nổi giận không nổi, chưa nói đến việc hắn đánh không lại nàng, chỉ riêng việc nhìn khuôn mặt đang mỉm cười mãn nguyện trước mắt cũng đủ để khiến hắn hết sức rồi. Thở dài một cái, Tử Phong âm thầm tự cầu phúc cho chính bản thân mình, giơ tay lên, linh lực tuôn ra bên ngoài, lăng không nhiếp lấy hai bình đan dược lúc này đã rơi xuống đất rồi đưa cho Hồ Phi Nguyệt. Võ giả từ sư cấp trở lên là đã có thể đưa linh lực ra ngoài cơ thể, có thể côn kích đối thủ từ xa, đó là lý do tại sao chỉ có lên tới sư cấp mới có thể sử dụng vũ kỹ một cách hiệu quả được. Tử Phong hắn có tu vi sư cấp nhưng lượng linh lực hắn sở hữu lại gấp đôi so với sư cấp cửu phẩm thông thường, tuy không thể so với tướng cấp nhưng cách biệt cũng không quá xa, hiển nhiên hắn thừa sức lăng không nhiếp vật một thứ nhẹ như bình đan dược này rồi. Đón lấy hai bình đan dược, Hồ Phi Nguyệt mân mê một lúc rồi chợt phì cười, dưới ánh mắt nghi hoặc của Tử Phong nói, chàng thật là, lúc thì khôn ngoan lúc thì thiếu kiến thức tới mức thảm hại. Yêu thú hóa hình mặc kệ tuổi thọ ra sao sẽ giữ nguyên bộ dáng sau khi hóa thành hình người vĩnh viễn cho tới khi chết, ta còn cần chú nhan đan để làm gì, còn tú nghiên đan thì ba chàng nghĩ ta cần phải đẹp hơn nữa ư. Với câu hỏi của Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong chỉ có nước cầm nín, như hiện tại đã đủ lấy mạng hắn, đẹp hơn nữa chắc hắn đứt dây thần kinh chết mất. Vậy tại sao nàng lại chú ý tới hai loại đan dược này như vậy? Chẳng qua bởi vì hai loại đan dược này đã thất truyền từ lâu lắm rồi, không có đan phương, ai mà có thể luyện chế ra chứ, hiển nhiên là có người tìm được đan phương từ đâu đó, rồi mới luyện chế ra hai loại đan dược này, ta cũng chỉ tò mò thôi. Mặc dù nghe Hồ Phi Nguyệt nói vậy, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy vẻ vui mừng nồng đậm trong mắt nàng, rất rõ ràng rằng mặc dù nàng không cần, nhưng được Tử Phong tặng đồ vẫn là một niềm vui sướng đối với nàng. Như sực nhớ ra cái gì, Hồ Phi Nguyệt đặt hai chiếc bình ngọc xuống, sau đó đứng dậy, đống một thanh đại kiếm khổng lồ được chạm trổ hoa văn tinh xảo xuất hiện trên tay nàng. Tử Phong đối với việc nàng sở hữu không gian giới chỉ cũng không có gì kỳ quái, bởi vì chính hắn là người đã đưa cho nàng sử dụng. Vốn hắn có hai chiếc không gian giới chỉ, một của Diệp Thủy Lan một của Diệp Cuồng sau khi chết để lại, hắn đang sử dụng chiếc của Diệp Cuồng vì sức chứa lớn hơn, cái còn lại của Diệp Thủy Lan hắn cũng cầm, tránh cho tiểu la lị kia không biết đề phòng mà sử dụng trước mắt người khác. Thất phu vô tội hoài bích có tội, đạo lý này hắn quá hiểu rồi. Thứ hắn quan tâm bây giờ đó chính là thanh đại kiếm kia, địa giai hạ phẩm huyền khí bách yêu kiếm. Chương 75, thiên giai huyền khí bài. Đón lấy thanh đại kiếm từ tay Hồ Phi Nguyệt, cánh tay của Tử Phong không khỏi trùng hẳn xuống, nặng thật. Cái thanh phá kiếm này mặc dù đã bị hư hỏng, nhưng nguyên liệu tạo ra nó thì vẫn là hàng cao cấp dùng để chế tác địa giai huyền khí, hắn cầm lên ước chừng một chút cũng phải ít nhất hơn 2 vạn cân có dư. Cái thứ này mà cho một tướng cấp thì nhấc lên còn trả nổi nữa là sử dụng trong chiến đấu. Đúng là vũ khí thì độ phù hợp vẫn quan trọng hơn là phẩm chất, ít nhất đối với tướng cấp thông thường thì thanh địa giai huyền khí này còn trả bằng hoàng giai huyền khí, ít nhất hoàng giai còn dùng được. Hồ Phi Nguyệt nghi hoặc nhìn Tử Phong đang đánh giá thanh kiếm, hơi nghiêng đầu nói, rốt cuộc chàng cần thanh kiếm này để làm gì, nhìn kia, đến nâng lên chàng còn phải dùng hết sức, muốn dùng nó đâu phải dễ, vả lại, ta nói rồi. Ta không đi săn yêu thú lấy yêu đan cho chàng đâu. Liếc nhìn nàng một cái, Tử Phong mỉm cười, không nâng được ư, nhìn lại nhé. Nói đoạn dùng cánh tay trái túm lấy chuôi kiếm, không một chút khó khăn gì nhấc đồng thanh đại kiếm hơn 2 vạn cân lên cơ qua cơ lại giống như cảnh tuổi khô, nào có chút khó khăn gì đâu. Hồ Phi Nguyệt cũng chỉ hơi giật mình một chút, sau đó cười nói, vẫn biết là cánh tay trái này của chàng có chút khác thường, nhưng không ngờ khí lực lại lớn tới vậy. Tử Phong cũng chỉ đùa nghịch một chút, có cảm giác sau nụ hôn vừa rồi. Quan hệ của hai người kéo gần lại với nhau hơn rất nhiều, đúng hơn là bản thân hắn ít đi chút đề phòng cùng lạnh lùng với nàng. Đặt thanh kiếm xuống đất, hắn hít một hơi sâu, đây là lần đầu tiên hắn làm trò này, nếu không hồi hộp thì là nói láo. Hồ Phi Nguyệt như lọt vào sương mù, nàng vẫn không hiểu rốt cuộc Tử Phong phải lấy bằng được thanh phá kiếm này làm gì, đúng lúc này, dị biến xảy ra. Tử Phong để bàn tay của mình lên thanh kiếm, nhỏ giọng hô, chuyển đổi. Một tia lửa điện màu đỏ lóe lên khỏi bàn tay hắn. Nhanh chóng lan rộng ra bao phủ lấy thanh kiếm, dưới ánh nhìn chân chối của Hồ Phi Nguyệt, bách yêu kiếm dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu xám màu lại, sau đó vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, chỉ trong chốc lát đã biến thành một đống tro bụi nằm dưới đất. Chưa hết, Tử Phong ngay lập tức lấy ra một khối kim loại đang tỏa ra quang mang màu bạc nhẹ nhàng, tiếp tục đặt tay mình lên đó, khối kim loại không thoát khỏi số phận giống như bách yêu kiếm, cuối cùng trở thành một đống tro bụi thứ hai. Trang Trang làm cái gì vậy, cái này là yêu pháp gì? Làm thế nào chẳng có thể phá hủy chúng dễ dàng như vậy? lấy hiểu biết của Hồ Phi Nguyệt qua quãng đời dài mấy trăm năm của mình mà cũng không thể ngăn được bản thân lắp bắp kinh hãi, đủ biết thủ đoạn vừa rồi của Tử Phong nó đặc dị ra sao. Tử Phong cười khẩy, huyền khí cũng không phải vô kiên bất tồi, ở một mức độ nào đó thì phá hủy chúng cũng không phải là việc không thể, bằng chứng chính là thanh bách yêu kiếm bị hư hại đó, nhưng mà với tu vi hiện tại của hắn thì là không thể nào, nhưng cuối cùng hắn vẫn làm được. Chuyển đi không phải là một kỹ năng của hệ thống, lại càng không phải là vũ kỹ hay bí pháp gì cả, đó chỉ là một chức năng của hệ thống mà thôi. Hắn có thể dùng điểm trị giá nguyên liệu để đổi lấy vật phẩm trong cửa hàng hối đoái, nhưng vấn đề ở chỗ, trị giá nguyên liệu lấy từ đâu ra? Hỏi thưa, đương nhiên là lấy từ những nguyên liệu quý hiếm, cụ thể là khối bí ngân hắn cướp được và thanh bách yêu kiếm kia. Nhưng có được nguyên liệu quý hiếm, làm thế nào để biến chúng thành trị giá nguyên liệu? Và đó là lúc cho năng lực chuyển đổi có đất dụng võ, kỳ thực năng lực này cũng rất đơn giản, khi sử dụng nó sẽ hấp thu toàn bộ tinh hoa của thứ nguyên liệu bị ảnh hưởng, chuyển hóa chúng thành trị giá nguyên liệu. Bách yêu kiếm cùng khối bí ngân kia bị rút sạch tinh hoa, chỉ còn lại cái vỏ giống không, chỉ cần một cơn gió thổi qua là trở thành tro bụi cũng không phải là chuyện lạ. Không trả lời Hồ Phi Nguyệt, trên thực tế là hắn không biết phải trả lời ra sao, cũng không thể nói ta được một tên thần có tâm lý biến thái lôi ta từ vị diện khác tới đây, sau đó ném cho một cái hệ thống siêu cấp châu bò à, nàng không nghĩ hắn bị điên mới là lạ. Tử Phong hắn cũng chưa từng sử dụng cái hệ thống chuyển đổi này lần nào, nhưng mà mọi thứ đã có hệ thống lo liệu hết, hắn chỉ việc kích hoạt rồi ngồi chờ kết quả mà thôi. 3.000.000 trị giá nguyên liệu rất nhanh được thêm vào túi hắn, đã có sẵn kế hoạch từ trước, hắn nhanh chóng mở cửa hàng hối đoái ra. Không nghe thấy Tử Phong trả lời, Hồ Phi Nguyệt cũng không có truy hỏi, chung quy thì mỗi người đều có bí mật riêng của mình, nàng đã sống đủ lâu để hiểu được đạo lý đó. Đúng lúc này, tia lửa điện màu đỏ lại xuất hiện trên tay Tử Phong một lần nữa. Sau đó, tia điện đó bất chợt bùng lên, vô số mảnh vụn đột ngột xuất hiện trên không trung, sau đó dưới sự điều khiển của những tia điện quang, nhanh chóng giáp lại với nhau giống như những mảnh ghép, một tia sáng màu đỏ lóe lên, chiếu rực cả căn phòng. Ánh sáng tan đi, đập vào mắt hai người là một thanh đại kiếm và một chiếc mặt nạ lơ lửng trên không trung. Tử Phong giơ tay ra, hai kiện vật phẩm nhẹ nhàng đáp xuống tay hắn, nhưng sau đó thì ba. Âm một tiếng, thanh đại kiếm vừa chạm vào tay hắn liền kéo theo cả người của hắn lao thẳng xuống mặt đất, nhất thời không đứng lên được. Con bà nó, cái quỷ gì mà nặng thế này? Tử Phong há miệng chửi đồng một tiếng. Hắn đã cẩn thận sử dụng cánh tay trái để đón lấy thanh kiếm rồi, dù gì thì nó cũng thuộc dạng đại kiếm, hiển nhiên là sẽ rất nặng, nhưng hắn không ngờ là nó nặng tới mức này. Gồng cánh tay trái một cách hết sức, thêm luôn cả tay phải, Tử Phong hơi khó khăn nâng thanh đại kiếm lên, đến khi dùng linh lực ra chỉ thì mới có thể cầm nắm như bình thường, nhưng cũng tiêu tốn không ít linh lực của hắn. Thanh kiếm dài cỡ 2.5m, rộng chừng 40cm, toàn thân màu đỏ như máu, chỉ có một lưỡi kiếm. Sông kiếm được tạo hình một hàng gai nhọn kéo dài, trôi kiếm tinh xảo có gắn một khối ngọc khắc hình đầu lâu, thân kiếm tràn đầy những vết nứt đang lập lòe một thứ ánh sáng màu tím yêu dị. Hồ Phi Nguyệt meo mắt nhìn thanh kiếm trên tay Tử Phong, sau đó không kìm được mà bật thốt lên, thiên giai thượng phẩm huyền khí. Đúng vậy, truy hồn huyết kiếm, thiên giai thượng phẩm huyền khí. Tử Phong mỉm cười trả lời. Lần này chàng lại cướp được không đúng, thanh kiếm này không phải là lấy ra từ không gian giới chỉ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Nàng cứ coi như là ta có khả năng rút lấy tinh hoa từ thiên tài địa bảo, sau đó sử dụng chúng tạo thành vũ khí đi, đại loại vậy. Tử Phong lơ đang nói, hắn không thể giải thích về hệ thống, nhưng những gì hắn nói cũng không sai biệt lắm là bao. Thảo nào chàng nhất định phải lấy được bách yêu kiếm, thì ra là chàng nhắm vào nguyên liệu tạo ra nó, hờ mờ mờ, một năng lực thật bá đạo, chàng có thể tạo ra bảo khí co. Hồ Phi Nguyệt một bộ dáng như bừng tỉnh đại ngộ mà hỏi. Bí mật liếc qua cửa hàng hối đoái của hệ thống. Tử Phong gật đầu nói, nếu đủ nguyên liệu cho ta hấp thu, bảo khí không là vấn đề. Hắn không muốn nói nhiều về vấn đề này, mặc kệ Hồ Phi Nguyệt đang cúi đầu trầm ngâm, cái quan trọng đối với hắn bây giờ là, truy hồn huyết kiếm mạnh đến mức nào. Hắc Bạch Song Kiếm là huyền giai trung phẩm huyền khí đã có thể chém sắc như bùn, vậy một kiện thiên giai thượng phẩm huyền khí như truy hồn huyết kiếm chắc chắn sẽ còn sắc bén hơn, điều đó là chắc chắn không phải nghi ngờ. Thứ khiến hắn quan tâm chính là bộ ba kỹ năng của truy hồn huyết kiếm. Xuất huyệt quần khi động sơn hạc có thể thử nghiệm trong thực chiến, nhờ đến tiền phạt kỳ hiểm tại không, Tử Phong hưng phấn thử kích hoạt kỹ năng này, linh lực trong cơ thể hắn giống như bị một cái động không đáy hút đi với một tốc độ kinh khủng, khiến hắn khó khăn lắm mới có thể miễn cưỡng kiểm soát được. Ánh sáng màu tím trong những vết nứt trên thân thanh kiếm sáng rực lên có thể trông thấy được, hồn nhiên quên mất mình đang ở đâu, hắn giơ thanh kiếm lên cao, miệng hô, thiên phạt kiếm, sau đó chém xuống. Hồ Phi Nguyệt tỉnh lại khỏi những dòng suy tư. Nhìn thấy hành động của Tử Phong liền muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Một đường kiếm quang khổng lồ được phóng ra, theo sau đó là một tiếng nổ long trời lở đất, tòa nhà nơi Tử Phong và Hồ Phi Nguyệt đang ở không chịu được áp lực mà đổ sập xuống. Tiếng mắng chửi liên tiếp vang lên, chỉ thấy rất nhiều bóng người từ trong đống đổ nát lao ra ngoài, tuy toàn thân dính đầy bụi đất nhưng không bị thương, hiển nhiên đều là võ giả. Hồ Phi Nguyệt đỡ lấy Tử Phong, lúc này cả người đã gần như hư thoát, đứng trên nóc nhà phía xa, chân chân nhìn vào quang cảnh trước mặt không chớp mắt. Tử Phong thì trực tiếp há hốc mồm như không thể tin được vào mắt mình. Từ nơi tòa nhà đổ sập xuống, chiếu theo hướng kiếm quang bay đi, mặt đất bị tẩy sâu đến cả chục mét, nhà cửa, tiểu lâu, sơn trang. Tất cả mọi thứ trên đường đi của kiếm quang đều bị chẻ làm đôi, vô số tòa nhà bị san phẳng ngay tức thì, khung cảnh yên bình buổi sáng sớm bất chợt trở nên hỗn loạn không chịu được. Thâm nuốt một ngụm nước bọt, Tử Phong không khỏi kinh hãi trước uy lực của truy hồn huyết kiếm, lấy gần hết linh lực của hắn thì cũng chỉ cỡ gấp dưới một sư cấp cửu phẩm. Thế mà cũng có thể chém ra một kích có uy lực kinh thiên như vậy, nếu là tu vi vương cấp, tôn cấp ra tay thì sao, chẳng phải là có thể bổ đôi cả một quả núi sao? Nghĩ đến đây hắn không khỏi rùng mình, tự nhắc nhở bản thân về sau hành sự phải vô cùng cẩn thận, thiên giai huyền khí mà đã như thế này, có trời mới biết được bảo khi uy lực khủng khiếp ra sao. Nhưng mà Tử Phong hắn nào có biết, mặc dù truy hồn huyết kiếm chỉ là thiên giai thượng phẩm huyền khí, nhưng đó là bởi vì giới hạn nguyên liệu tạo thành. Trên thực tế thì kỹ năng cùng uy lực của nó có thể so sánh với hạ phẩm bảo khí thông thường. Tuy vậy uy lực của nó cũng đã đủ để kinh thế hãi tục rồi. Chương 76, điều tra. Sáng sớm, phụ thành chủ, thư phòng của Mạc Thương Lan, đúng hơn là một căn phòng trống được tạm thời chọn làm thư phòng riêng cho hắn. Sau khi căn phòng cũ đã bị phá hủy, Mạc Thương Lan đứng chắp tay cạnh cửa sổ, đằng sau hắn, ẩn mình vào góc tối của căn phòng là một hắc y nhân không nhìn rõ mặt, lúc này đang quỳ một chân xuống. Chủ thượng hồi âm ra sao? Im lặng một lúc, Mạc Thương Lan mới hỏi. Ngài ấy nói rằng phải bắt sống, không được thì theo dõi hành tung của hắn, không thì ít nhất cũng phải biết được lai lịch của hắn. Hắc y nhân nói. Gật đầu, Mạc Thương Lan lẩm bẩm, không sai biệt lắm, vậy ngươi đã tra ra lai lịch của hắn chưa? Hắc y nhân lấy ra từ trong người một tập giấy, đặt lên bàn trước mặt Mạc Thương Lan rồi nói. Thứ lỗi cho thuộc hạ vô năng, tất cả những gì chúng ta biết được, hắn là một dòng binh cấp bạch kim. Nhưng không có thực lực của dòng binh cấp bạch kim, rất có thể là do nữ nhân đã cứu hắn trước đó giúp hắn có được cấp bậc này. Hắn thường thấy xuất hiện ở gần hắc thạch trấn thuộc phụ cận Vĩnh Diệu Thành. Không ai biết tên của hắn là gì, nhưng người ta gọi hắn là Quỷ Ảnh Tu La, thứ nhất bởi hắn có tốc độ cực nhanh, thứ hai hắn mang theo một chiếc mặt nạ Tu La suốt ngày. Tên này được coi như là một trong những phần tử nguy hiểm nhất hắc thạch trấn, từng đơn thương độc mã giết chết hơn 100 người thuộc Kim Hồ Bang, một trong những thế lực lớn trong hắc thạch trấn. Theo những gì mà thuộc hạ nghe ngóng được thì lúc đó hắn có thực lực cỡ sư cấp cửu phẩm, D. Đồng thời phong cách chiến đấu không khác gì nhiều, mặc kệ bị thương ra sao, hắn vẫn không ngã xuống, trực tiếp mài chết hơn 100 người của Kim Hồ Bang. Dừng lại một chút, Hắc Ý Nhân hít sâu một hơi rồi tiếp tục. Chúng ta đã trả cho dòng binh công hội ở Hắc Thạch Trấn một số tiền lớn, từ thông tin có được, hắn ta có vẻ giống như là một sát thủ hơn là một dòng binh. Trong vòng 6 tháng kể từ lúc xuất hiện ở Hắc Thạch Trấn, hắn đã nhận 43 nhiệm vụ. 36 trong số đó là nhiệm vụ ám sát từ công hội ngầm, không một lần thất bại, mục tiêu thường là quý tộc hoặc người của các đại gia tộc lân cận, bất kể được bảo vệ hay không, tất cả đều chết ngay trong ngày mà hắn ta nhận nhiệm vụ. Ít nói, ít thể hiện cảm xúc, cùng sát, một lời không hợp là rút kiếm giết người ngay lập tức, hành tung bí ẩn, à còn một điều nữa, hắn có thể thẳng tay giết người bất kể nam nữ, nhưng tất cả những tên thuộc thể loại dâm tặc, hoa hoa công tử thì hắn đặc biệt căm ghét. Không ít dòng binh ở Hắc Thạch Trấn đã bị hắn giết vì mấy thứ như thế này. Gần đây có nhận một nhiệm vụ hộ tống thương đội tới thành trì của chúng ta, đi cùng với một dòng binh đoàn nhỏ, người mạnh nhất tên Ôn Vân Sơn có thực lực sư cấp thất phẩm, không rõ mục đích khi hắn nhận nhiệm vụ này, nhưng khả năng cao là hắn tới đây chỉ là ngẫu nhiên. Thiếu chủ trở thành mục tiêu của hắn rất có khả năng chỉ là vì tính cách của hắn chứ không phải do thế lực khác đúng tay. Mạc Thương Lan không nói một lời, im lặng mà nghe tất cả từ đầu tới cuối. Đôi mắt thâm thúy nhìn ra ngoài cửa sổ, không ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, tên này, trong khoảng thời gian vài tháng, thực lực từ sư cấp cửu phẩm tăng vọt tới mức có thể trực tiếp miểu sát tướng cấp cửu phẩm, có một cơ thể giống như bất tử hưởng, đã cho người theo dõi cái dòng binh đoàn đó chưa? Thuộc hạ đã cho người giám sát nhất cử nhất động của bọn chúng rồi, tuy không có dấu hiệu gì hắn là một người trượng nghĩa, nhưng chúng ta có thể thử. Gật đầu, Mạc Thương Lan tán thành, phải, cứ làm như vậy đi. Đã cho chỉ tình biết được những thông tin này chưa? Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên đánh gãy cuộc đối thoại giữa hai người. Cha, là con chỉ tình đây, con có thể vào được chứ? Thấy Mạc Thương Lan phất tay ra hiệu cho lui, Hắc Y Nhân không một tiếng động hóa thành một bóng đen lao ra ngoài cửa sổ, trong nháy mắt liền mất dạng. Khẽ đằng hắng một tiếng, Mạc Thương Lan nói, vào đi, cửa không khóa. Cửa được mở ra, Mạc Chỉ Tinh bước vào bên trong, nhẹ nhàng thi lễ một cái, sau đó mới ngồi xuống trước mặt phụ thân của mình. Tình nhi, có chuyện gì hả? Ngập ngừng một chút, Mạc Chỉ Tinh mới bắt đầu nói, đêm qua lúc con dẫn người đi điều tra, đã gặp hắn, tên sát thủ đã giết hại đệ đệ. Hai mắt Mạc Thương Lan lóe lên tình quang nhưng ngay lập tức che giấu đi, chỉ nhàn nhạt hỏi, vậy con thấy hắn như thế nào? Mạnh, rất mạnh, tướng cấp cửu phẩm trước mắt hắn không khác gì gà đất chó kiểng, không chịu được một kích, cơ mà con vẫn không rõ tại sao hắn lại có thù oán gì với chúng ta nữa, nếu hắn thật sự là sát thủ thì việc của hắn đáng ra đã phải hoàn thành rồi chứ? Mạc Chỉ Tình nghi hoặc nói. Không trả lời, Mạc Thương Lan chỉ ném tập giấy trước mặt cho nàng, sau đó ngồi im lặng. Cũng không lâu trước khi hắn nhận được phản ứng từ Mạc Chỉ Tình, chỉ thấy nàng càng đọc thì nét ngạc nhiên kinh hãi càng xuất hiện trên mặt nàng, không ngừng lẩm bẩm, không thể nào. Ngẩng đầu lên, nàng nhíu mày, cha không định trả thù cho đệ đệ đúng không? Đúng và sai, không phải ta không muốn trả thù, nhưng nhân tài như thế này, nếu giết chết hắn thì quá phí phạm, và đừng nhắc tới đệ đệ của con nữa, đừng nói là hắn, đến ta nhiều lúc cũng chỉ muốn giết phức nó đi cho xong, mà nếu không phải nó là con ruột của ta, chắc ta cũng làm vậy lâu rồi. Mạc Chỉ Tình hơi dùng mình một chút, nói ra những lời máu lạnh như vậy, cũng chỉ có thể là phụ thân của nàng mà thôi. Xác thực hắn tuyệt đối là một sát thủ đỉnh cấp, chưa nói đến tốc độ tăng trưởng sức mạnh, chỉ riêng chiến lực của hắn cũng đã đủ kinh khủng rồi, mà trong này có nói tấm thân bất tử, cái này là sao? Đêm qua con gặp hắn thì có thấy dấu hiệu gì cho thấy hắn đang bị thương không? Mạc Thương Lan hỏi ngược lại. Nhớ lại những gì mình đã trải qua, Mạc Chỉ Tình khẽ lắc đầu, không có, tuyệt đối là đang ở trạng thái mạnh nhất. Ừ, Y Mộc Lăng bà bá của con một ngày trước đó đã đánh vỡ toàn bộ lục phủ ngũ tạng, nghiền nát tất cả xương cốt trên cơ thể hắn, và một ngày sau hắn đã khôi phục hoàn toàn, hiểu tấm thân bất tử là thế nào chưa? Hít một ngụm khí lạnh, Mạc Chỉ Tình kinh hãi, nàng không thể ngờ trên đời này lại có thể có chuyện ly kỳ như vậy xảy ra. Cha định hiến hắn cho chủ thượng. Năm chuyện đề cử, Nam. Đúng, nhưng mà trước mắt phải xác định được hành tung của hắn đã. Bất chợt. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên cắt đứt câu nói còn đang giang dở của hắn, phương hướng tới từ ngay trong nội thành. Vù một tiếng, Mạc Thương Lan biến mất trước mắt Mạc Chỉ Tình, không cần nói cũng biết là hắn đã chạy tới nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Tử Phong cùng Hồ Phi Nguyệt đứng đơ ra một lúc nhìn kiệt tác mà hắn vừa tạo ra, ngay sau đó thì bốt, Hồ Phi Nguyệt lấy tay cốc một phát thật mạnh lên đầu Tử Phong, miệng nói. Trang vừa làm cái gì vậy, mà hơn hết là cái thứ gì vừa xảy ra vậy? Đấy là thiên giai huyền khí hay là hoàng giai bảo khí vậy, cái thứ này đã vượt qua cả phạm trù huyền khí rồi. Tử Phong cũng chỉ có thể cười khổ, hắn nào có biết uy lực của cái thứ đồ chơi này ra sao chứ, đây là lần đầu tiên hắn sở hữu một thứ như thế này mà, cơ mà hàng từ hệ thống mà ra có khác, trâu bỏ hơn cả mức bình thường. Hồ Phi Nguyệt đang định nói gì đó, chợt biến sắc, cả người dựa sát vào người hắn, mau khiến chúng ta tàng hình đi. Mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng Tử Phong cũng vẫn làm theo. Ngay lập tức dùng kỹ năng ngụy trang lên cả hai người, vừa mới làm xong, Hồ Phi Nguyệt liền lấy tay chỉ lên không trung. Nhìn kia, chính là Mã Văn Lập. Tử Phong căng mắt ra mà vẫn không nhìn thấy gì cả, phân tích nhờ án liền được triển khai, cuối cùng hắn nhìn thấy một dòng chữ nhỏ xíu ở phía xa, nhưng cũng đủ để hắn biết được phương hướng đại khái của Mã Văn Lập, phải biết là phân tích nhờ ạ nọa hắn không có giới hạn khoảng cách ra, chỉ cần không ở quá xa, ví dụ như là ba. Vài chục vạn dặm thì hắn vẫn có thể nhìn thấy đại khái. Thì ra vậy, một cao thủ thánh cấp xuất hiện mới có thể khiến Hồ Phi Nguyệt gấp rút như thế, cũng không có gì là lạ lắm, nàng hiện tại không phải là đối thủ của một thánh cấp. Tha ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong lúc này đã khôi phục được một chút khí lực, nhún mình ôm nàng nhảy từ trên nóc nhà nhảy xuống, trong nháy mắt liền hòa vào đám đông đang nhốn nháo ở bên dưới. Mạc Thương Lan lúc này cũng đã xuất hiện ở ngay trên đống đổ nát, hắn quay về một phía trên không trung gật nhẹ đầu một cái rồi sau đó mới bắt đầu xem xét xung quanh, ngó nghiêng một lúc. Hai mắt hắn chợt lóe lên, giơ tay lên chảo một cái, một vật thể cỡ bàn tay lấm lem bụi đất được hắn thu vào tay. Ngắm nhìn thứ đang ở trong tay mình, Mạc Thương Lan hừ lạnh một tiếng rồi ném mạnh vật trên tay đi, miệng lẩm bẩm, thì ra hắn vẫn ở trong thành, thú vị rồi đây. Thứ đồ vật hắn vừa ném đi hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bắn thủng một thân cây ở gần đó, lộ ra một chiếc mặt nạ tu la dữ tợn dính đầy bụi bặm. Tử Phong cùng Hồ Phi Nguyệt cũng không phải lang thang lâu, rất nhanh hai người đã đột nhập vào một căn phòng trọ cách đó không xa. Lúc này Tử Phong mới có thời gian để xem xét lại hai thứ đồ vật hắn vừa mới có được. Truy hồn huyết kiếm hắn đã thử nghiệm rồi, tuyệt đối nâng cao chiến lực của hắn lên một tầng cao mới, tuy sử dụng khá là tốn linh lực, chưa kể điển thiển phạt kỳ hiểm mình tiêu tốn linh lực hơn nữa, nhưng dùng để làm bài tẩy cũng không tệ. Thứ còn lại hắn mới có được chính là thứ ban đầu tiểu linh bảo hắn dùng 6.000 điểm trị giá nguyên liệu đổi lấy, một chiếc mặt nạ. đang cầm trên tay của hắn là một chiếc mặt nạ, hay đúng hơn là một nửa của một chiếc mặt nạ mà thôi, vì thứ này chỉ có thể che đi khuôn mặt của hắn từ phần mũi trở xuống, hai mắt và trán của hắn vẫn được để lộ ra ngoài. Chiếc mặt nạ là gồm hai phần ghép dính lại với nhau, có khớp nối có thể để cho hắn lúc đeo vào vẫn có thể đóng mở phần trước miệng như bình thường chứ không kín mít như mặt nạ thông thường. Phần miệng là một hàng dài những chiếc răng sắc nhọn đan vào nhau, nhìn hơi kinh dị một chút, nhưng hắn thích nó, khá là đẹp. Tạo hình thì không có gì để chê, thứ khiến hắn còn hài lòng hơn nữa đó là năng lực của nó. Mặt nạ vô danh, hoàng giai hạ phẩm huyền khí phẩm cấp tăng lên theo tu vi của chủ nhân, không giới hạn ở huyền khí hay bảo khí. Phong ngự cháo, bị động tự động hấp thu linh lực của chủ nhân hoặc linh khí thiên địa, khi nạp đầy sẽ tự động tạo ra một lớp hộ thể cương khí bao xung quanh người đeo có tác dụng bảo vệ. Không tiêu hao linh lực để duy trì, bị phá vỡ khi nhận một mức độ tổn thương nhất định. Một kỹ năng đơn giản, nhưng xét đến việc Tử Phong có thể sạc tin sẵn cho nó và có thể sử dụng 24/7, không tốn linh lực bản thân để duy trì, uy lực tuyệt đối ăn đứt hộ thể cương khí thông thường của võ giả, không khác gì hắn thời thời khắc khắc đều trong trạng thái phòng thủ vậy. Thứ hai đó là cái thứ này sẽ tăng trưởng theo tu vi của người đeo nó, cũng không biết là cơ chế hoạt động của nó ra sao nữa, nhưng xét đến việc thứ này được tạo ra từ hệ thống. Tử Phong sẽ trực tiếp làm ngơ đi cái thứ được gọi là logic và chấp nhận nó một cách vui vẻ. Chương 77, kiểm kê thu hoạch. Chỉ có một vấn đề, cái thứ này dùng ra sao bây giờ? Chiếc mặt nạ hắn đang cầm trên tay không hề có bất kỳ một móc nối hay dây đeo nào để cố định nó lên mặt cả, thuần túy chỉ là một mảnh mặt nạ cứng, cũng không biết được làm từ cái gì nữa, cơ mà chạm vào hắn có cảm giác giống như là đang chạm vào lớp giáp cốt trên cánh tay trái của hắn vậy, khá là kỳ quặc. Tiểu Linh thì sau khi thấy Hồ Phi Nguyệt xuất hiện đêm qua thì nói vài câu sau đó cũng biến mất, có gọi cũng không thấy đâu, khiến hắn không khỏi khó xử. Hồ Phi Nguyệt tò mò nhìn cái thứ được Tử Phong cầm trên tay, hỏi. Chàng đang cầm cái gì thế? Ồ, không có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc mặt nạ mới thôi, thay cho cái cũ. Tử Phong lơ đãng trả lời. Cái cũ vẫn dùng được bình thường mà, sao lại phải thay? Chiếc mặt nạ cũ thực ra là một kiện phòng ngự huyền khí, nhưng có vẻ như không có tác dụng nhiều lắm, nên phải đổi lấy một thứ tốt hơn mà thôi. Vấn đề ở chỗ, cái thứ này, ta không biết sử dụng nó như thế nào à, đeo lên mặt kiểu gì đây? Ủa vậy chứ bình thường chàng sử dụng huyền khí như thế nào? Tử Phong ngơ ngác, còn dùng như thế nào nữa, cứ như vậy mà sử dụng thôi. Hồ Phi Nguyệt một bộ dạng cố nén cười, nói, ta cũng phải công nhận chiến lực của chàng thật sự rất kinh khủng so với tu vi chân thực đó, dùng huyền khí mà phát huy chưa đến năm thành uy lực mà đã như thế rồi. Nhớ mày, Tử Phong buột miệng. Năm thành. Huyền khí có thể sử dụng trực tiếp như vũ khí thông thường, nhưng nếu để phát huy đầy đủ uy lực, cần phải tiến hành nhận chủ đối với nó, dùng linh lực bản thân ôn dưỡng, lúc đó mới có thể sử dụng chúng với uy lực cao nhất được. Hơn nữa, trong trường hợp người khác cướp mất huyền khí của mình, nếu đối phương không xóa đi ấn ký tinh thần của chủ nhân thì uy lực của kiện huyền khí đó sẽ bị giảm đi đáng kể. Ách, vụ này mới à, Tử Phong đầu đầy mồ hôi thầm nghĩ, thì ra trước đây hắn sử dụng huyền khí đều như châu nhai mẫu đơn như vậy hả? Có đồ tốt mà không biết dùng, nhưng mà, nhận chủ như thế nào? Không đợi Tử Phong hỏi, Hồ Phi Nguyệt tiếp tục, cách thường thấy để nhận chủ một kiện huyền khí đó là nhỏ máu lên, sau đó dùng linh lực bản thân truyền vào bên trong huyền khí, sử dụng tinh huyết của bản thân thì còn tốt hơn nữa, nhưng ít ai làm như vậy, bởi nếu ai làm như vậy thì đại biểu thanh huyền khí đó sẽ gắn bó với hắn suốt đời, khi huyền khí bị tổn thương thì bản thân chủ nhân cũng bị hao tổn, bù lại nếu có nguyên liệu, có khả năng luyện khí, chủ nhân có thể tiến hành nâng cao phẩm chất của huyền khí, nhưng chung quy thì lợi vẫn bé hơn hại, chỉ có luyện khí sư mới hay làm trò này mà thôi, bởi chỉ có họ mới có được năng lực luyện khí. Hồ Phi Nguyệt thao thao bất tuyệt một hồi, lúc quay lại nhìn thì thấy Tử Phong đang nằm úp sấp mặt xuống đất không có động tĩnh gì, vội vàng hốt hoảng, chàng làm sao vậy? Ngẩng mặt lên, Tử Phong hề phải nói, không có gì, chỉ cảm thấy mình khá là ngu ngốc mà thôi. Cái này đâu phải ai cũng biết đâu, hầu hết võ giả cũng sử dụng chúng giống như chàng mà thôi. Hồ Phi Nguyệt nhẹ giọng an ủi. Lắc lắc đầu, Tử Phong không nói gì, hắn đâu có ý như vậy đâu, hắn chỉ đang tự cảm thấy bản thân hơi bị ngáo mà thôi, đã từng đọc biết bao nhiêu là tiểu thuyết y trên mạng, không ngờ hắn có thể quên được cái mô típ nhỏ máu nhận chủ quá đôi quen thuộc này, đúng thật là càng hòa mình vào cuộc sống ở thế giới mới thì hắn càng lúc càng dễ quên đi những thứ cũ. Cảm khái thì cảm khái thế thôi, chứ biết cách sử dụng thế nào rồi thì Tử Phong cũng không quan tâm đến mấy thứ đó lắm, hắn dùng răng cắn vỡ đầu ngón tay, nhỏ mấy giọt máu lên trên chiếc mặt nạ. Nhưng mà hắn còn chưa kịp dùng linh lực để ôn dưỡng nó như những gì Hồ Phi Nguyệt nói thì dị biến đã xảy ra, chỉ thấy mấy giọt máu hắn nhỏ lên trên chiếc mặt nạ ngay lập tức bị hấp thu, sau đó chiếc mặt nạ đang từ trạng thái cứng rắn bỗng trở nên mềm dẻo, sau đó thì hóa thành một đám chất lỏng, dùng một tốc độ kinh khủng lao thẳng lên mặt Từ Phong, trong chớp mắt đã tràn vào mũi miệng của hắn, sau đó biến mất không để lại vết tích gì. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cả hai người không kịp phản ứng, đến khi tỉnh lại thì chiếc mặt nạ đã biến mất, hai người nhìn nhau với vẻ nghi hoặc hiện rõ trên mặt. Cái quái gì vậy? Từ Phong hỏi. Không biết, nhưng mà chàng đã nhỏ máu nhận chủ rồi, về lý mà nói thì nó đã thuộc sở hữu của chàng rồi, chắc chắn sẽ có một liên kết tinh thần, chàng thử tập trung tinh thần rồi cảm nhận nó xem sao. Theo lời Hồ Phi Nguyệt nói, Từ Phong liền tập trung tinh thần, nói là tập trung tinh thần, chứ hắn vừa mới nghĩ đến chiếc mặt nạ, thì trên mặt hắn bỗng xuất hiện một đám chất lỏng màu đen không biết từ đâu trôi ra, nhanh chóng bao phủ lấy nửa bên dưới mặt hắn, sau đó biến thành chiếc mặt nạ mà hắn đang tìm kiếm, chỉ khác ở chỗ lúc trước nó có màu trắng, giờ thì chuyển thành màu đen mà thôi. Thiên Ma Diện, địa giai hạ phẩm huyền khí, huyền giai hạ phẩm huyền khí, tương thích với huyết mạch thiên ma của chủ nhân, cấp bậc tăng lên địa giai hạ phẩm. Phong ngự cháo, bị động trạng thái năng lượng 0/100. Từ Phong đưa tay sờ lên chiếc mặt nạ trên mặt, không khỏi thầm kinh dị, cái thú đồ chơi này thật là thần kỳ a, lại còn có thể tương thích với huyết mạch thiên ma, bảo sao nha đầu tiểu linh muốn hắn mua lấy thứ này. Địa giai hạ phẩm huyền khí, năng lực phòng thủ tuyệt đối là châu bò a. Hắn thử điều khiển chiếc mặt nạ này một chút, đúng như những gì hắn nghĩ, cái thứ này cũng giống như hệ thống, điều khiển chỉ là một ý niệm mà thôi, hắn có thể tùy ý sử dụng nó bất kỳ lúc nào, lúc không cần sử dụng thì nó sẽ hóa thành thứ chất lỏng màu đen kia rồi biến mất, hắn cũng không thèm quan tâm là nó biến mất đi đâu, có thể sử dụng được là được rồi. Nhìn Từ Phong đeo mặt nạ, Hồ Phi Nguyệt không khỏi trầm trồ, tuyệt, nhìn chàng bây giờ trông ngầu hơn trước rất nhiều a, soi gương thử xem. Nói đoạn cầm lấy một chiếc gương đồng rồi giơ ra trước mặt hắn. Quả đúng như những gì nàng nói, chỉ thay đổi mỗi chiếc mặt nạ mà diện mạo của hắn lúc này có một sự khác biệt lớn. Nếu như trước kia chiếc mặt nạ quỷ tu la của hắn khiến hắn trông khá là đáng sợ, thì hiện tại trông hắn còn ba. Đáng sợ hơn, mái tóc bạc trắng, đôi mắt sắc lẹm như muốn cắt đứt linh hồn của người đối diện, một bên mắt không có con người, tất cả chỉ là một màu đen kịt, chiếc mặt nạ chỉ che phần mặt bên dưới, thành ra đám phủ văn bên mặt trái của hắn bị lộ ra một chút, càng khiến khuôn mặt của hắn đáng sợ hơn. Từ Phong dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt mình trong gương, thế này thì bảo hắn giao tiếp với người khác ra sao đây, mặc dù hắn không thích giao tiếp với người khác, nhưng cũng không thể không bao giờ làm vậy chứ, thôi kệ, đi đến đâu thì hay đến đó. Bỏ chiếc mặt nạ trên mặt đi, Từ Phong lúc này mới xem xét đến hai chiến lợi phẩm mà hắn có được, tinh huyết kim lân mãng và tịch tà kiếm pháp. Trước hết, hắn đem những gì mà hắn nhớ được của tịch tà kiếm pháp ghi lại trên giấy, hắn mặc dù có thể hiểu thứ tiếng của thế giới này, nhưng hắn lại không biết được. Không quan hệ, hắn có thể sử dụng ngôn ngữ của hắn kiếp trước mà. Tịch tà kiếm pháp này chỉ có cái tên là ăn cắp bản quyền của lão đại Kim Dung mà thôi, chứ nội dung thì khẳng định là khác, chỉ riêng vụ tu luyện mà vẫn giữ được tiểu đệ ở bên dưới là đã đủ khác biệt rồi. Tịch tà kiếm pháp chỉ có 4 chiêu, có vẻ như là không được đầy đủ, nhưng 4 chiêu là 4 chiêu riêng biệt, có thể sử dụng kết hợp với nhau nhưng có thể sử dụng đơn lẻ nên chỉ có 4 chiêu cũng không có gì là tiếc nuối lắm. Theo như kinh nghiệm của hắn, chỉ cần hắn thử tu luyện vũ kỹ hay bí pháp, hệ thống sẽ tự động nhắc nhở hắn, sau đó thì hắn có hai lựa chọn, tiêu tốn một lượng điểm tích lũy nhất định, hệ thống sẽ học cho hắn ngay lập tức có thể sử dụng nhuần nhuyễn thứ mà hắn muốn học. Nhưng ngay khi hắn muốn học tịch tà kiếm pháp, hệ thống lại thông báo khác, phát hiện vũ kỹ không đầy đủ, có thể phục chế, phí tổn 5 vạn điểm tích lũy, có tiến hành phục chế hay không. Sau khi đấu giá thành công tinh huyết của Kim Lân Mãng, hắn chỉ còn lại 10 vạn điểm tích lũy. Nháy mắt một cái hệ thống đã đòi tiêu hết một nửa chỗ đó để phục chế một bản vũ kỹ khiến hắn không khỏi đau lòng. Nhưng nghĩ đến việc bản vũ kỹ này có thể để cho hai nhà Mộ Dung Thẩm gia là siêu cấp gia tộc tranh giành, cấp bậc hẳn là không thấp. Cắn răng, Từ Phong quyết định tiêu tốn 5 vạn điểm tích lũy để phục chế lại tịch tà kiếm pháp, đằng nào thì nếu tu luyện được bản đầy đủ của vũ kỹ, chiến lược hắn sẽ tăng lên, lúc đó lo gì mà không kiếm lại được điểm tích lũy. Phục chế thành công, nhận được địa giai thượng phẩm vũ kỹ Trảm Nguyệt Thất Thức. Hệ thống không mất bao lâu để hoàn thành, Từ Phong cũng không thèm quan tâm tới cái tên bị đổi lắm, suy cho cùng thì tên gì cũng được, vẫn tốt hơn cái thứ vũ kỹ thái giám kia, khiến hắn mỗi lần nghe tên đều cảm thấy nhức trứng. Trảm Nguyệt Thất Thức, tổng cộng chỉ có 7 chiêu thức, nhưng có thể kết hợp với nhau, thiên biến vạn hóa, thích hợp cho người sử dụng đao kiếm, tuy hắn chưa tu luyện nhưng địa giai vũ kỹ hẳn uy lực sẽ không nhỏ chút nào. Hắn tiêu tốn thêm 5.000 điểm tích lũy nữa để hệ thống học cho hắn tu luyện vũ kỹ này. Phí tổn tu luyện so ra thì vô cùng rẻ, thoáng một cái hắn chỉ còn lại 4.5 vạn điểm tích lũy, suýt chút nữa biến thành người nghèo. Chiến lược của hắn vốn đã vượt cấp tới một mức thái quá, sư cấp nhất phẩm nhưng có thể chém giết tướng cấp cửu phẩm giống như giết gà, có thêm vũ kỹ đối với hắn hay không cũng không quá mức quan trọng ở hiện tại, bởi hắn thừa biết kể cả với vũ kỹ, hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ của một vương cấp nhất phẩm, khác biệt về chất là quá lớn. Món chính của hắn ngày hôm nay đó chính là tinh huyết của Kim Lân Mãng, làm gì thì làm, cứ tăng tu vi lên trước đã. Chém giết đám người của phủ thành chủ đêm qua đã cho Tử Phong một lượng kinh nghiệm cùng chỉ số khá khá, đủ cho hắn lên một lẹ bèo, không biết tinh huyết của Kim Lân Mãng sẽ cho hắn bao nhiêu kinh nghiệm đây, hy vọng là nó đáng giá với những gì hắn đã phải bỏ ra. Tên: Tử Phong. Chủng tộc: Bán Thiên Ma, đã thức tỉnh. Sát thủ lẹ bèo 11. Nhanh nhẹn: 14.949. Thể lực: 12.896. Lực lượng: 14.691. Tinh thần: 7.323. Linh lực: 3.234. Chương 78, luyện hóa tinh huyết. Cảm thấy có chút hơi im ắng, Tử Phong nhìn xung quanh, thấy Hồ Phi Nguyệt đang chăm chú nghiên cứu tịch tà kiếm pháp mà hắn mới theo trí nhớ sao chép lại bằng thứ ngôn ngữ của thế giới này, không đúng, phải gọi nó là Trả Nguyệt Thất Thức mới đúng, cơ mà thứ này để về sau hắn đưa cho nàng bản đầy đủ cũng được. Giờ thì cứ để nàng nghiên cứu nó thỏa thích đi. Thôi kệ, thế cũng tốt, đỡ hơn là nàng suốt ngày bám dính lấy hắn, Tử Phong càng ngày càng không có chút tự tin nào với định lực của bản thân nữa. Lấy từ trong không gian giới chỉ ra một chiếc bình ngọc nhỏ xíu, bên trong đựng một chất lỏng màu hoàng kim sền sệt, nhưng mà rất ít, chỉ đủ để rót đầy một chiếc chén nhỏ. Với thiền ma nhãn, hắn có thể thấy được năng lượng ẩn chứa trong một chút tinh huyết này kinh người tới mức nào, rất khó dùng từ ngữ để diễn tả. Nhưng có lẽ ví dụ trực quan nhất mà hắn có thể nghĩ tới đó là, tầm 2 giọt thứ này thôi cũng tương đương với toàn bộ linh lực có trong người hắn. Phải biết mặc dù hắn hiện tại chỉ có tu vi sư cấp tam phẩm và đang là buổi sáng, mất đi tác dụng quả bằng đêm huy hoàng, nhưng chỉ số linh lực của hắn cũng sắp xỉ so với tướng cấp thông thường, vậy mà chỉ với 2 giọt tinh huyết Kim Lân Mãng đã tương đương, có thể thấy ẩn chứa trong đó là bao nhiêu năng lượng. Nghĩ đến những gì Hồ Phi Nguyệt đã từng nói về việc tinh huyết của Kim Lân Mãng có dược tính cực kỳ cuồng bạo, Tử Phong cũng không còn khó hiểu vì sao thứ này lại giống gân gà đến vậy, dược tính cuồng bạo lại cộng thêm năng lượng to lớn, không khác gì đổ thêm dầu vào lửa cả. Cơ mà mấy thứ này có quan trọng đối với Tử Phong hắn không? Có và không? Không, bởi vì hắn không quan tâm tới việc kinh mạch bị nổ bạo nếu sử dụng thứ này, nó cung cấp linh lực, hắn gặp sinh siêu tộc tạ vào linh lực để hoạt động, chết không được. Có bởi vì hắn phải cân nhắc đến khía cạnh đau đớn bản thân phải gánh chịu khi chịu tổn thương. Nhưng nghĩ đến những đau đớn hắn đã phải trải qua từ những cuộc thí nghiệm ở kiếp trước, rồi thì lúc hệ thống cải tạo huyết mạch, chậc, còn cái gì đau đớn hơn ư? Nhưng mà để cẩn thận, Tử Phong cũng không định nốc hết đống tinh huyết đó vào mồm, hắn không có điên, nhỡ như cơ thể hắn không chịu được rồi nổ bạo thành mấy ngàn mảnh thì hỏng bét, ở đó mà tái sinh. Hắn cẩn thận tách ra 5 giọt tinh huyết, không chút ngần ngại bỏ vào miệng nuốt xuống, gọi là tinh huyết, nhưng trên thực tế thứ này lại không có chút mùi vị tanh tưởi nào, thậm chí còn hơi có chút ngọt ngọt. Tử Phong không cảm thấy cái gì gọi là dược lực mạnh mẽ cả, có chăng là một chút nóng người mà thôi. Hắn nhanh chóng vận chuyển công pháp Hỗn Độn Quyết, nhanh chóng hấp thu dược lực của nó, chỉ một chốc đã hấp thu xong. Tử Phong lại lấy thêm 5 giọt nữa nuốt xuống, vẫn không có gì lạ xảy ra cả, hấp thu xong hắn liền đánh bạo lấy 20 giọt nuốt xuống, lần này hắn chỉ thấy hơi chút nhức nhối, nhưng cũng chỉ như mỗi trích đối với hắn, căn bản không ảnh hưởng. Thầm mắng Hồ Phi Nguyệt lừa đảo, Tử Phong lấy chỗ tinh huyết còn lại, trực tiếp lấy luôn 1/3 bỏ vào miệng nuốt xuống. Đúng lúc này, Hồ Phi Nguyệt quay đầu lại nhìn, thấy Tử Phong làm vậy, liền hốt hoảng lao tới, đưa tay giật lấy bình tinh huyết trên tay hắn, chàng làm cái gì vậy, dược lực của thứ này rất mạnh đó. Không có sao, ta thấy nó cũng bình thường thôi, với cả nàng quên rằng ta còn có năng lực tái sinh ư. Chàng không hiểu rồi, cái thứ này dược lực mạnh mẽ, nhưng mà không phải ngay lập tức phát tác, kể cả chàng có năng lực tái sinh thì cũng không nên mạo hiểm thế chứ. Hồ Phi Nguyệt nhẹ giọng trách cứ. Tử Phong không cho là đúng, đang lúc định nói lại, mặt hắn bỗng biến sắc, một luồng nhiệt khí bỗng bước lên từ trong bụng hắn, trong nháy mắt lan ra khắp người hắn, luồng nhiệt khí không ngừng nóng lên, trong thời gian ngắn ngủi vài cái trước mắt, luồng nhiệt khí biến thành một ngọn lửa nóng bỏng đến mức kinh người, khiến Tử Phong có cảm giác như mình đang bốc cháy. Gục ngươi xuống, Tử Phong không kìm được mà khẽ rên lên một tiếng, nóng, quá nóng, vô cùng nóng, hắn có thể cảm giác được từng tế bào trong cơ thể đang thiêu đốt ngùn ngụt. Sự đau đớn khiến đầu óc hắn có chút quay cuồng. Há miệng phun ra một ngụm máu, Tử Phong cắn răng chịu đựng, mặc kệ cơn đau đớn kinh khủng đang gặm nhấm tâm trí hắn, liều mạng luyện hóa dược lực mãnh liệt đang tàn phá bên trong cơ thể mình. Thấy Tử Phong phun máu, Hồ Phi Nguyệt sốt ruột tới mức dậm chân, nhưng nàng biết làm gì bây giờ, nàng có thể truyền linh lực vào cơ thể hắn, đó là thứ duy nhất nàng có thể làm lúc này, nhưng làm vậy với hắn hiện tại có khác gì thêm dầu vào lửa đâu, ngoài đứng nhìn ra thì nàng không còn có thể làm được gì khác cả. Chịu đựng cơn đau thấu tận tim can, Tử Phong bảo trì tâm trí thanh tỉnh, luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa. Hỗn độn quyết trong mắt Tử Phong không khác rác rưởi là bao, chỉ là một hoàng giai hạ phẩm công pháp, tăng trưởng linh lực chậm như rùa bò, nhưng thứ đáng khen ngợi đó là khả năng hồi phục linh lực cùng luyện hóa năng lượng của nó vô cùng tốt, dược lực của tinh huyết kim lân mãng nhanh chóng được luyện hóa, trở thành linh lực tràn vào trong cơ thể hắn, nhưng ngay lập tức biến mất, hóa thành điểm kinh nghiệm. Con đường tu luyện của Tử Phong khác với thường nhân, võ giả luyện hóa thiên địa linh khí, chuyển thành linh lực, sau đó dùng chỗ linh lực này không ngừng trùng kích kinh mạch cùng đan điền, không ngừng khiến cho chúng trở nên rắn giỏi hơn, rộng lớn hơn để có thể chứa đựng được nhiều linh lực hơn, đột phá cảnh giới ở những cấp độ thấp nôm na cũng chỉ như vậy mà thôi, một võ giả mỗi lúc tu luyện đều có thể mạnh hơn một chút. Còn đối với Tử Phong thì khác, linh lực hắn tu luyện được tất cả đều chuyển thành điểm kinh nghiệm, còn linh lực của hắn không có thay đổi gì, trừ khi hắn lên lẹ và hoặc giết ai đó cướp chỉ số, hắn sẽ luôn dậm chân tại chỗ bởi linh lực của hắn không hề tăng trưởng. Nhìn điểm kinh nghiệm ùn ùn tăng lên, Tử Phong khỏe miệng vẫn còn dính máu chưa khô, chợt nhếch lên, có vẻ như dược lực càng mạnh mẽ thì lực trùng kích càng lớn, lượng kinh nghiệm nhận vào càng nhiều, kinh mạch vừa bị tổn thương ngay lập tức đã được chữa trị, không có gì đáng ngại lắm. Tầm 10 phút sau, hắn thở hắt ra một hơi, linh khí thiên địa tự nhiên kéo đến bao bọc lấy cơ thể hắn tạo thành một vòng xoáy linh khí nhỏ, Hồ Phi Nguyệt phất tay lên, không gian xung quanh chợt vặn vẹo một chút, tạm thời ngăn trở động tĩnh bên trong truyền ra ngoài. Với tình trạng hiện tại của nàng thì cũng chỉ làm được đến vậy thôi. Thiên địa linh khí trở lại bình thường, Tử Phong nhúc nhích cơ thể có hơi chút cứng nhắc của mình, hai tay nắm lại kêu lên răng rắc, phun ra một ngụm trọc khí, hắn mỉm cười, quá đã. 1/3 chỗ tinh huyết, sinh sinh đem hắn từ lẹ vèo 11 một lượt nâng lên lẹ vèo 12, thiếu chút nữa là có thể lên tới lẹ vèo 13, mặc dù chịu đau đớn nhưng với một người thèm khát thực lực như hắn, thế này vẫn chưa ăn nhằm vào đâu cả. Tên, Tử Phong. Chủng tộc. Bán Thiên Ma, đã thức tỉnh. Sát thủ lẹ vẹo 12. Nhanh nhẹn, 15.349. Thể lực, 13.296. Lực lượng, 15.091. Tinh thần, 7.523. Linh lực, 3.374. Hồ Phi Nguyệt thấy hắn vẫn bình yên vô sự, thoáng nhìn ánh mắt điên cuồng của hắn đang nhìn chằm chằm vào bình tinh huyết trên tay nàng. Không chút do dự. Hồ Phi Nguyệt vứt ngay bình tinh huyết vào trong chiếc không gian giới chỉ đeo trên tay mà Tử Phong đưa cho nàng lúc trước, miệng nói, không được, chàng có đòi ta cũng không đưa thứ này cho chàng nữa, tăng tu vi lên quá nhanh cũng không tốt, chàng nên tập làm quen với lực lượng mới đi, khi nào cảnh giới ổn định rồi thì ta sẽ trả lại nó cho chàng, nhé. Cảm thấy lời nói của mình có chút tư vị giống như dỗ dành trẻ con, Hồ Phi Nguyệt nhanh chóng đổi giọng, giờ thì, chàng định làm gì tiếp theo? Lau đi vết máu trên miệng. Tử Phong hoạt động chân tay một chút cho khí huyết lưu thông, nghĩ ngợi một chút liền nói, rời khỏi đây thôi, không còn việc gì mà ta muốn làm ở đây nữa. Rời khỏi đây đi đâu? Hồ Phi Nguyệt nhíu mày. Về nhà. Vừa nói xong, Tử Phong chợt cảm thấy có gì đó là lạ, đưa mắt lên nhìn thì thấy Hồ Phi Nguyệt đang dùng hai tay ôm má, gương mặt kiểu diễm đỏ lượng lên như trái táo chín, đang nhẹ giọng lẩm bẩm, cái này phải chăng là con dâu về nhà ra mắt gia đình nhà chồng? Thế này có chút hơi nhanh quá không? Không nghe thấy gì còn đỡ, nhưng thính lực của một võ giả như Tử Phong nhạy bén hơn người thường gấp bao nhiêu lần chứ, hắn nghe xong mà thiếu chút nữa muốn lộn đầu xuống đất, cái quỷ gì thế này, hồ ly tinh này đang nghĩ tới đâu thế? Cha mẹ ta chết hết rồi. Tử Phong nghiến răng rít lên. Xác thực mà nói thì chỉ có mẹ của Tử Phong là đã chết, còn cha hắn là gia chủ Diệp Bắc Phàm thì đã trốn thoát được, cơ mà chắc cũng lành ít dữ nhiều, nhưng kể cả còn sống thì trong mắt hắn cũng có thể coi như chết rồi. Sau khi hắn sử dụng nốt một điểm tiến hóa huyết mạch, trở thành thiên ma chân chính, tới lúc đó thì có thể nói hắn không còn chút dính líu huyết thống gì tới Diệp gia nữa. Ách không ngờ tới câu trả lời của Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt đơ ra một chút không nói được lời nào. Mặc kệ nàng ta đang bối rối không biết làm gì, Tử Phong mở cửa sổ căn phòng ra, quay đầu lại nói, nàng có định đi cùng không, hay là đứng ở đó? 9. Hồ Phi Nguyệt trở lại dạng tiểu hồ ly nằm trong ngực hắn, Tử Phong sử dụng ngụy trang. Lặng lẽ bắt đầu tìm đường ra khỏi Thiên Lương Thành, chuyến đi này của hắn tiêu tốn gần 10 ngày, nhưng thu hoạch thì vô cùng khả quan, chỉ riêng việc hắn một mạch từ lẹ vẹo 7 để thăng tới lẹ vẹo 12, thiếu chút nữa lên lẹ vẹo 13 đã là quá tuyệt vời rồi, đó là chưa kể đến thanh truy hồn huyết kiếm thiên giai thượng phẩm huyền khí, một kiện phòng ngự địa giai hạ phẩm huyền khí, và không thể thiếu đó là ba. Một bảo tiêu vương cấp kiêm siêu cấp đại mỹ nữ lúc nào cũng muốn mê hoặc hắn. Đi qua quảng trường lớn giữa thành, Tử Phong không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù buổi sáng sớm hắn có làm loạn lên khi thử uy lực truy hồn huyết kiếm, nhưng đám đông người đang tập trung ở đây thì là như thế nào vậy? Dũng tâm nghe ngóng, hắn liền dễ dàng nghe thấy một vài tiếng bàn tán. Ai, không biết bọn họ làm gì nên tội mà lại bị treo lên thế kia. Tên Tu La hôm trước giết người của phủ thành chủ đó ngươi có nhớ không, nghe nói hắn ta đã thành công ám sát Mạc thiếu thành chủ rồi. Trời đất có chuyện như vậy cơ à, ngươi nói có thật không đó?
Đương nhiên là thật rồi, ta có một người họ hàng làm lính canh trong nội phủ mà, nghe nói qua điều tra thì phát hiện tên Tu La đó tới Thiên Lương thành chúng ta cùng với mấy người này, thành chủ đại nhân giận cả chém tớt, không tìm được Tu La thì đem đồng bạn của hắn ra thế thân.
Thì ra là vậy, nhưng mà Tu La đại hiệp hành động thật là làm sảng khoái lòng người mà, tên thiếu thành chủ khốn kiếp chó đẻ kia đã chết rồi, còn gái Lao Phu cũng yên tâm rồi.
Xuyệt, nói nhỏ thôi, để người của phủ thành chủ nghe thấy là chết cả đám đó.
Nghe xong Tử Phong cũng đã hiểu đại khái, thì ra là Lao thành chủ Mạc Thương Lan giận cá chém tớt, không tìm được hắn liền giết vài người cho bó tức, không biết đồng bạn của ta mà mấy tên kia nói tới là ai nhỉ?
Nghi hoặc trong đầu, Tử Phong lơ đãng liếc nhìn vào giữa quảng trường. Ở đó có dựng lên 6 cây cột lớn có hình giống với cây thập giá, trên mỗi cây cột đều treo lơ lửng một thân ảnh.
Không nhìn thì thôi, sau khi nhìn rõ rồi, hắn không khỏi bật thốt lên, Ôn Vân Sơn.
Chương 79, nhiệm vụ khốn nạn.
Cả 6 người thuộc dòng binh đoàn mà Tử Phong đi cùng tới đây đều bị treo cả lên, Mạc Hỏa và Mạc Thủy bị thương bởi vụ tập kích trong Lam Linh Sơn mạch hiện vẫn chưa bình phục, nhìn dáng vẻ của họ thì chắc đã ngất đi trên cây cột một lúc lâu rồi, cũng chỉ có 2 người bọn họ là trong tình trạng tồi tệ. Ôn Vân Sơn, Ôn Thu Sa, Vương Bảo Nhi cùng Vương Lão đều bảo trì thanh tỉnh, nhưng trên người ít nhiều đều có vết thương. Nếu là trước kia hẳn Tử Phong sẽ cảm thấy hơi khó hiểu, Vương Lão ít gì cũng là tướng cấp cường giả, đánh không được thì chẳng lẽ không chạy được, nhưng sau vài trận chiến với người của phủ thành chủ, hắn nhận ra tướng cấp thì cũng chỉ đến thế mà thôi, gọi là cường giả thì cũng chỉ là tương đối. Giờ thì Tử Phong hiểu rồi, vì hắn giết chết con trai của Mạc Thương Lan mà những người này trở thành con dê thế tội cho hắn. Nhưng mà hiểu thì hiểu, hắn cũng không có ý định đúng tay, mấy người này chỉ là khách qua đường trong cuộc đời hắn, người ta tùy tiện phái ra một vương cấp cũng đủ để hắn chạy chối chết, chỉ có ngu ngốc mới đi liều mạng cứu bọn họ. Đúng lúc này, tiếng thông báo của hệ thống vang lên.
Hệ thống ban bố nhiệm vụ.
Chủng loại, cưỡng chế nhiệm vụ, đơn lẻ.
Số lượng, 1.
Nội dung, cứu sống tối thiểu một nửa số người của dòng binh đoàn, 3 người.
Hạn chế, chức nghiệp sát thủ tạm khóa cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
Thưởng, 100.
Rắc, một võ giả đang đứng xem náo nhiệt bỗng nghe thấy tiếng giống như cái gì đó vỡ vụn vang lên, hắn liền ngay lập tức phản ứng lại, chỉ thấy ở bức tường đá gần đó, một vết lõm còn vẫn còn mới tinh như vừa mới được tạo thành, đá vụn vẫn còn rơi lả tả xuống dưới, nhưng gần đó lại không thấy có một bóng người nào cả, khẽ dùng mình một cái, tên võ giả này nghi hoặc, chẳng lẽ giữa ban ngày lại có ma?
Tử Phong đập đầu vào tường một cái thật mạnh, trực tiếp đục một lỗ trên bức tường đá ở bên cạnh.
Hắn chán rồi, chán lắm rồi, cái của nợ gì thế này, cứ lúc nào hắn định tránh xa khỏi rắc rối là cái hệ thống chết tiệt này lại lôi hắn vào, lần này hắn còn không thèm quan tâm đến việc từ bỏ nhiệm vụ, cái đám nhiệm vụ cưỡng chế này cái nào cũng như nhau cả, hình phạt khi không hoàn thành nặng kinh khủng, không khỏi buộc hắn phải liều cái mạng của mình để hoàn thành nó.
Trước ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong ngẩng mặt lên trời, giơ ngón giữa lên trời hô loạn bậy một chàng những thú khó hiểu, cái gì mà phụt diêu diêu ạ số lệ.
Khiến nàng không hiểu gì cả, nhưng nhìn biểu hiện của hắn thì có vẻ như là rất bực tức.
7.
Hát xì 3.
Ẩm 6.
Một thân ảnh trôi nổi trong không gian vô tận bỗng nhiên hát xì một cái, chợt nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thân ảnh này quay mặt sang bên cạnh, thấy một hành tinh đột nhiên bị nổ tung mất một nửa.
Chặt lưỡi một cái, thân ảnh này lẩm bẩm, lại có ai đó nói xấu mình rồi.
7.
Chửi rủa cái tên đã tạo ra hệ thống một trận đã đời, Tử Phong cũng đã nguôi ngoai cơn bực tức. Hắn cúi đầu nói với Hồ Phi Nguyệt đang nằm trong ngực mình, nàng có cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của ai quanh đây không?
Gần như không cần suy nghĩ, nàng ta trả lời ngay, 3 người, 1 tôn cấp tứ phẩm, 2 vương cấp, 1 tam phẩm, 1 tứ phẩm, còn lại chỉ là một đám râu ria tướng cấp, sư cấp, không đáng ngại.
Mà chàng hỏi để làm gì, đừng nói là,
ta định giải cứu đám người Ôn Vân Sơn kia.
Chàng ta hết thứ để nói với chàng rồi, khi không tự nhiên chỉ muốn dính vào rắc rối. Thực lực hiện tại của chàng sao là đối thủ của tôn cấp được, kể cả là một tên vương cấp nhất phẩm cũng chưa chắc có thể đánh được nữa là, chàng định làm ta tức chết mới hài lòng đúng không?
Nghe Hồ Phi Nguyệt sổ ra một trang dài, Tử Phong có chút nhức óc, nàng nghĩ ta muốn đánh bom cảm tử như thế này lắm à, nhưng mà như thế này vẫn còn một ít cơ hội để thành công, chứ để hệ thống trừng phạt, lấy mức độ khó khăn của nhiệm vụ ngày càng tăng lên, trừng phạt chắc chắn cũng sẽ tăng lên tới mức dọa người.
Không đợi Tử Phong giải thích, Hồ Phi Nguyệt thở dài một tiếng. Sao giống như kiếp trước ta mắc nợ chẳng vậy, giờ muốn lắm mà chẳng bỏ mặc chẳng được, ta có thể giữ chân tên tôn cấp kia, chẳng có nắm chắc đối phó được với hai tên vương cấp cùng với một đám tướng cấp hay không. Hắn không thể ngờ rằng Hồ Phi Nguyệt lại nhanh chóng đồng ý cùng hắn liều mạng như vậy, lấy thương thế của nàng, đối phó với một tôn cấp cường giả chắc chắn là vượt quá sức, ấy vậy mà nàng vẫn làm. Tử Phong không khỏi cảm động, từ trước tới nay chưa có ai đối xử với hắn tốt như vậy, cũng được, mặc kệ nàng có bị điều khiển bởi hắn hay không, Tử Phong hắn thề sẽ đối xử với nàng tốt nhất có thể. Vốn là một người cô độc, hắn không có vẻ gì là bất thường, nhưng sâu thẳm trong tim của hắn vẫn khao khát có được hơi ấm của gia đình. Đó là lý do tại sao hắn lại dễ dàng chấp nhận Diệp Thủy Lan như vậy, và giờ hắn lại cảm nhận được cái cảm giác ấm áp đó hiện diện một lần nữa ở Hồ Phi Nguyệt. Có thể không một lời oán thán liều mình giúp đỡ hắn, nếu Tử Phong còn không cảm động thì hắn không còn chút tính người nào nữa rồi. Tử Phong không trả lời, mà chỉ nhếch miệng lên nở một nụ cười có chút điên cuồng, nếu nàng chết ở đây, yên tâm, ta sẽ đi theo nàng xuống Cửu Tuyển. Nói đoạn hắn đột ngột thả Hồ Phi Nguyệt trong lòng xuống, nhún người nhảy lên không trung. Một đoàn chất lỏng màu đen nhanh chóng tạo thành một chiếc mặt nạ che phủ một nửa bên dưới khuôn mặt của hắn, truy hồn huyết kiếm xuất hiện trên tay, ngay khi hắn làm ra hành động, hệ thống tự động xác nhận Tử Phong đang tiến hành nhiệm vụ, chức nghiệp sát thủ liền mất đi tác dụng, từ đó vô hiệu hóa kỹ năng ngụy trang xuống liêm tức. Ở giữa quảng trường, một tên đội trưởng cầm một thanh đại đao đứng đó, bộ dáng mười phần đao phủ, cao giọng cười lớn, tên thỏ đế nhát gan giấu đầu lòi đuôi kia, mau lăn ra đây chịu xử phạt của thành chủ đại nhân. Nếu ngươi thật sự ăn năn hối cải những gì mình đã làm, có thể ngài ấy nhân từ độ lượng sẽ cho ngươi một cái chết êm ái. Đồng bạn của ngươi đều ở đây, cứ một khắc trôi qua ta sẽ giết một người, nếu không muốn thấy bọn chúng bị giết hết thì mau chóng lộ diện đi. Nhìn tên đội trưởng đứng ở đó kêu gào, đám người bu xung quanh không khỏi xì xào. Tên này có bị ngu không thế, nói vậy thì đời nào mà hắn ta xuất hiện cơ chứ? Phải đó, đã là sát thủ thì làm gì có chuyện quan tâm tới đồng bọn cơ chứ? Ta đoán chừng giờ này tên tu la đó đang ngồi uống trà theo dõi kịch vui từ một nơi nào đó rồi à. Ha ha ha, thật là tức cười mà, là ai đã nghĩ ra cái chủ ý túi bắp này vậy? Gào thét hồi lâu, tên đội trưởng cầm thanh đao lên, bước tới gần Vương Bảo Nhi, hét lớn, một khắc đã trôi qua, ta sẽ giết một người đồng bạn của ngươi, từ từ tận hưởng cảnh đồng bọn của mi từng người chết dần dưới tay ta à, ha ha. Kề thanh đại đao vào sát cổ Vương Bảo Nhi, hắn ta cười một cách thô thiển. Một cô em tươi ngon như ngươi vậy mà phải giết đi, thật là đáng tiếc mà, nếu không phải là có nghiêm lệnh từ y thống linh thì ta cũng không nỡ giết cô em đâu khờ khờ. Vương Bảo Nhi một đầu tóc rối bù, nhưng vẫn không giấu được vẻ xinh đẹp vốn có, khuôn mặt nàng lúc này vô cùng lạnh lùng, nào có chút nào ngây thơ khả ái như bình thường đâu, nàng không nói gì, chỉ quay sang nổ một ngụm nước bọt vào mặt tên đội trưởng. Nghiêng người né tránh, tên đội trưởng không khỏi tức giận, chết đến nỗi rồi còn tỏ thái độ, con mẹ nó đồ đàn bà thối tha, đi chết đi. Nói đoạn giơ thanh đại đao lên cao, hét lớn một tiếng rồi bổ xuống. Đúng lúc này, một hắc ảnh giống như lưu tinh từ trên trời giáng xuống với tốc độ kinh khủng. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, mặt đất dưới chân mọi người giống như đang run rẩy, đất đá bay tán loạn, khói bụi bốc lên mù mịt khiến đám đông không khỏi hoảng loạn lui về sau. Khói bụi tan đi, thứ đầu tiên mọi người nhìn thấy đó là một thanh cự kiếm khổng lồ màu huyết sắc, ở ngay bên dưới thanh cự kiếm là một cái xác bị chẻ ra làm đôi. Không những thế mà còn nát bấy ra giống như thịt nghiền, có thể thấy được nội tạng cùng lòng ruột rơi ra đầy đất, đâu đó còn thấy thấp thoáng có cả náo tương màu trắng chảy ra. Thanh cự kiếm khẽ lay động, một bàn tay màu trắng có móng vuốt giống như dạ thu nhấc thanh cự kiếm lên, một cơn gió chợt thổi ngang qua, xua đi hết khói bụi. Một nam tử mặc đồ đen, mái tóc dài bạc trắng bay phất phơ trong gió, khuôn mặt được che đi bởi một chiếc mặt nạ đen tuyền có hình dạng như một hàm răng sắc nhọn đầy dữ tợn, đôi mắt sắc lẻm như muốn xuyên thấu tâm can người khác. Cánh tay trái bao bọc bởi một lớp giáp cốt màu trắng gai góc có kích thước lớn hơn bình thường đang cầm thanh cự kiếm, cả người hắn lộ ra vẻ quỷ dị khó lường. Mặc dù ngoại hình hắn so với mấy người trước thì đã thay đổi khá khá, nhưng mà vẫn có người nhận ra hắn. Chính là hắn, là Bất Diệt Tu La Đại Hiệp. Ôi cảm tạ ông trời, ngài ấy vẫn còn sống.